Thấy thế Rộ Rèn liền ngồi dậy lấy tấm chăn đắp lên người nàng, sau đó liền đi ra khỏi phòng. Hiển nhiên Rộ Rèn cũng không quên bố trí kết giới quanh phòng. Dù sao bên trong đều là hắn nữ nhân, hơn nữa hiện tại toàn thân không miếng vải, nếu như có người đi vào nhìn thấy thì hắn thiệt thòi rồi. Rộ Rèn khoác một lớp áo ngủ rồi sau đó đi ra ngoài, Rộ Rèn đang định đi về hướng phòng của cô Dụ Kỳ thì ầm. Ui da, đau quá. Chỉ thấy một thân ảnh đụng phải Rộ Rèn rồi té xuống đất. Nhìn thấy người này, Rộ Rèn hơi bất ngờ nói: "Cổ Dụ Kỳ, ngươi làm gì ở đây?" Nói xong liền đưa tay ra về phía Cổ Dụ Kỳ muốn kéo nàng đứng dậy. "Là Rộ Rèn đại nhân a." Nhìn thấy người đến là Rộ Rèn, Cổ Dụ Kỳ liền nắm lấy tay hắn đứng dậy. "Bây giờ cũng đã khuya rồi, sao ngươi còn chưa ngủ?" Rộ Rèn nói. Rộ Rèn cứ nghĩ mình sẽ phải dạ tập một lần cơ, nhưng Cổ Dụ Kỳ xuất hiện khiến cho kế hoạch của hắn đổ vỡ. "Ta có chút chuyện không ngủ được." Cổ Dụ Kỳ cười nói. "Vậy sao? Như vậy thì muốn cùng ta uống một chút rượu giải sầu không?" "Được thôi." "Làm sao, có chuyện gì khiến ngươi không ngủ được?" "Uống một hớp rượu rồi," Rộ Rèn nói. Cổ Dụ Kỳ cũng đem ly rượu trên tay uống sạch, rồi thở dài nói. "Chỉ là nhớ lại một chút ký ức trước đây nên mới không ngủ được." "Vậy sao?" Nói xong Rộ Rèn liền rót rượu ra ly của Cổ Dụ Kỳ rồi rót cho mình một ly rồi nói tiếp. "Nếu đó là chuyện của quá khứ rồi thì ngươi hãy quên nó đi, hiện tại mới là quan trọng nhất." Rộ Rèn liền uống tiếp một hớp rượu rồi nói. Cùng Cổ Dụ Kỳ nói chuyện cũng gợi lại cho Rộ Rèn một số chuyện. Kể ra thì cũng nhanh thật, Rộ Rèn đi đến thế giới này cũng đã được hơn 40 năm rồi, cũng đã là một khoảng thời gian rất dài. Kiếp trước Rộ Rèn chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Sau khi tới thế giới này thì sao, bây giờ hắn gần như đã có được tất cả mọi thứ mà hắn muốn. Mỹ nữ, tiền tài, quyền lực. Rộ Rèn không hề thiếu thứ gì. Kiếp trước khi đọc một số chuyện xuyên không, hắn thật không hiểu những cái kia nhân vật chính vì sao muốn tìm cách quay về thế giới cũ làm gì. Thế giới cũ chẳng có gì cả, lại rất nhàm chán, nếu như cho Rộ Rèn lựa chọn thì hắn không bao giờ muốn về lại thế giới kia. Còn nếu như hiện tại đây là một giấc mơ thì hắn cũng không bao giờ muốn tỉnh dậy. Sau một lát Rộ Rèn lại nói tiếp. Ngươi bây giờ là Tuyết Quốc nữ vương rồi, công chuyện có rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không tốt đâu. Cổ Dụ Kỳ gật đầu nói. Cứ như thế Rộ Rèn cùng Cổ Dụ Kỳ trò chuyện rất vui vẻ. Ngay cả Cổ Dụ Kỳ cũng không chú ý đến việc Rộ Rèn đang cố ý chuốc say nàng. Nên sau mấy chén rượu Cổ Dụ Kỳ liền bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Rộ Rèn thì vẫn tỉnh táo, Rộ Rèn có thể dùng trà cờ dạ để tiêu hóa nhanh hết rượu uống vào nên cho dù là hắn có uống mấy chục chén hay mấy trăm chén rượu cũng không sao hết. Ầm. Mấy phút sau Cổ Dụ Kỳ rốt cuộc không chịu nổi liền ngất đi. Nhìn ngất đi Cổ Dụ Kỳ, Rộ Rèn cười nói. Cuối cùng cũng say ngất đi rồi, còn bây giờ thì vào việc thôi. Dùng cách này thì quả thật rất vô sỉ, nhưng cho dù vô sỉ thì thế nào? Rộ Rèn vốn không phải là cái người tốt lành gì, chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là chuyện cơm bữa. Rộ Rèn đã từng làm không ít việc xấu, chỉ thêm việc này nữa cũng không sao hết. Sau đó Rộ Rèn liền đem Cổ Dụ Kỳ bế lên, sau đó liền biến mất khỏi chỗ. Sau đó Rộ Rèn liền xuất hiện tại Cổ Dụ Kỳ trong phòng. Đem Cổ Dụ Kỳ đặt lên giường rồi sau đó Rộ Rèn liền đem y phục trên người nàng từng cái cởi xuống. Sau khi đem toàn bộ y phục trên người Cổ Dụ Kỳ cởi xuống thì xuất hiện trước mặt hắn là một cái trắng như tuyết thân thể. Thật không nghĩ đến nhìn ngươi như vậy mà vóc người cũng rất có quy mô a. Đem một bên đồi núi nắm trong tay nắn bóp, Rộ Rèn cảm khái. Sau đó căn phòng bắt đầu tràn ngập xuân sắc, từng tiếng thở dốc bắt đầu có tiết tấu truyền ra. Theo một đạo huyết hoa nở rộ thì trên đời này lại nhiều ra thêm một nữ nhân. Chương 194, trở về. Sáng hôm sau, trong phòng của Cổ Dụ Kỳ 4. Ưng. Mí mắt động đậy, Cổ Dụ Kỳ từ từ mở mắt ra. Nhưng mà vừa mở mắt ra thì nàng liền nhìn thấy một cái khó quên hình ảnh. Chỉ thấy trước mặt nàng là một cái người nam nhân gương mặt, chỉ cách gương mặt nàng có hơn 20 cm, hơn nữa nàng còn nhận biết nam nhân này. A a a a a ba. Ngay lập tức một tiếng thét lớn truyền ra từ trong căn phòng. Cũng may Rộ Rèn có đặt sẵn kết giới nếu không e rằng lúc này đã có người xông vào rồi đi. Dậy rồi sao, Cổ Dụ Kỳ? Mở mắt ra Rộ Rèn nhìn một mặt hốt hoảng Cổ Dụ Kỳ cười nói. Rộ Rèn! Đại nhân tại sao ngài lại ở đây? Cổ Dụ Kỳ hốt hoảng nói. Nàng không hiểu tại sao Rộ Rèn lại nằm ở trong phòng nàng. Hôm qua do say rượu nên Cổ Dụ Kỳ hiện tại không nhớ gì cả. Đống dưng phía dưới truyền đến một cơn đau nhức, Cổ Dụ Kỳ nhìn xuống. Chỉ thấy lúc này toàn thân nàng không mảnh vãi che thân. Kết hợp với trên giường vết máu nàng liền đoán được chuyện gì xảy ra. Cổ Dụ Kỳ cũng không phải là cái gì cũng không biết thiếu nữ. Đã sống trong xã hội này lâu như vậy rồi, hơn nữa còn là một diễn viên. Nàng từng chứng kiến không ít xã hội hắc ám. Nhớ lại hôm qua cùng Rổ Rèn uống rượu say rồi hôm nay gặp phải cảnh này, Cổ Dụ Kỳ nàng làm sao không biết là Rổ Rèn cố ý chuốc say nàng rồi đoạt đi nàng thân thể. Nghĩ đến đây Cổ Dụ Kỳ hai mắt không tự chủ chảy ra hai hàng lệ. Được rồi, đừng khóc. Nhìn khóc thút thít Cổ Dụ Kỳ, Rổ Rèn an ủi nói, sau đó định đem Cổ Dụ Kỳ ôm lấy. Đừng đụng vào ta ba. Cổ Dụ Kỳ lớn tiếng nói. Nghe vậy Rổ Rèn dừng lại động tác, sau đó nhìn về phía Cổ Dụ Kỳ định nói gì thì Cổ Dụ Kỳ tức giận nhìn hắn nói. Ta thật không nghĩ đến ngươi lại là người như vậy, ta nhìn lầm ngươi. Nàng cứ nghĩ rằng Rổ Rèn là một người tốt, lại thêm việc Rổ Rèn giúp nàng giết chết cả Rẽ Hạ Nạ Đỏ Tổ đoạt lại Tuyết Quốc. Nên nàng đối với hắn rất biết ơn cùng có khá lớn hảo cảm. Nhưng mà hôm nay nàng đã hoàn toàn nhìn thấy con người thật của Rổ Rèn là như thế nào, Rổ Rèn trước kia hình tượng trong lòng nàng hoàn toàn đổ vỡ. Ngươi cũng đúng là vẫn quá ngây thơ a Cổ Dụ Kỳ. Rổ Rèn cười nói. Trên đời này không có bữa cơm miễn phí. Ngươi nghĩ vì sao ta lại đồng ý giúp ngươi giành lại Tuyết Quốc, giết chết cả Rẽ Hạ Nạ Đỏ Tổ. Nghe Rổ Rèn nói như vậy Cổ Dụ Kỳ bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Đúng vậy a, điều này nàng trước giờ còn chưa có nghĩ đến. Trước đây khi nàng đến gặp Rổ Rèn để xin giúp đỡ thì nàng đã có ý định sẽ đem bảo tàng đưa cho Rổ Rèn để coi như làm thù lao. Nhưng mà Rổ Rèn lại nói là không cần, hơn nữa bảo tàng chỉ là một cái máy nhiệt khí không thể nào lọt vào mắt Rổ Rèn. Hơn nữa bây giờ nghĩ lại thì có vẻ như Rổ Rèn đã sớm biết bảo tàng là một cái máy nhiệt khí nên mới muốn một thứ khác. Không lẽ, nghĩ đến một khả năng Cổ Dụ Kỳ liền minh bạch. Đúng vậy a Cổ Dụ Kỳ, thứ mà ta mong muốn chính là ngươi. Nhìn vẻ mặt của Cổ Dụ Kỳ hắn liền biết là nàng đã đoán ra được nên liền nói ra. Lòng của ngươi, ngươi thân thể, ngươi linh hồn ta đều muốn có được tất cả. Ngay khi gặp ngươi thì ta liền mong muốn có được ngươi nên ta mới giúp đỡ ngươi đoạt lại Tuyết Quốc. Nghe Rổ Rèn bá đạo tuyên ngôn Cổ Dụ Kỳ gương mặt thường đỏ quay mặt sang hướng khác. Là một nữ nhân nàng đương nhiên là có lúc mơ mộng rằng sau này sẽ cưới được một nam nhân tốt. Rổ Rèn thì hoàn toàn phù hợp với nàng điều kiện, không phải nói là quá phù hợp. Thực lực mạnh mẽ, dung mạo hoàn mỹ hoàn toàn chính là một cái hoàn mỹ nam nhân, nói Cổ Dụ Kỳ không động tâm là nói dối. Nhưng mà Cổ Dụ Kỳ nghĩ đến việc đối phương thừa cơ lúc nàng say rượu rồi chiếm đoạt nàng trinh tiết thì nàng lại cảm thấy cực kỳ tức giận. Làm nữ nhân của ta đi Cổ Dụ Kỳ. Ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương ngươi. Đem Cổ Dụ Kỳ quay hướng đối diện gương mặt hắn, Rổ Rèn nói. Ta. Mặc dù đối với Rổ Rèn động tâm nhưng Cổ Dụ Kỳ vẫn có chút do dự. Cổ Dụ Kỳ, chúng ta bây giờ đã đi đến mức này rồi không lẽ ngươi vẫn không chấp nhận hay sao? Rổ Rèn nói. Nghe vậy Cổ Dụ Kỳ cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Thấy vậy Rổ Rèn liền không nói lời nào, sau đó đem Cổ Dụ Kỳ một lần nữa đặt xuống dưới thân. Ngươi định làm gì? Cổ Dụ Kỳ hoảng sợ nói. Nếu ngươi vẫn còn do dự vậy thì ta sẽ bắt ngươi phải chấp nhận vậy. Nên chúng ta tiếp tục làm chuyện đó một lần nữa đi. Rổ Rèn cười nói. Nếu như nói chuyện đã không được vậy thì Rổ Rèn sẽ phải làm cho đối phương tiếp nhận mới thôi. Sau đó Rổ Rèn liền đẩy mình to lớn binh khí đi vào khe suối. Chờ đã. Sau đó căn phòng lại truyền ra từng tiếng vừa giống như thống khổ vừa giống như thư sướng âm thanh. Mãi đến một giờ sau. Đến khi Cổ Dụ Kỳ cầu xin tha thứ Rổ Rèn mới buông tha cho nàng. Sau đó mấy ngày Cổ Dụ Kỳ cũng nhận mệnh rồi, chấp nhận trở thành Rổ Rèn nữ nhân. Sau đó Rổ Rèn liền ở lại Tuyết Quốc một thời gian, đến tối lại đem Cổ Dụ Kỳ, Hạ Cụ, Cả Dìn cùng Dạ Cụ Mỏ bốn người chăn lớn cùng ngủ. Rồi sau đó Rổ Rèn liền mang theo Hạ Cụ trở lại Cổ Nổ Hạ. Còn Cả Dìn cùng Dạ Cụ Mỏ ở lại Tuyết Quốc bảo vệ Cổ Dụ Kỳ, để Cổ Dụ Kỳ một mình ở Tuyết Quốc Rổ Rèn không yên tâm. Chương 195 Trung nhẫn cuộc thi, 1. Khoảng cách Rổ Rèn quay về Cổ Nổ Hạ đã gần được một tháng. Quan hệ của Rổ Rèn cùng Hạ Cụ cũng chưa có nói cho cậu cổ hay chúng nữa biết. Chí ít hiện tại là không được. Rổ Rèn định là sẽ tìm thời gian thích hợp rồi mới đem chuyện này nói cho cậu cổ biết. Đây chủ yếu là Rổ Rèn muốn như vậy, dù sao cảm giác gan vụng thế này hắn cảm thấy rất thích thú, đợi khi nào chơi chán rồi hắn nói. Trong thời gian này thì Rổ Rèn cũng phát hiện trong Cổ Nổ Hạ xuất hiện rất nhiều làng khác nì ra. Xem ra trung nhẫn cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Tại Rổ Rèn trang viên. Papa. Hạ Cụ Hòa Ủy Chan hôm nay đã đi tham gia trung nhẫn cuộc thi rồi. Từ bên ngoài chạy vào Dù Kỳ Hỉm một mặt hớn hở nói. À. Ta đã biết rồi. Đem Dù Kỳ Hỉm ôm lấy Rổ Rèn cười nói. Papa ngươi nghĩ rằng Hạ Cụ có gặp khó khăn gì không? Dù Kỳ Hỉm suy tư nói. Ta nghĩ lấy Hạ Cụ thực lực thì ngoại trừ một hai người ra thì không có ai có thể là Hạ Cụ đối thủ. Rổ Rèn nói. Hai người mà Rổ Rèn nói đến là Gaza cùng họ Rổ Xì mà hai người. Gaza là nhất vĩ gì nụ gì kỳ thực lực không ổn định nên rất khó để biết được Hạ Cụ cùng hắn ai sẽ thắng ai sẽ thua. Ga ra trạng thái bình thường thực lực có tinh anh trung nhẫn trình độ. Nếu như chỉ có trình độ đó thì không thể làm gì được Hạ Cụ. Nhưng nếu như Ga ra ở trong nửa vĩ thú hóa thì có thể cùng Ga ra có thể cùng Hạ Cụ đánh ngang tay đi. Còn nếu như hoàn toàn vĩ thú hóa thì có lẽ Hạ Cụ sẽ không thể chống lại hắn nhưng có thể cầm chân được một lúc. Về phần tam nhẫn Orochimaru thì không cần phải nói, Hạ Cụ không đánh lại thì cũng có thể chạy trốn được. Orochimaru đường đường là một cái lâu năm ảnh cấp thực lực cùng thủ đoạn thì không cần phải nói. Hạ Cụ mặc dù đã có tinh anh thưởng nhận thực lực lại có thêm băng độn huyết kế giới hạn nhưng muốn đánh bại Orochimaru vẫn không có khả năng. Dù rèn kẽ bùn sổ cụ có thể cảm nhận được Orochimaru đã đi đến cổ nổ hạ. Mặc dù biết có rổ rèn tồn tại nhưng mà xem ra Orochimaru vẫn quyết tâm đem đệ tam giết chết ta. Lấy Orochimaru đầu góc thì chắc chắn hắn phải biết được có rổ rèn ở thì nếu muốn hủy diệt cổ nổ hạ là không thể nào, cho dù hắn có hợp tác với làng cắt đi chăng nữa. Nhưng mà Orochimaru vẫn theo như nguyên tắc tấn công cổ nổ hạ vậy thì rổ rèn chỉ có thể suy đoán rằng hắn muốn đem đệ tam giết chết mà thôi. Vậy bà ạ, người dẫn ta đi xem Hạ Cụ Hòa ỉ chan được không? Ta muốn xem Hạ Cụ Hòa ỉ chan biểu diễn. Dù Kỳ Hìm nhìn Dô Rèn mong đợi nói. Nhìn gương mặt đáng yêu cùng ánh mắt mong đợi của Dù Kỳ Hìm, Dô Rèn làm sao có thể từ chối được. Được thôi, nhưng mà phải đợi mấy ngày đã, bây giờ thì chỉ mới thi viết thôi nên không có gì đáng xem. Đợi đến lúc thi đấu loại rồi ta sẽ dẫn Dù Kỳ Chan đi xem. Papa nói là phải giữ lời đó nha. Dù Kỳ Hìm vui mừng nói. Dô Rèn gật đầu cười. Mấy ngày sau trung nhẫn cuộc thi liền bắt đầu. Cuộc thi đầu tiên liền là thi viết. Giống như trong nguyên tắc như vậy. Lúc này bên trong phòng thi cổ nổ hạ 12 tiểu cường cùng những cái khác làng nì dạ đều tập trung ở đây. Ta muốn biết thông tin về Uchiha Dô Rèn, ngươi có biết gì về tình báo của hắn không? Sasuke hướng về phía Kabuto nói. Uchiha Dô Rèn vị kia đại nhân sao? Tại sao ngươi lại muốn biết về vị kia đại nhân tình báo? Kabuto nghi ngờ nói. Uchiha Dô Rèn người này Kabuto hắn đương nhiên biết, người này ngay cả họ rổ xì mà dự cũng phải kiêng kỵ. Nhận giới bán thần Uchiha Dô Rèn, vừa nghe tên thôi cũng đủ khiến cho các đại nhận thôn cũng phải khiếp sợ. Ngay cả cả bụ tổ cũng phải xưng hôn là vị kia đại nhân, cũng biết cả bụ tổ hắn đối với Dô Rèn kiên kỵ. Thông tin thì đúng là có, nhưng cũng chỉ là lúc ngài ấy còn làm nì dạ ở Cô Nổ Hạ. Cùng với một chút chiến tích trên chiến trường mà thôi, các người muốn nghe sao? Cả bụ tổ nói. Đám người gật đầu. Không chỉ là Cô Nổ Hạ 12 tiểu cường, mà ngay cả làng cắt tổ ba người đều có chút hiếu kỳ. Uchiha Dô Rèn cái tên này bọn hắn cũng có nghe qua, nhưng cũng không biết quá rõ. Chỉ biết là các đại nhẫn thôn đối với hắn không dám gây thủ chuốc oán. Cùng một chút thông tin được người đời trước kể lại mà thôi. Uchiha Dô Rèn sinh vào cổ nổ hạ năm 195, là tộc Uchiha người. Nói đến đây cả bụ tổ nhìn một xạ sủ kẹ một chút sau đó rồi tiếp tục nói. 5 tuổi vào ní ra trường học, lúc tại trong trường học thì biểu hiện không có gì nổi bật. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì thực lực nhanh chóng tăng lên. Năm 12 tuổi trong một lần làm nhiệm vụ rổ rèn đại nhân đem mấy cái làng mưa trung nhẫn dễ dàng đánh bại, còn tự sáng tạo một cái cấp A nhận thuật được hổ cả đệ tam để bạt làm trung nhẫn. Sau đó một thời gian chiến tranh nổ ra được một năm, rổ rèn đại nhân tại vũ quốc chiến trường đem làng mưa thủ lĩnh bán thần xạ là mãn đờ hạn rổ đánh bại khiến cho hạn rổ rút lui ra khỏi cuộc chiến tranh đồng thời ban tên cổ nổ hạ tân tinh, rổ rèn đại nhân trở thành cổ nổ hạ anh hùng. Sau đó khoảng 2 năm. Dô rèn đại nhân tại lôi quốc chiến trường đem làng mây lịch đại mạnh nhất giữa cả đệ tam đánh bại. Khiến cho làng mưa rút lui khỏi cuộc chiến tranh bán thần danh hiệu cũng từ đó mà được nhận giới công nhận. Mà lúc đó dô rèn đại nhân chỉ mới có 15 tuổi mà thôi. Nghe cả bủ tổ kể cổ nổ hạ 12 tiểu cường cùng làng cắt tổ ba người trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Mặc dù những điều này đã được cả cạ sĩ nói qua nhưng khi nghe lại đội 7 vẫn cảm giác chấn động không thôi. Nhất là khi biết lúc đó Dô Rèn chỉ mới có 15 tuổi thì đám người ở không tự chủ được cảm thấy kinh khủng. Lúc đó Dô Rèn chỉ mới có 15 tuổi thôi a cùng bọn hắn không sai biệt lắm vậy mà đã có thực lực mạnh mẽ như thế này, vậy bây giờ thì thực lực của Dô Rèn mạnh đến đâu? Nghe đến đó xả sủ kẻ hai tay nắm chặt, nếu như hắn cũng có thực lực như vậy thì nhất định có thể tìm ịt trịa để báo thủ. Chết tiệt, mấy năm nay ta đến cùng đang làm gì a? Xả sủ kẻ trong lòng gào thét. Dô rèn chiến tích cùng thực lực mang đến cho xạ sủ kẹ rất lớn kích thích. Không nhìn đám người cảm thấy ra sao cả bụ tổ tiếp tục nói tiếp. Mấy năm sau cổ nổ hạ 37 năm lúc, sau khi lần thứ 2 nhận giới chiến tranh vừa mới kết thúc dô rèn đại nhân liền đột nhiên biến mất. 5 năm sau dô rèn đại nhân trở lại cổ nổ hạ, trong khoảng thời gian này không ai biết dô rèn đại nhân đi đâu cùng làm những gì. Sau khi dô rèn đại nhân trở về cổ nổ hạ được một thời gian, không biết vì lý do gì Dô Rèn đại nhân lại cùng Cổ Nổ Hạ cao tầng nảy sinh xung đột. Dô rèn đại nhân lúc đó liền đem cổ nổ hạ đệ tam trợ lý xỉ mù dạ đạn rổ cùng rất nhiều cổ nổ hạ nì dạ giết chết rồi rời khỏi cổ nổ hạ, trở thành cổ nổ hạ cấp S phản nhẫn. Sau đó khoảng một năm lần thứ ba nhẫn giới chiến tranh nổ ra. Trong lần chiến tranh này dô rèn đại nhân ngoại trừ làng cắt ra thì còn lại những cái khác nhận thôn đại quân cho đánh tan, còn đem giới cả đệ tam cho giết chết. Sau một khoảng thời gian dô rèn đại nhân tại thổ quốc biên giới cùng băng nữ vương ẹ tịt hai người hợp sức đem một vạn nhì dạ làng cắt đánh lui chỉ còn sót lại hơn 3.000 nhì dạ. Vì kiêng kỵ dô rèn đại nhân sức mạnh nên những cái khác nhận thôn liền tuyên bố kết thúc chiến tranh. Có thể nói lần thứ ba nhận giới chiến tranh kết thúc là do dô rèn đại nhân cũng không sai. Nói xong cả bụ tổ cũng không khỏi đối với dô rèn bội phục. Con người có thể làm được chuyện như vậy sao? Cả bụ tổ thầm nghĩ. Còn những người khác lúc này đã trợn tròn mắt chấn động không thôi. Chương 196, Trung nhẫn cuộc thi, 2. Lúc này trong lòng cổ nổ hạ 12 tiểu cường cùng làng cắt tổ ba người nhấc lên sóng to gió lớn. Mỗi một sự kiện đều như sấm sét đánh thẳng vào trong lòng bọn họ. Lấy sức một mình ngăn cản chiến tranh sao, xả sủ kẹ trong lòng suy tư. Nếu như ta cũng có được sức mạnh như thế này thì nhất định ta sẽ có thể giết chết Ichia. Xả sủ kẹ hai mắt lóe lên hận thù, hai tay nắm chặt. Không nghĩ đến rổ rẻm đại ca lại mạnh đến tình trạng này. Nạ dù tổ bội phục nói. Nạ dù tổ ngươi đã gặp qua rổ rèn đại nhân rồi hả? Ý nộ một mặt hiếu kỳ nói. Sau đó đám người liền quay mặt nhìn về phía nạ dù tổ. Bị một đống người nhìn chằm chằm vào mình như vậy nạ dù tổ cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trước đây ta cùng rổ rèn đại ca có gặp mặt, ta thường xuyên được rổ rèn đại ca mời ăn rẻ mẹn. Nạ dù tổ cười nói. Sau đó nạ dù tổ lại nói. Nửa tháng trước, cả sĩ lão sư có dẫn chúng ta đi ăn. Lúc đó chúng ta có vô tình gặp được rổ rèn đại ca cùng với hạ cụ. Đúng rồi, hạ cụ là con của rổ rèn đại nhân mà, sao không hỏi nàng thử xem? Xạ cụ già nhớ ra nói. Nghe vậy mọi người chuyển sự chú ý sang một bên không nói gì hạ cụ. Hạ cụ là rổ rèn đại nhân con gái sao? Không thể nào ba. Nàng không phải là họ mì nạ dù kỳ sao? Hạ cụ ngươi là rổ rèn đại nhân con gái sao? Nhưng mà ngươi cùng rổ rèn đại nhân không cùng họ mà. Ý nổ kinh ngạc nói. Ta theo họ mẹ. Hạ cụ cười nói. Nghe vậy hạ cụ hiểu ra, sau đó lại hiếu kỳ nói. Nè! Dô rèn đại nhân là người thế nào? Xạ cụ ra đi đến đem một mặt hiếu kỳ ý nổ kéo qua, nói nhỏ bên tai nàng. Nè ý nổ! Dô rèn đại nhân rất đẹp trai a, còn đẹp trai hơn xạ sủ kẻ nữa a. Thật không? Ừm! Nếu như đúng như ngươi nói thì ta thật muốn gặp dô rèn đại nhân một lần. Ý nổ ước ao nói. Đống dưng nạ rủ tổ hướng về phía cả bụ tổ nói. Tại sao rổ rèn đại nhân lại trở thành phản nhẫn vậy à, với lại sao tự nhiên rổ rèn đại nhân lại có thể trở về cô nổ hạ? Nghe nạ rủ tổ nói vậy đám người liền chuyển ánh mắt sang cả bụ tổ, muốn hắn giải thích. Theo lý mà nói thì phản nhẫn phải bị cô nổ hạ truy nã mới đúng. Thực lực của rổ rèn mạnh nên cô nổ hạ không dám làm gì, nên không truy nã thì bọn hắn có thể lý giải. Nhưng mà để một cái phản nhẫn trở về cô nổ hạ thì có hơi kỳ lạ. Dù sao mấy năm trước bọn hắn chỉ mới là con nít nên không biết gì về việc rổ rèn cứu cổ nổ hạ thoát khỏi chiến tranh. Bọn hắn trưởng bối cũng không có cùng bọn hắn giải thích. Lý do rổ rèn đại nhân trở thành phản nhẫn thì ta chỉ biết rằng là cùng cổ nổ hạ cao tầng xảy ra xung đột mà thôi. Còn nguyên nhân chính thì ta không hiểu rõ. Còn về lý do rổ rèn đại nhân được trở về cổ nổ hạ thì chuyện này ta có nghe qua. Khoảng 10 năm trước. Làng mây từng cho người đến cổ nổ hạ mục đích là muốn bắt đi tộc hỉ ủ gạ tiểu thư nhưng được rổ rèn đại nhân cứu. Nói tới đây cả bụ tổ liền chuyển ánh mắt sang Hinata. Thấy vậy mọi người liền nhìn về phía Hinata, sau đó liền hiểu ra được. Hỉ ủ gạ tiểu thư không phải là nói tới Hinata đó sao? 10 năm trước Hinata bị còn chưa có ra đời nên, tộc hỉ ủ gạ tiểu thư lúc đó là mới 3 tuổi Hinata. Sau đó cả bụ tổ lại nói tiếp. Sau vụ việc lần đó làng mây liên tục đối với cổ nổ hạ tạo áp lực, còn lấy chiến tranh ra uy hiếp. Nhưng lúc đó có cổ nổ hạ ra mặt nên mới khiến cho làng mây nhượng bộ, nếu không cổ nổ hạ lúc đó đã chìm vào trong chiến tranh rồi. Cũng vì thế mà hổ ca đệ tam mới thủ tiêu đi rổ rèn đại nhân phản nhận thân phận. 3 năm sau đó rổ rèn đại nhân mới quay về cổ nổ hạ, theo cùng là ngài đệ ngũ. Từ đó rổ rèn đại nhân liền ở lại cổ nổ hạ luôn. Sau đó nhờ có sự giúp đỡ của rổ rèn đại nhân cùng ngài đệ ngũ cổ nổ hạ nhanh chóng phát triển 4. Nghe vậy tiểu cường nhóm càng đối với rổ rèn thêm bội phục. Chỉ cần ra mặt là có thể khiến cho một cái nhận thôn nhượng bộ đây là cỡ nào tài giỏi a. Còn đứng một bên hạ cụ thì một mặt đầy tự hào, vì đó chính là nàng phụ thân a. Ta quyết định rồi, ta nhất định sẽ trở thành người giống như rổ rèn đại ca. Như vậy ta sẽ được mọi người nhận đồng, sau đó ta sẽ trở thành hồ ca. Nạ dù tổ lớn tiếng cười nói. Ngu ngốc. Nhìn một mặt tươi cười nạ dù tổ xạ sủ kẹ không che giấu chút nào vẻ khinh bỉ. Nói gì đó, dám thúi xạ sủ kẹ. Nạ dù tổ tức giận. Sau đó hai người liền tiếp tục cãi nhau, thấy vậy xạ cụ dạ cùng y nổ đi tới khuyên can. Sau đó thì như nguyên tắc như vậy cuộc thi đầu tiên thi viết bắt đầu. 4. Lúc này tại hổ cả phòng làm việc, chú nạ đang ngồi trên đùi rổ rẹn hai người đang thông qua thủy tinh cầu quan sát bên trong phòng thi hình ảnh. Ngươi cảm thấy thế nào chú nạ? Rổ rẹn cười nói. Năm nay cổ nổ hạ xuất hiện khá nhiều mầm tốt, ta có nhìn chúng xạ cụ dạ thiên phú nên định thu nàng làm học trò, chỉ là nàng còn chưa thành thục. Chú nạ nói. Xạ cụ dạ năng lực khống chế trả cờ dạ rất tốt, hơn nữa kiến thức rất dồi dào rất thích hợp trở thành một cái y liệu nì dạ. Đúng ba. Vậy sao? Không lẽ ngươi cũng có ý định với nàng sao? Chú nạ nhìn rổ rẹn khinh bị nói. Chú nạ thật sự đối với rổ rẹn cái tính háo sắc không thể làm gì nổi. Mấy năm nay ngay cả nàng học trò xì dùn cũng rơi vào tay rổ rẹn mà chảo, không ít lần rổ rẹn còn đem nàng cùng xì dùn hai người đặt chung một chỗ hoan ái. Thầy trò song thu rổ rẹn đúng là rất biết hưởng thụ. Yên tâm đi, ta đối với xạ cụ dạ không có hứng thú. Rổ rẹn nhún vai nói. Nghe vậy chú nạ liền yên tâm, rổ rẹn bản tính nàng hiểu rất rõ. Dô rèn đã nói đối với xạ cụ dạ không có hứng thú thì nhất định sẽ không đối với nàng làm gì. Vậy ngươi định giải quyết chuyện của cả bụ tổ thế nào? Dô rèn nhìn cả bụ tổ hình ảnh trong thủy tinh cầu nói. Ta sẽ để người đi bắt hắn ngay. Chú nạ nói. Đối với cả bụ tổ là họ rổ xì mà gián điệp xù nạ đã biết, nàng vẫn không có hành động gì chỉ là muốn quan sát hắn một thời gian thôi. Cứ từ từ đã, ta có một chút ý định với hắn, đừng đem hắn bắt vội. Dô rèn nói. Cả bù tổ đối với rổ rèn còn có tác dụng nên bây giờ hắn không thể chết được. Vậy thì thôi vậy. Nếu rổ rèn nói như vậy thì xù nạ nàng sẽ nghe theo. Bây giờ đừng lo chuyện đó nữa, cũng lâu rồi chúng ta không ở đây chơi trò chơi át xù nạ. Rổ rèn cười nói. Hai đem xù nạ bộ ngực nắm trong tay, rồi bắt đầu nắm bóp. Ngươi suốt ngày chỉ biết nghĩ đến việc này thôi. Xù nạ ném cho rổ rèn một cái mị nhãn, sau đó liền phối hợp rổ rèn đem trên người quần áo thoát ra. Sau đó căn phòng liền truyền ra từng âm thanh đầy xấu hổ. Chương 197, Trung nhẫn cuộc thi, 3. Ta là giám khảo của cuộc thi thứ 2 Mỹ Tạ Dạ Sĩ Ảng Cổ. Ảng Cổ nhìn xuống phía dưới thí sinh nói. Cuộc thi lần này sẽ diễn ra ở Tử Vong Xâm Lâm. Ảng Cổ chỉ về phía sau âm ú khu rừng nói. Các thí sinh quay đầu nhìn về phía sau lưng Ảng Cổ không tự chủ dùng mình. Bọn hắn cứ có cảm giác trong khu rừng đó có đầy rẫy nguy hiểm. Trong lần thi lần này, mỗi đội sẽ được phát một quyển thiên chi thư hoặc địa chi thư. Đội nào giành được hai quyển thiên địa chi thư sẽ được tiếp tục vào vòng trong. Còn nếu không thì sẽ bị loại, ai còn điều gì thắc mắc không? Ảng Cổ nhìn các thí sinh nói. Các thí sinh lắc đầu. Tốt rồi, vậy bây giờ các ngươi hãy ký vào bảng cam kết sinh tử này đi. Ảng Cổ lấy ra một chồng giấy nói. Tại sao ba? Một cái thí sinh nghi hoặc nói. Bên trong Tử Vong Xâm Lâm có rất nhiều hung thú cùng cực độc côn trùng. Nếu như không cẩn thận thì nhất định sẽ bị giết, hơn nữa các ngươi còn phải chiến đấu với nhau để giành lấy quyển trục của đối phương. Ký vào đây là để đảm bảo rằng nếu như các ngươi có mệnh hệ gì thì cổ nổ hạ chúng ta sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Ảng Cổ nói. Nghe Ảng Cổ lời nói các thí sinh bắt đầu kêu la. Không thể nào ba. Thật quá đáng. Nhìn một mặt la lối không phục các thí sinh Ảng Cổ hừ lạnh nói. Hừ. Đây chính điều mà nghĩ ra nhất định phải đương đầu. Nếu như các ngươi không muốn vậy thì đừng làm nhị dạ nữa. Nghe vậy các thí sinh liền im lặng không dám nói gì nữa. Nếu đã không còn ai có ý kiến gì, vậy thì cuộc thi chính thức bắt đầu. Đông Dương Ảng Cổ nhớ ra điều gì đó sau đó nói tiếp. À phải rồi ta quên mất, thời gian của cuộc thi lần này là 5 ngày. Trong vòng 5 ngày các ngươi vẫn chưa thu thập đủ thiên chi thư và địa chi thư và mang đến trung ương tháp thì coi như bị loại. Còn thức ăn thì các ngươi phải tự lo liệu lấy. Điều này lúc ở trường học chắc là các ngươi đã được dạy rồi phải không? Ảng Cổ nói. Nghe vậy các thí sinh đồng loạt gật đầu. Tốt vậy ta tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu. Ảng Cổ hô lớn. Sau đó một ít nì dạ liền dẫn các thí sinh đi đến khu vực được chỉ định. Ảng Cổ nhìn về hướng các nì dạ làng âm thanh sau đó liền quay mặt đi. Ảng Cổ nàng cũng có nghe rổ rẹn nói qua là họ rổ xì mà dư lần này cũng sẽ trà trộn vào trong các thí sinh. Ảng Cổ bây giờ trong lòng thì rổ rẹn mới là quan trọng nhất nên sẽ không giống như trong nguyên tắc như vậy muốn cùng ó rổ xì ma dư đồng quy vụ tận. Sau đó Ảng Cổ liền dùng thuấn thân thuật biến mất khỏi chỗ. Tại hồ cả cao Úc, rổ rẹn cùng Sú Nạ vừa mới làm xong một trận đại chiến, hai người vừa mới đem quần áo sửa soạn xong. Hồ cả đại nhân ta. Rổ rẹn đại nhân ngươi cũng ở đây à. Vừa mới đi vào trong phòng ảng cổ liền nhìn thấy Rồ Rèn liền kinh ngạc nói. Là ảng cổ đó sao, có chuyện gì? Rồ Rèn nói. Là về chuyện của các thí sinh lần này, hiện tại tất cả các thí sinh đều đã bước vào tử vong xâm lâm. Ảng cổ nói. Vậy sao, ta đã hiểu, ngươi làm rất tốt. Tu Na nói. Đây là ta phải làm. Suy nghĩ một chút ảng cổ lại nói tiếp. Rồ Rèn đại nhân, ta vẫn không hiểu ngài lại để cho họ Rồ Xì mà tự do tự tại mà không đem hắn bắt. Việc đó thì ta đương nhiên là có dự tính. À mà phải rồi Suna, đệ tam lão già kia biết tin tức chưa? Rồ Rèn nhìn Suna nói. Rồi, ta đã cho người đi thông báo cho lão sư rồi. Lão sư cũng muốn ra tay giải quyết chuyện của họ Rồ Xì mà. Nói tới đây Suna bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù đệ tam đã làm nhiều chuyện sai trái nhưng dù gì cũng là lão sư nàng. Lần này có nguy cơ rất lớn là đệ tam sẽ không qua khỏi, lão sư sắp chết xù nạ không buồn mới lạ. Đừng buồn nữa Suna, đệ tam cũng đối với chuyện này rất quyết tâm. Chúng ta không thể ngăn cản được đệ tam gây ra tội nghiệp thì hãy để cho hắn tự giải quyết đi. Hãy để cho đệ tam vì cổ nổ hạ làm ra cuối cùng cống hiến đi. Rồ Rèn an ủi nói. Họ Rồ Xì Mà đi nghiên cứu hạt hì ra mạ tế bảo là do đệ tam sai bảo. Bây giờ họ Rồ Xì Mà đi tới bước này cũng có thể nói là do đệ tam gây nên. Bây giờ họ Rồ Xì Mà đệ tự yêu quý của hắn muốn làm hại cổ nổ hạ thì chính đệ tam sẽ đi ngăn cản. Lỗi lầm của đệ tam thì hãy để cho đệ tam xử lý đi, để cho hắn tự tay giải quyết chuyện của họ Rồ Xì Mà. Thứ ba. Tu Nạ gật đầu. Nàng cũng biết đây mới là điều tốt nhất mà nàng có thể làm. Thay vì để cho nàng lão sư chết già thì hãy để cho hắn vì bảo vệ cổ nổ hạ mà chết, như vậy sẽ vinh quang hơn. Trong lịch sử của cô nổ hạ, có cái nào hổ cả không vì cô nổ hạ mà chết chứ? Đệ nhất hạt hỷ giả mạ vì bảo vệ cổ nổ hạ mà cùng mạ đạ dạ chiến đấu. Mặc dù là giành thắng lợi nhưng ám thương để lại cũng khiến cho hạt hỷ giả mạ mấy năm sau liền qua đời. Đệ nhị tổ bị giả mạ thì là vì muốn để cho người của cổ nổ hạ an toàn rút lui nên một mình đương đầu với người của làng mây. Tổ bị giả mạ có thể nói vì bảo vệ cổ nổ hạ tương lai mà hy sinh. Đệ tứ Mỹ Nạ Tổ vì bảo vệ cổ nổ hạ khỏi cửu vĩ tàn phá mà hy sinh. So với mấy vị hổ cả trước đó hy sinh thì đệ tam có thể nói là không bằng. Những người khác thì vì bảo vệ cổ nổ hạ mà chết, còn hắn thì lại chết già. Như vậy thì quả thật đối với đệ tam mà nói không có chút nào vinh quang. Lần này trung nhẫn cuộc thi Sủ Nạ sẽ để cho đệ tam có thể vì cổ nổ hạ làm ra cống hiến cuối cùng. Vì bảo vệ cổ nổ hạ mà chết, như vậy thì biết bao nhiêu vinh quang. Đây là điều duy nhất mà Sủ Nạ cùng Rồ Rèn có thể làm cho đệ tam. Chương 198, Trung nhẫn cuộc thi, 4. Lúc này bên trong tử vong xâm lâm. Cuộc thi đã bắt đầu được mấy giờ đồng hồ. A-a-a-a-a-a-5. Đống nhiên mất tiếng hét thảm truyền đến, khiến cho đang bay Rồ Rèn dừng lại. Phải chính là đang bay, đạt đến lục đạo cấp độ về sau Rồ Rèn có thể giống như cả gù giả như vậy tự do phi hành. Mà thật ra thì Rồ Rèn cũng có thể học tập các năng lực phi hành, chỉ là không có thời gian học mà thôi. Lúc đó Rồ Rèn chỉ biết tăng lên thực lực nên không thường xuyên ở trong đống tri thức kia tìm kiếm. Không biết là của ai tiếng hét, đi xem thử xem. Rồ Rèn thầm nói. Nói xong liền bay về phía tiếng hét truyền đến. Rồ Rèn vốn định sẽ đi gặp mặt Rồ Xì Mà một lần để xem thử hắn cùng Nạ Dù Tổ nhóm người như thế nào. Nhưng mà bây giờ cứ để chuyện đó qua một bên cái đã. 4. Lúc này tại một bãi đất trống, làng cắt tổ ba người đang cùng nhóm của Hì Nạ Tạ đối mặt. Thì ra là các ngươi a, cũng tốt. Giết chết mấy tên kia ta vẫn chưa thỏa mãn, liền đem các ngươi làm thịt vậy. Ga ra lộ ra khát máu nụ cười nói. Còn về phía Hì Nạ Tạ, Shino cùng Kỳ Bạ lúc này cảm thấy rất không ổn. Bọn hắn có thể cảm nhận được từ trên người Ga ra chuyển đến nguy hiểm. Từ nhỏ Hì Nạ Tạ cùng Nghệ Di thường xuyên qua chỗ Rồ Rèn. Dù Kỳ cũng đối với hai người rất tốt, cũng thường xuyên chỉ đạo hai người tu luyện. Hì Nạ Tạ bây giờ đã có đặc biệt thượng nhận thực lực, còn Nghệ Di thì có thượng nhận thực lực vượt xa những người cùng lứa tuổi. Mặc dù đã có đặc biệt thượng nhận thực lực nhưng Hì Nạ Tạ vẫn cảm thấy rất không ổn. Từ nhỏ đã được Dù Kỳ chỉ đạo nên nàng cũng biết được một số chuyện cơ mặt của ngũ đại nhẫn thôn, Dì Nụ Dì Kỳ là một trong số đó. Thông qua bị ạ cựu gẳng Hì Nạ Tạ có thể nhìn thấy được trong cơ thể Ga Ra cái kia cường đại cùng cuồng bạo trả cờ dạn nên có thể suy đoán ra được Ga Ra là Dì Nụ Dì Kỳ. Chỉ có Dì Nụ Dì Kỳ mới có thể có được lượng lớn như vậy trả cờ dạ, điều này làm cho Hì Nạ Tạ cảm thấy nghiêm nghị. Nàng mặc dù bây giờ đã có đặc biệt thượng nhận thực lực nhưng cùng Dì Nụ Dì Kỳ chống lại vẫn có chút không được. Dì Nụ Dì Kỳ loại này không ổn định nhân tố nếu như không cẩn thận sẽ khiến cho hắn bạo phát, lúc đó thì không những nàng mà ngay cả Xì Nổ cùng Kỳ Bạ đều gặp phải nguy hiểm. Xem ra chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi, Hỉ Nạ Tạ thầm nghĩ. Hay là thôi đi Gaza, dù sao chúng ta đã có đủ thiên chi thư cùng địa chi thư, đã có thể đủ điều kiện để vào vòng tiếp theo rồi. Cản Cù Dô nói. Đúng đó Gaza, hơn nữa đây cũng là Cổ Nổ Hạ, nếu như đem bọn hắn giết cũng sẽ rất phiền phức. Tệ ạ gì khuyên bảo nói. Im miệng, nếu không ta sẽ giết các ngươi. Gaza mặt đầy sát khí nói. Nghe vậy tệ ạ gì cùng Cản Cù Dô toát ra vẻ sợ hãi rồi im lặng. Sau đó hai người liền thở dài, gặp phải Gaza thì coi như những Cổ Nổ Hạ nì dạ này không may vậy. Bốn. Đông nhiên mất tiếng nổ vang khiến cho không chỉ là tệ ạ gì, Cản Cù Dô cùng Gaza đều cực kỳ kinh ngạc. Chỉ thấy vô số cắt đang hướng về phía Hỉ Nạ Tạ ba người đè ép thì bị một đánh tan. Mà người ra đòn không ai khác chính là Hỉ Nạ Tạ. Không ngờ trong đám các ngươi vẫn có cường giả, như vậy càng tốt. Chỉ có cường giả máu tươi mới có thể đem ta thỏa mãn. Gaza cười điên cùng nói. Còn đứng một bên tệ ạ gì cùng Cản Cù Dô đều kinh ngạc không thôi. Nhìn qua thì hai người bọn hắn cứ tưởng Hỉ Nạ Tạ là thực lực yếu nhất trong ba người, nhưng không nghĩ lại mạnh đến thế. Cô Nộ Hạ đúng là không đơn giản, hai người thầm nghĩ. Shino, kỳ bạ hai người các ngươi đi trước đi, ta sẽ ở lại ngăn cản bọn hắn. Hỉ Nạ Tạ hướng về phía sau Shino cùng kỳ bạ nói. Chúng ta làm sao có thể để ngươi một mình ở lại mà chạy trốn được. Kỳ bạ lớn tiếng nói. Go ba. Trên đầu kỳ bạ ạ ca mà dự cũng sủa một tiếng, biểu thị mình ý kiến. Chúng ta là một đội. Làm gì có chuyện bỏ lại đồng đội chạy trốn. Shino nói. Thường ngày biểu hiện nhu nhược Hỉ Nạ Tạ làm ra như vậy quyết định khiến cho Shino cùng kỳ bạ rất bất ngờ. Nhưng thân là đồng đội bọn hắn nhất định sẽ không thể bỏ mặc Hỉ Nạ Tạ một mình mà chạy trốn được. Với lại muốn chạy trốn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kỳ bạ cùng Shino nhìn về phía Cản Cù Dô cùng tệ ạ gì hai người. Nếu như Hỉ Nạ Tạ cùng Gaza chiến đấu như vậy hai người sẽ lo Cản Cù Dô cùng tệ ạ gì hai người. Bắt quái không trưởng. Một đạo chân không trưởng kích từ Hỉ Nạ Tạ bàn tay đánh ra hướng về phía làng cắt tổ ba người. Thấy thế ba người cũng không đứng im tại chỗ mà ngay lập tức nhảy ra xa. Ở ba. Trưởng kích đánh xuống mặt đất tạo thành một cái mấy mét hô sau. Chết đi bốn. Gaza hét lớn sau đó hai tay liền ấn xuống mặt đất. Lưu xa buộc lưu ba. Ẩm. Ẩm. Chỉ thấy mặt đất bắt đầu rung động, một màn kết tiếp khiến cho Hỉ Nạ Tạ, Shino cùng kỳ bạ chấn kinh. Chỉ thấy xung quanh đất đá, bùn đất. Bắt đầu đổ nát hóa thành hạt cát. Quần quần hạt cắt như sóng gầm một dạng từ bốn phương tám hướng kéo đến. Thấy thế cả Cù Dô, tệ ạ gì cùng Shino, kỳ bạ đám người biến sắc. Hướng về phía một cây đại thụ nhảy lên. Còn đứng ở trung tâm Hỉ Nạ Tạ vẫn không di chuyển, vì nàng biết đòn tấn công này hướng về nàng mà tới. Với lại vẫn chưa có sử dụng nhất vĩ sức mạnh thì Gaza chỉ có tinh anh trung nhận thực lực. Hỉ Nạ Tạ có đầy đủ tự tin đem đòn này ngăn cản. Chương 199, trung nhận cuộc thi, Nam. Hồi thiên. Hai tay chắp lại thành hình chữ thập Hỉ Nạ Tạ bắt đầu xoay tròn. Ngay lập tức trả cờ giả từ các huyệt đạo phun ra tạo thành một cái bán cầu đem toàn bộ đánh tới hạt cắt đánh tan. Chưa dừng lại ở đó, sau khi hồi thiên vừa mới kết thúc không thấy Hỉ Nạ Tạ thân ảnh đâu. Người đâu ba? Gaza nhìn về phía xung quanh muốn đem Hỉ Nạ Tạ thân ảnh tìm ra. Đống dưng Hỉ Nạ Tạ liền bất thình lình xuất hiện ở trước mặt Gaza hai tay đánh đến. Nguy rồi tránh không kịp, Gaza trong lòng thầm nghĩ. Gaza vốn định sau khi kết thúc rồi sẽ tiếp tục tấn công Hỉ Nạ Tạ nhưng đột nhiên Hỉ Nạ Tạ biến mất khiến cho kế hoạch của hắn bị đổ vỡ. Rồi đột nhiên Hỉ Nạ Tạ xuất hiện trước mặt hắn khiến cho hắn trở tay không kịp. Bắt quái 64 trưởng. Hai tay lấy tốc độ rất nhanh liên tục đánh về phía Gaza, trưởng ấn nhanh đến nỗi xuất hiện tàn ảnh. Ầm ầm ba. Đống dương dị biến xảy ra chỉ thấy đòn đánh của Hỉ Nạ Tạ chưa kịp đánh lên người Gaza thì vô số hạt cắt đem Gaza bao phủ lại. Thấy vậy Hỉ Nạ Tạ liền lập tức nhảy ra xa. Hai mắt nghiêm nghị nhìn về phía bị hạt cắt bao phủ Gaza. Thật quỷ dị hạt cắt, không chỉ có thể tấn công, phòng ngự dường như những hạt cắt này còn có ý thức của mình. Hỉ Nạ Tạ thầm nghĩ. Còn một bên khác tệ ạ gì, Cản Cù Dô cùng Shino, kỳ bạ đám người liền trợn tròn mắt nhìn một màn này. Shino đó thật là Hỉ Nạ Tạ sao? Kỳ bạ kinh ngạc nói. Nghe kỳ bạ hỏi Shino cũng không có trả lời mà tiếp tục quan sát Hỉ Nạ Tạ cùng Gaza chiến đấu. Bọn hắn không thể nào tin được bình thường nhút nhát. Nhu nhược Hỉ Nạ Tạ lại có thực lực mạnh như vậy. Nếu như không phải là tận mắt chứng kiến thì e rằng có nghe người khác nói bọn hắn cũng không thể nào tin. Còn về phía Tệ ạ gì cùng Cản Cù Dô lúc này cũng kinh ngạc không kém bao nhiêu. Bọn hắn nhìn về phía Hỉ Nạ Tạ ánh mắt như nhìn quái vật một dạng. Hai người không thể nào tin nổi là nhìn nhút nhát Hỉ Nạ Tạ lại có thực lực mạnh đến thế. Không những cùng Gaza đánh ngang mà còn ép Gaza phải thu triển mạnh nhất phòng ngự. Có thể buộc ta phải sử dụng mạnh nhất phòng ngự. Đúng là ta vẫn còn xem thường ngươi. Gaza sắc mặt âm trầm nói. nhưng sau đó Gaza tản mát ra kinh khủng sát khi nhìn về phía Hinata nói. Nhưng mà vẫn không thay đổi được cái chết của ngươi. Xà chi thủ ba. Ngay lập tức từ dưới đất toát ra vô số hạt cắt hình thành một bàn tay lớn đem Hinata nắm lấy. Nguy rồi. Bị bắt được Hinata chấn kinh, muốn dạy dỗ tránh thoát nhưng mà hạt cắt càng siết chặt. Chết đi cho ta ba. Gaza hét lớn. Hinata ba, ít hai. Thấy vậy xì nổ cùng kỳ bạ hét lớn muốn chạy ra đem Hinata cứu ra. Thần La Thiên Trinh. Ở ba. Đông lúc này một đạo âm thanh vang dội truyền đến, một đạo cường đại lực đẩy đem Gaza đánh bay, những hạt cắt đem Hinata trói lấy cũng rút đi. Hiu. Không sao chứ Hinata. Thân ảnh của Dô Rèn liền xuất hiện tại Hinata bên cạnh, lo lắng nói. Dô Rèn đại nhân, tại sao ngài lại xuất hiện ở đây? Hinata kinh ngạc nói. Thấy xuất hiện là Dô Rèn, Hinata kinh ngạc nói, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Có việc, cảm nhận được ngươi bên nay nên qua xem thử. Dô Rèn cười nói. Thật ra thì Dô Rèn đã đến đây được một lúc rồi chỉ là không ra mặt thôi. Dô Rèn muốn xem thử Hinata đã trưởng thành đến đâu rồi, nên mới không ra tay. Và Hinata biểu hiện để cho Dô Rèn rất hài lòng. Gà ba. Đống nhiên phía sau truyền đến một tiếng gầm rú. Quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Gaza lúc này đã biến thành một cái màu nâu mập mạp quái vật, trên người có đầy kỳ dị hoa văn. Nữa vĩ thú hóa sao? Dô Rèn thầm nói. Gà ba. Gầm lên một tiếng nữa vĩ thú hóa, Gaza liền xông về phía Dô Rèn đánh tới. Hừ. Nhìn xông đến nữa vĩ thú hóa Gaza, Dô Rèn khinh thường hừ lạnh, cánh tay hướng về phía Gaza đẩy lên. Thần La Thiên Trinh. Ngay lập tức một đạo khổng lồ lực đẩy từ trên người Dô Rèn buộc phát đem xông đến Gaza đánh bay. Gà ba. Bị đánh bay, Gaza gào thét lên một tiếng. Hừ. Không biết sống chết, xem ra ngươi đã quên đi ta khinh khủng ra sao rồi A Sủ Cả Cụ. Dô Rèn khinh thường nói. Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ Ba. Ngay lập tức một trận kinh khủng vô hình khí thế từ trên người Dô Rèn bạo phát mà ra. Rắc. Rắc. Ẩm. Xung quanh đại địa bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nước lan tràn, bầu trời bị mây đen bao phủ. Mấy chục năm này Dô Rèn Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ cũng đã tăng lên đến giai đoạn 2 trình độ, có thể ảnh hưởng đến tự nhiên. Bị Dô Rèn Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ đè ép, Gaza toát ra vẻ sợ hãi. Bên trong người Gaza Sủ Cả Cụ hai mắt trừng lớn, khó tin nói. Là hắn, tại sao hắn lại còn sống? Mấy chục năm trước ký ức Sủ Cả Cụ vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Mấy chục năm trước lúc Dô Rèn dùng long mạch quay về quá khứ từng đi tìm Sủ Cả Cụ rồi lấy đi nó trả cờ dạ. Có kẻ muốn lấy đi nó trả cờ dạ thì đương nhiên Sủ Cả Cụ rất là tức giận. Nhưng sau đó bị Dô Rèn cùng chúng nữ hành hạ cho thừa sống thiếu chết một trận nên đến bây giờ Sủ Cả Cụ vẫn còn nhớ như in. Không nói nhiều, ngay lập tức Sủ Cả Cụ liền lui vào trong cơ thể Gaza. Hừ! Chạy nhanh thật! Dô Rèn nói. Nhìn lui vào trong cơ thể Gaza, Sủ Cả Cụ đám người ở đây trợn mắt há hốc mồm. Sino cùng kỳ bạ có thể không hiểu gì nhưng tệ ạ gì cùng cản cụ rồ thì hiểu rất rõ, bên trong cơ thể Gaza quái vật kia đáng sợ cỡ nào. Su cạ cụ vậy mà lại chạy trốn, đây rốt cuộc là như thế nào a? Phục hồi lại tinh thần tệ ạ gì cùng cản cụ rồ liền chạy đến bên cạnh đã ngất đi Gaza, ngăn cản đi tới Dô Rèn. Chờ một chút. Đứng trước mặt cản lại Dô Rèn, tệ ạ gì nói. Chương 200, trung nhẫn cuộc thi, 6. Nhìn ngăn cản trước mặt hắn Dô Rèn âm trầm nói. Làm sao ngươi định ngăn cản ta sao? Vừa dứt lời thì Dô Rèn trên người khí thế hướng về phía Tệ ạ gì để ép. Tệ ạ gì lúc này chỉ cảm thấy như là có một ngọn núi đè lên người, nhưng nàng vẫn gắng gượng nhìn Dô Rèn nói. Xin đại nhân có thể bỏ qua cho Gaza. Lý do? Dô Rèn nói. Nghe vậy Tệ ạ gì suy nghĩ một chút rồi nói. Đây là trung nhẫn cuộc thi, các thí sinh phải cùng nhau chiến đấu với nhau, đây là chuyện đương nhiên. Chúng ta không có làm trái luật đi. Suy nghĩ một chút rồi Dô Rèn nhìn Tệ ạ gì nói. Ngươi nói như vậy thì cũng có lý. Nghe Dô Rèn nói như vậy Tệ ạ gì vui mừng lại nói tiếp. Với lại trước khi cuộc thi này bắt đầu chúng ta đã ký giấy sinh tử cam kết, như vậy trong lúc cuộc thi diễn ra thì có chết người cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa đại nhân xen vào cuộc thi như vậy là không đúng quy tắc của cuộc thi. Ta cũng không dám tố cáo đại nhân nhưng chỉ xin đại nhân tha cho Gaza một lần. Đây còn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt ta nói với ta như vậy. Thú vị lắm. Dô Rèn cười nói. Thật đúng là một nữ nhân thông minh, lấy cuộc thi quy tắc ra để khiến cho Dô Rèn không có lý do động thủ với bọn hắn. Dô Rèn đúng là có chút xem thường Tệ A Di, không nghĩ đến nàng lại thông minh như vậy. Nghe Dô Rèn nói như vậy Tệ A Di trong lòng mừng thầm, nhưng sau đó nàng lại biến sắc. Nhưng cho dù trái với quy tắc của cuộc thi vậy thì như thế nào? Dô Rèn cười nói. Cái này. Tệ A Di không nói lên lời. cho dù bây giờ ta có đem hắn giết đi nữa thì các ngươi có thể làm gì ta? Làng cắt các ngươi đủ sức chống lại ta sao? Nói xong trên người Rồ Rèn tỏa ra kinh khủng sát khí. Không chỉ Tệ A gì và Cản Cụ Rồ mà phía sau lưng Kỷ Bạ cùng Xì Nộ đều một mặt hoảng sợ, cả người run rẩy. Thật kinh khủng sát khí, đám người thầm nghĩ. Còn Hí Nạ Tạ thì không cảm thấy gì vì Rồ Rèn đã tránh không cho sát khí ảnh hưởng đến nàng. Nghe Rồ Rèn nói như thế, Tệ A gì cùng Cản Cụ Rồ cắn chặt răng. Đúng như lời Rồ Rèn nói như vậy, Rồ Rèn quá cường đại đến nổi làng cắt không muốn chơi vào. Cho dù Rồ Rèn có đem ba người bọn hắn giết đi nữa, làng cắt cũng không thể đối với Rồ Rèn làm gì, cho dù ba người bọn hắn là con của cả dẹt đệ tứ đi nữa. Vậy đại nhân muốn thế nào mới tha cho Gaza, ta có thể làm bất cứ điều gì đại nhân yêu cầu. Tệ ạ gì cắn chặt răng nói. Ô ba. Bất cứ điều gì sao? Rồ Rèn cười nói. Tệ ạ gì gật đầu. Tốt thôi, muốn ta không giết hắn cũng được, vậy thì một trong hai người các ngươi phải thay hắn chết đi. Rồ Rèn nói. Cái gì? Tệ ạ gì cùng Cản Cụ Rồ hai người cả kinh. Không chỉ là Tệ ạ gì cùng Cản Cụ Rồ hai người mà ngay cả Hì Nạ Tạ ba người cùng với vừa mới tỉnh dậy Gaza cũng cả kinh. Rồ Rèn đại nhân. Hì Nạ Tạ muốn ngăn cản Rồ Rèn, nhưng Rồ Rèn quay đầu nói với nàng. Không sao đâu Hì Nạ Tạ, cứ giao cho ta. Nghe vậy Hì Nạ Tạ gật đầu. Thế nào các ngươi nghĩ sao? Rồ Rèn nhìn Tệ ạ gì cùng Cản Cụ Rồ nói. Ngươi hiếp người quá đáng. Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với ngươi. Cản Cụ Rồ tức giận nói, nói xong liền chuẩn bị lấy xuống trên lưng khôi lôi chuẩn bị cùng Rồ Rèn liều mạng. Cản Cụ Rồ dừng lại. Tệ ạ gì ngăn cản nói. Sau đó Tệ ạ gì nàng liền nhìn Rồ Rèn kiên định nói. Ta có thể dùng mạng của mình để đổi lấy hai người họ an toàn. Tệ ạ gì chị ba. Cản Cụ Rồ chấn kinh. Ngay cả đang nằm ở dưới đất Gaza cũng một mặt kinh ngạc nhưng sau đó ánh mắt lại hiện lên vẻ phức tạp. Lúc đầu hắn cứ nghĩ rằng Tệ ạ gì cùng Cản Cụ Rồ sẽ không vì hắn mà hy sinh, nhưng có vẻ như là hắn sai rồi. Bây giờ nhìn vì hắn mà đồng ý đứng ra chịu chết Tệ ạ gì Gaza trong lòng rất là phức tạp. Bình thường đối xử tệ bạc với hai người họ, bây giờ hai người họ lại Gaza lúc này lạnh lùng, hai mắt bắt đầu xuất hiện một chút tình cảm. Không cần làm hại Tệ ạ gì, có gì cứ hướng ta tới. Cản Cụ Rồ lớn tiếng nói. Đủ rồi Cản Cụ Rồ, ta là chị ngươi, chuyện này ta đã quyết định rồi. Tệ ạ gì nói. Nhưng mà. Cản Cụ Rồ không cam lòng nói. Dù sao cũng là thân nhân của mình, ai lại có thể đứng nhìn người thân mình chết đi được. Rồ Rèn đại nhân, ta quyết định rồi. Ngài ra tay đi, chỉ mong đại nhân hãy giữ đúng lời hứa tha cho hai người bọn họ. Tệ ạ gì nói. Tốt thôi. Nói xong Cụ Rồ cả giờ liền xuất hiện trên tay Rồ Rèn hướng về phía Tệ ạ gì đâm tới. Tệ ạ gì. Cản Cụ Rồ kêu lên. Vĩnh biệt Cản Cụ Rồ, Gaza. Tệ ạ gì nhắm lại hai mặt nhận mệnh, chờ đợi cái chết. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, sau đó tệ ạ gì liền mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy thanh kiếm cách nàng còn khoảng 2cm là đã đâm trúng nàng. Thôi được rồi, lần này ta thà cho các ngươi. Nếu cứ như vậy mà giết các ngươi thì ta sẽ bị người khác cười chế mất. Nói xong liền đem Cụ Rồ cả giờ thu lại quay người lại rồi nói. Mang hắn đi đi. Cảm ơn đại nhân đã tha mạng. Tệ ạ gì cảm kích nói. Sau đó Rồ Rèn liền nhìn về phía Gaza nói. Có được thân nhân như vậy ngươi đúng là rất may mắn. Nghe vậy Gaza run lên, cúi đầu không nói gì. Sau đó Cản Cụ Rồ liền quăng lên Gaza, rồi cùng Tệ ạ gì rời đi. Đi được một lát Tệ ạ gì cùng Cản Cụ Rồ liền nghe được Gaza âm thanh. Tệ ạ gì, Cản Cụ Rồ xin lỗi. Nghe vậy hai người ngẩn ra sau đó liền nở nụ cười. 4. Lần này ngươi làm tốt lắm Hì Nạ Tạ. Rồ Rèn khen ngợi nói. Nghe Rồ Rèn khen ngợi Hì Nạ Tạ trên gương mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cùng Hì Nạ Tạ ba người nói chuyện một lúc Rồ Rèn liền tiếp tục hướng về phía của họ Rồ Xì Mà Dư phương hướng đi tới. Chương 201, Trung Nhẫn Cuộc Thi, 7. Lúc này tại một nơi nào đó trong tử vong xâm lâm. Có thể đánh bại ta phân thân ngươi đúng là rất giỏi á ủ chi hạ xạ xù kẻ. Một cái có làn da trắng bệnh nam nhân, giọng nói âm trầm, cả người tỏa ra khí tức âm lạnh nhìn về phía ủ chi hạ xạ xù kẻ nói. Người này không ai khác chính là đệ tam ưu tú nhất đệ tử họ Orochimaru. Mới đây thôi họ Orochimaru đã đem nạ rủ tổ đánh bại và bây giờ đang cùng xạ sủ kẻ chiến đấu. Mặc dù nói là chiến đấu nhưng đây không khác gì một trò đùa của họ Orochimaru. Mục đích lần này của họ Orochimaru là chỉ muốn kiểm tra xạ sủ kẻ năng lực mà thôi. Dù sao thứ họ Orochimaru nhắm đến là xạ sủ kẻ cơ thể. Còn về xạ sủ kẻ tình trạng lúc này không tốt tí nào, cả người đầy dây vết thương, liên tục thở dốc. Mới vừa rồi trận chiến với họ Chimaz đã tiêu hao hết hắn thể lực cùng trả cơ dạ, bây giờ Xạ Sủ Kẻ đã không còn tí sức lực nào nữa. Rất tốt, quả không hổ là Ít Chia em trai. Orochimaru dâm lãnh nói. Nghe đến Ít Chia cái tên này, Xạ Sủ Kẻ chấn kinh nhìn Orochimaru nói. Người rốt cuộc là ai, tại sao lại biết cái tên đó? Xạ Sủ Kẻ nghiêm nghị nói. Ta tên là Orochimaru, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi Xạ Sủ Kẻ Kun. Còn bây giờ để ta tặng cho ngươi một món quà. Nói xong cổ của họ chỉ mà biến dài ra trông rất đáng sợ hướng về phía Xạ Sủ Kẻ cổ phong tới, lộ ra cặp răng nanh cắn xuống. A a a a ba. Xạ Sủ Kẻ hét thảm một tiếng. Sau đó trên cổ của Xạ Sủ Kẻ hình thành một cái ba câu ngọc đồ án. Đây chính là họ rổ xì mà nghiên cứu ra chú ấn. Xạ Sủ Kẻ, ngươi đã làm gì Xạ Sủ Kẻ? Xạ Cụ Dạ lớn tiếng nói. Ta chỉ tặng cho hắn một món quà thôi. Họ rổ xì mà cười nói. Sau đó họ rổ xì mà thân thể dần dần chìm xuống mặt đất, trước khi biến mất họ rổ xì mà nhìn quỳ xuống đất Xạ Sủ Kẻ nói. Rồi ngươi sẽ tìm đến ta thôi Xạ Sủ Kẻ Cun, để có được sức mạnh, ta sẽ chờ ngươi. Năm chuyện đề cử, Nam. Đợi cho họ rổ xì mà đi rồi Xạ Cụ Dạ mới chạy đến bên cạnh Xạ Sủ Kẻ lo lắng nói. Xạ Sủ Kẻ ngươi không sao chứ? Nhưng lúc này Xạ Sủ Kẻ đã ngất đi nên không nghe được Xạ Cụ Dạ lời nói. Không còn cách nào khác Xạ Cụ Dạ chỉ có thể mang đã ngất xỉu Xạ Sủ Kẻ cùng Nạ Dụ Tổ hai người đi tới một nơi an toàn. Lúc này họ rổ xì mà đang trong rừng cây chạy nhanh về phía trước. Lần này biểu hiện của Xạ Sủ Kẻ để cho hắn rất hài lòng, quả thật không hổ là Ít Chia em trai thiên phú không thua gì người anh. Lần này mục đích của họ rổ xì mà hắn khi về Cổ Nổ Hạ là không chỉ là để kiểm tra Xạ Sủ Kẻ mà còn là để giết chết đệ tam. Nhưng mà hắn biết lần này kế hoạch chắc chắn sẽ thất bại, vì Cổ Nổ Hạ còn có rổ rẹn. Đống nhiên đang chạy họ rổ xì mà cảm nhận được thứ gì đó liền dừng lại bước chân, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trước mắt hắn là một cái tóc đen, mắt đỏ, dung mạo hoàn mỹ thiếu niên. Uchiha rổ rẹn. Lâu rồi không gặp họ rổ xì mà nhìn họ rổ xì mà rổ rẹn nói. Đúng là đã lâu rồi không gặp A Rổ Rèn Cun, cũng đã mười mấy năm rồi đi. Họ Rổ Xì Mà nghiêm nghị nói. Mười mấy năm không gặp, ngươi thay đổi rất nhiều A Họ Rổ Xì Mà. Rổ Rèn cười nói. Mặc dù Họ Rổ Xì Mà đã che giấu rất tốt nhưng đã đạt được kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ giai đoạn 2 hắn có thể nhận biết được Họ Rổ Xì Mà thay đổi. Chính xác hơn là cơ thể của Họ Rổ Xì Mà đã khác đi, là cơ thể của một nữ nhân. Nghe Rổ Rèn nói như vậy Họ Rổ Xì Mà làm sao không biết bí mật của hắn đã bị lộ. Mặc dù vậy họ rổ xì mà vẫn cười nói. Thời gian dài như vậy ta đương nhiên là có thay đổi, nhưng còn người rổ rèn cun. Mười mấy năm qua ngươi vẫn không có thay đổi gì à? Nhìn gương mặt trẻ tuổi của rổ rèn họ chỉ mà cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Lần cuối hai người gặp mặt là khoảng mười mấy năm trước lúc rổ rèn rời khỏi Cô Nô Hạ. Lúc đó rổ rèn bề ngoài vẫn là khoảng 20 tuổi, bây giờ gặp lại thì rổ rèn vẫn không khác gì trước kia. Điều này làm cho theo đuổi trường sinh họ rổ xì mà đối với rổ rèn cảm thấy rất hiếu kỳ. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ hiếu kỳ mà thôi, họ rổ xì mà hắn cũng không dám đối với rổ rèn làm gì. Cho dù có được tiên nhân chi thể cũng không thể nào trong mười mấy năm mà không thay đổi một chút được. Dù nạ có thể giữ được hơn 20 tuổi bề ngoài là do âm phong ấn tác dụng, còn rổ rèn hoàn toàn là một cái quái vật. Lần này ngươi trở về Cổ Nổ Hạ không chỉ là đến xem Xạ Sủ Kẻ thôi phải không? Rổ rèn nói. Quả thật không thể nào qua mắt được ngươi A Rổ Rèn Cun. Họ Rổ Xì Mà cười nói. Lần này ngoại trừ đến xem Xạ Sủ Kẻ ra thì giết chết đệ tam mới là mục đích chính của hắn. Đối với việc gọi chỉ mà bị ép trở thành phản nhân họ Rổ Xì Mà cũng không có oán hận đệ tam. Họ Rổ Xì Mà cũng biết tình cảm và sự coi trọng mà đệ tam dành cho hắn. Họ Rổ Xì Mà không muốn người thầy mà mình kính yêu lại phải chết già như vậy. Chính vì thế mà hắn mới phải cùng làng cắt hợp tác lập nên Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch. Bên ngoài là trả thù Cổ Nổ Hạ nhưng thực chất là họ chỉ mà muốn tự tay đem họ Rổ Xì Mà giết chết. Họ Rổ Xì Mà đã nghiên cứu thành công đệ nhị sáng tạo ra cấm thuật hế thổ chuyển sinh. Lần này hắn định dùng hế thổ chuyển sinh để triệu hồi đã chết đời trước hồ cả để cùng đệ tam chiến đấu. Cùng các đời trước chiến đấu mà chết đây là cỡ nào vinh quang, so với phải chết già ở Cổ Nổ Hạ thì vinh quang hơn nhiều. Cho nên họ Rổ Xì Mà mới không tiếc nguy hiểm trở về Cổ Nổ Hạ, mặc dù biết là Rổ Rèn đang ở Cổ Nổ Hạ. Nhưng vì người thầy mà mình kính trọng hắn cũng không ngại nguy hiểm. Mà thôi ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ không cản, dù sao Cổ Nổ Hạ những cái kia hạt giống mới cũng nên cảm nhận được một chút tư vị chiến tranh tàn khốc như vậy sẽ giúp chúng trưởng thành hơn. Rổ Rèn thản nhiên nói. Xem ra Rổ Rèn Cun cũng không có ý định ngăn cản ta a Rổ Rèn lẻ lưỡi cười nói. Nghe vậy Rổ Rèn cũng không nói gì mà biến mất khỏi chỗ. Thấy thế họ Rổ Si Ma cười ta nói. Không gian nhẫn thuật đúng là tiện lợi thật a. Nói xong họ Chi Ma Dư liền tiếp tục di chuyển, biến mất khỏi tử vong xâm lâm. Chương 202, Trung Nhẫn cuộc thi, 8. Rốt cuộc thì sau 5 ngày, cuộc thi thứ 2 cũng kết thúc. Toàn bộ các đội đã thành công thu thập đủ thiên chi thư và địa chi thư đều đã đến Trung ương Tháp. Cô Nộ Hạ 12 tiểu cường, làng cắt tổ 3 người đều đã đến được Trung ương Tháp an toàn. Còn về Hạ Cụ là đến sớm nhất, lấy thực lực của nàng thì rất nhanh liền lấy được một cái khác quyển trục và đi tới Trung ương Tháp trong ngày đầu tiên. Cũng như nguyên tắc như vậy cả bụ tổ lui ra khỏi cuộc thi. Là một cái gián điệp cả bụ tổ hắn sẽ không để lộ ra quá nhiều tình báo cùng năng lực của mình. Nếu không thì làm gián điệp hắn quả thật rất thất bại rồi. Trong lần thi lần này do có quá nhiều đội thi hoàn thành nên sẽ có thêm một vòng thi khác để chọn ra người bước tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp. Thứ tự của trận đấu của các thu sinh. Uchiha Sasuke vs Akadu rõ rồi. Abzem Sino vs Zaku Ibumi. Inuzuka Kiba vs Minazuki Haku. Hyuga Hinata vs Hyuga Neji. Hajuno Sakuza vs Yamanaka Ino. Zokli vs Gaza. Naza Shikamaru vs Kim. Kenan vs Teaji. Juji Misumi vs Kankuzo. Akimi Chikoji vs Doskinuta. Naruto luôn không. Lần này là có thêm Hạ Cụ tham gia nên nguyên tắc có khác đi một chút. Kỳ bạ vốn là đối thủ của Nạ Dù Tổ bây giờ lại bị Hạ Cụ thay vào còn Nạ Dù Tổ thì luôn không. Tại quảng trường, Gẹt Cụ Hạ Ảt đứng ra hướng về phía xung quanh hô lớn. Ta là Gẹt Cụ Hạ Ảt là cuộc thi này trọng tài. Trước khi trận đấu diễn ra ta muốn nói một vài điều. Các thí sinh có thể đầu hàng nếu muốn, không nên cậy mạnh. Nếu không rất có thể trong lúc thi đấu mà mất mạng. Gẹt Cụ Hạ Ảt đứng ra nói ra một số quy tắc của cuộc thi. Còn ở trên khán đài rộ rèn cùng dù kỳ hiểm cũng vừa mới đến. Xem ra chúng ta vừa mới đến kịp lúc A rộ rèn nói. Papa! Tsu Na Aji cùng Cụ Hệ Nải Aji kìa, đi qua bên đó đi. Nhìn thấy Tsu Na đang đứng cùng Cụ Hệ Nải cùng ạ Sù Mạ đám người dù kỳ hiểm chỉ về phía họ hướng về phía rộ rèn nói. Ta biết rồi. Sau đó rộ rèn liền dẫn theo dù kỳ hiểm đi về phía Tsu Na đám người. Tsu Na cũng chú ý đến đang đi tới rộ rèn cùng dù kỳ hiểm. Nhìn thấy Rủ Kỳ Hiểm Sú Nạ liền đem nàng bế lên yêu thương nói. Lại đây với A-di nào Rủ Kỳ Chan. Sú Nạ A-di tốt, Cụ Hệ Nẻ A-di tốt. Rủ Kỳ Hiểm vui vẻ nói. Rủ Kỳ Chan ngon lắm. Cụ Hệ Nẻ cưng chiều nói. Nhìn được hai nữ cưng chiều Rủ Kỳ Hiểm rộ rèn bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hắn bị cho ra rịa rồi a, rộ rèn thầm nghĩ. Phụ thân đại nhân. Rộ rèn đại nhân. Lúc này Hạ Củ cùng Hí Nạ Tạ hai người chạy đến chỗ của rộ rèn. Vẻ mặt mừng rỡ. Sắp tới trận thi đấu của các ngươi rồi hãy biểu hiện cho tốt vào. Dô rèn cười nói. Chúng ta biết rồi. Cả hai người đồng thanh nói. Dô rèn cùng rủ kỳ hiểm đến cũng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nẹ xạ cu ra, đó là dô rèn đại nhân mà trước đây ngươi nói đó sao? Ý nổ hiếu kỳ nói. Đúng vậy, đó chính là dô rèn đại nhân, còn đứa bé kia chính là một cái con gái khác của dô rèn đại nhân rủ kỳ hiểm. Xạ cu ra gật đầu nói. Quả đúng như ngươi nói như vậy, so với xạ sủ kẹ còn muốn xoay a. Ý nổ hai mắt sáng lên nhìn về phía rộ rèn nói. Ai, nhìn mặt hoa si ý nổ xạ cụ dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Còn một bên khác xỉ cả mà cùng cổ gì đám người. Đó chính là trong truyền thuyết bán thần đủ chi hạ rộ rèn sao, nhìn trông còn rất trẻ a xỉ cả mà thầm nói. Xỉ cả mà đã từng được nghe qua cha hắn là xỉ cả cụ nói qua về ủ chi hạ rộ rèn. Trong ấn tượng của hắn thì Rồ Rèn phải là một cái tuổi trung niên nam nhân mới đúng. Vì Rồ Rèn so với cha hắn còn lớn hơn mấy tuổi nữa, nên nhìn thấy Rồ Rèn còn trẻ như vậy xỉ cả mà cũng có chút ngạc nhiên. Còn cô gì thì không quan tâm lắm vẫn cứ tiếp tục ăn trong tay mình đồ ăn vặt. Còn về phía làng cắt tổ ba người thì khi nhìn thấy Rồ Rèn liền toát ra vẻ sợ hãi. Tên đáng sợ đó làm sao sẽ tới đây? Cản Cù Rồ hoảng sợ nói. Có lẽ là tới đây xem con gái hắn thi đấu đi. Tệ ạ gì nhìn về phía Hạ Cụ nói. Tệ ạ gì? Tên đó mạnh như vậy liệu kế hoạch lần này của chúng ta có thành công không? Cản Cù Rồ lo lắng nói. Nghe vậy tệ ạ gì không nói gì mà cúi đầu suy nghĩ. Đúng vậy à, cô nộ hạ có một kẻ đáng sợ như vậy liệu kế hoạch của làng cắt liệu có thể thành công không? Dù sao đến ngay cả vĩ thú cũng không thể nào làm được gì người đàn ông này, nghĩ đến đây tệ ạ gì không khỏi lo lắng. Còn Ga Ra thì vẫn không nói gì mà nhìn về phía Rồ Rèn. Hai mắt Ga Ra lóe lên vẻ sợ hãi. Hạ Cụ Hoa Ỷ Chan nhất định có thể giành chiến thắng. Dù Kỳ Kim nhìn Hạ Cụ nói. Ta nhất định sẽ lấy được chiến thắng nên Dù Kỳ Chan cứ yên tâm. Hạ Cụ tự tin nói. Còn đứng ở một bên Hì Nạ Tạ thì có chút không được tự tin cúi đầu. nàng cũng biết Hạ Cụ thực lực mạnh như thế nào, nếu như gặp phải Hạ Cụ thì nàng không có cơ hội giành phần thắng. Nghĩ đến đây Hinata có chút ủ rũ cúi đầu. Nhìn một mặt ủ rũ Hinata rồ rèn cười một tiếng xoa nàng mái tóc đen dài khích lệ nói. Ngươi cứ cố gắng hết sức mình là được rồi Hinata, không cần phải để ý đến việc thắng thua làm gì. Ngươi bây giờ còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để trưởng thành. Được rồ rèn khích lệ Hinata gương mặt từng đỏ, gật đầu ủm. Ta biết rồi. Đúng lúc này gẹt củ hạt thanh âm vang lên. Bây giờ ta xin tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Chương 203, Trung nhẫn cuộc thi, 9. Theo gẹt củ hạt tiếng hô thì trận thứ 3 cuộc thi trung nhẫn chính thức bắt đầu. Đối với hai trận đầu tiên rổ rẹn không có tí hứng thú nào để xem. Trận thứ nhất là xạ sủ kẻ đấu với ạ cạ đỏ rõ rồi. Ạ cạ đỏ rõ rồi chỉ là một cái sử dụng hút trả cờ dạ phế vật mà thôi không đáng để rổ rẹn coi trọng. Ngay cả không dùng tới trả cờ dạ xạ sủ kẻ cũng có thể đánh thắng được thì không phải phế vật thì là gì. Trận thứ hai là áp dẻm Sino với dạ cụ ị bù mì. Nguyên tắc vẫn không thay đổi, dạ cụ bại dưới tay Sino. Tộc áp dẻm là gia tộc chuyện sử dụng côn trùng. Đối với thứ này thì rổ rẹn không hề để tâm tới. Nhìn bị một đống côn trùng bò khắp người xì nổ không chỉ là rổ rẹn mà ngay cả dù kỳ hiểm cũng nổi da gà. Thật đáng sợ a bà bà. Dù kỳ hiểm chui vào trong ngực rổ rẹn nói. Nếu thấy sợ thì đừng nhìn, sắp tới trận đấu của Hạ Cụ cùng Hy Nạ Tạ rồi đợi một chút nữa là được. Vuốt ve dù kỳ hiểm mái tóc dài màu trắng rổ rẹn yêu thương nói. Dù kỳ hiểm gật đầu. Cũng may là xí nổ hắn không nghe được rổ rèn cùng rủ kỳ hiểm hai cha con này nói chuyện. Nếu không hắn không tức đến nói máu mới lạ. Sau trận đấu của xí nổ kết thúc là đến trận đấu của Hạ Cụ cùng Kỳ Bạ. Tới lượt của Hạ Cụ rồi A Rủ Kỳ Chan. Rổ rèn nói. Hạ Cụ Hòa ỉ Chan ủng hộ A Rủ Kỳ hiểm đối với Hạ Cụ vây tay nói. Thấy vậy Hạ Cụ mịn cười gật đầu lại. Là trận đấu của rổ rèn đại nhân con gái sao, không biết nàng thực lực ra sao. Cạ cạ xí nói. Là rồ rèn đại nhân con gái Hạ Cụ chắc chắn là từ nhỏ đã được huấn luyện rất nhiều, nên thực lực nhất định không thể nào yếu được. Không chỉ là cả cạ xì mà cổ nổ hạ 12 tiểu cường, làng cắt tổ ba người cùng những cái thượng nhẫn ở đây đều rất mong đợi trận đấu này. Bọn hắn cũng rất muốn biết, được xưng là cổ nổ hạ đệ nhất thiên tài, bán thần rồ rèn con gái thực lực ra sao. Ngay cả xạ sủ kẻ cũng chịu đựng mệt mỏi mà ở lại xem trận đấu này. Cố lên Hạ Cụ, đánh bại kỳ bà đi. Nạ dù tổ hô lớn. Nhìn đã xuống sân kỳ bạ cùng Hạ Cụ gẹt cụ hạ hô lên. Trận đấu bắt đầu. Tiếng hô vừa dứt Hạ Cụ liền nhanh chóng mặt tay kết ấn. Một tay kết ấn sao, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Cạ cạ xì kinh ngạc nói. Mấy cái khác thượng nhẫn cũng rất cảm khái, quả không hổ danh là rồ rèn đại nhân con gái. Hạ Cụ kết ấn tốc độ rất nhanh, chỉ mấy giây sau đó liền hoàn thành kết ấn. Băng độn hơi thở băng giá. Ngay lập tức một luồng kinh khủng hàn khí từ trong miệng Hạ Cụ thổi ra hướng về phía kỳ bạ phong tới. Thấy vậy kỳ bạ biến sắc. Nguy rồi. Vì phạm vi rất lớn nên kỳ bạ không thể tránh thoát được. Rắc. Rắc. Âm thanh đông kết vang lên, hàn khí tan đi lộ ra hình ảnh bên trong. Chỉ thấy xuất hiện là đã bị đóng băng thành băng điều kỳ bạ. Nhìn thấy một màn này những người ở trên khán đài không tự chủ chạy ra mồ hôi. Miểu sát, hoàn toàn miểu sát. Không có đặc sắc chiến đấu mà trận đấu vừa mới bắt đầu là đã kết thúc. Ý liệu nhì ra nhanh lên vào đây mau. Mặc dù rất kinh ngạc với thực lực của Hạ Cụ nhưng gẹt củ hạ liền thực hiện rất tốt trách nhiệm của mình. Nhanh chóng gọi ý liệu nì ra vào mang kỳ bạ đi cứu trợ. Từ trận đấu vừa rồi Hạ Cụ tối thiểu cũng phải có thượng nhận thực lực rồi đi. Cạ cạ xì cảm khái nói. Quả không hổ danh là rồ rèn đại nhân con gái, thực lực không thể nào dùng cách bình thường để đo đạc. Gai cảm khái. Mới vừa rồi nhẫn thuật là băng độn huyết kế giới hạn đi, không lẽ cùng cái kia uy danh hiểm hách băng nữ vương ẹ tịt có quan hệ sao? Ả Su Mạ Nghi nói. Nghe tới băng nữ vương ẹ tịt cả cạ sỉ cùng gai hai người không tự chủ dùng mình. Băng nữ vương ẹ tịt tại nhận giới danh tiếng mặc dù không nhiều nhưng không ai dám xem thường. Cùng rồ rèn chống lại một vạn nhị ra mà không bại, chiến tích này đủ để tại nhận giới này không ai dám trêu vào nàng. Hơn nữa ẹ tịt cái kia Junet mới là nàng trô đáng sợ, cả cạ sỉ cùng gai hai người không ít lần bị ẹ tịt dạy dỗ. Bây giờ nhớ lại những cái ký ức đáng sợ đó hai người không khỏi cảm thấy sợ hãi. Từ khi rổ rèn quay về cổ nổ hạ đến giờ rổ rèn có thiết kế một cái truyền tống trận tại trang viên. Như vậy rất tiện lợi cho chúng nữ qua lại giữa lâu lan với cổ nổ hạ. Đương nhiên mỗi lần ẹ tịt qua đây, cả cạ sĩ cùng gai hai người này xui xẻo bị ẹ tịt đem ra dạy dỗ. Cũng nhờ vậy mà gai cùng cả cạ sĩ mới có được chuẩn ảnh đỉnh cao thực lực như bây giờ. Nhưng mà mỗi lần nhớ đến những cái kia ký ức kinh khủng hai người liền cảm thấy rất sợ hãi, sợ hai ẹ tịt thủ đoạn cùng cái kia nữ vương tính cách. Còn về phía cổ nổ hạ 12 tiểu cường cùng làng cắt tổ ba người thì trợn mắt há hốc mồm chấn kinh nhìn hạ cụ. Hạ cụ thật là cùng chúng ta một lớp học sinh sao? Nạ dù tổ khinh ngạc nói. Quả thật nếu như đem ra so sánh chúng ta không bằng một góc của hạ cụ, trên lệch quá lớn. Xì cạ mặt nói. Chứng kiến thực lực của hạ cụ đối với cổ nổ hạ 12 tiểu cường bên này có đã kích rất lớn. Vậy ra đây mới chính là sức mạnh thật sự của ngươi sao? Sasuke thầm nói. Nhìn phía dưới một mặt ung dung không tốn chút sức lực nào đã đem kỳ bạ đánh bại hạ cụ Sasuke hai tay nắm chặt. Lúc ở nhị dạ trường học Sasuke luôn bị hạ cụ dẫn trước. Mỗi lần bị hạ cụ đánh bại Sasuke đều điên cuồng tu luyện nhưng mỗi lần cùng hạ cụ luận bàn hắn đều thất bại. Điều này khiến cho Sasuke rất là không cam lòng. Ngay cả trong lòng Sasuke là cuối xe nạ dù tổ lúc cùng họ rổ xì mà chiến đấu đều biểu hiện ra thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Tại sao thực lực của hắn lại yếu đến như vậy? Sasuke cảm thấy rất không cam lòng. Sau đó Sasuke sờ lên trên cổ chú ấn, nhớ về những lời của Orochimaru. Rồi ngươi sẽ đến tìm ta thôi Sasuke-kun để có được sức mạnh. Nghĩ đến đây Sasuke sắc mặt âm trầm cúi xuống không biết suy nghĩ gì. So với cái kia tộc hỉ ủ gã nữ hải còn muốn kinh khủng, Konoha đúng là thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Cản Kuzo có chút sợ hay nói. Lúc trong tử vong xâm lâm thì xuất hiện một cái có thể cùng Gaza chống lại. Bây giờ lại xuất hiện một cái thực lực so với tộc hỉ ủ gã nữ hải còn muốn mạnh mẽ hơn, cô nô hạ đúng là thiên tài cái nôi. Phải biết làng cắt bọn hắn chú trọng tập trung bồi dưỡng tinh anh nì dạ. Cho dù giỏi nhất mới chỉ có tinh anh trung nhẫn thôi a. Một bên tệ ạ gì cùng ga ra cũng từ chối cho ý kiến. Papa! Hạ cù hoa ỉ chan thắng rồi. Du kỳ thỉm vui vẻ nói. Đó là đương nhiên rồi, hạ cù là giỏi nhất á rổ rẹn thản nhiên nói. Lúc này hạ cù đi lên. Đi tới bên cạnh rồ rèn cùng dù kỳ hìm bên cạnh. Hạ cù hoa ỉ chan là giỏi nhất. Dù kỳ hìm cười nói. Cũng nhờ dù kỳ chan ủng hộ ta a hạ cù cười nói. Làm tốt lắm hạ cù, sau cuộc thi này ta sẽ thưởng cho ngươi. Nhìn về phía hạ cù rồ rèn cười xấu xa nói. Nghe rồ rèn nói vậy hạ cù gương mặt từng đỏ, nhìn rồ rèn cái kia ánh mắt nàng liền biết rồ rèn nói đến thưởng ở đây là gì. Cảm ơn ngài phụ thân đại nhân. Hạ cù ngượng ngùng nói. Chương 204. Trung nhẫn cuộc thi, 10. Trận đấu tiếp theo là giữa Hinata cùng Neji. Trận chiến giữa tộc Hyuga tông gia cùng phân ra sao, thật thú vị, không biết bên nào sẽ thắng đây, Rồ Rèn thầm nghĩ. Do có Rồ Rèn can thiệp nên Hiyashi không có trở thành kẻ chết hay. Neji cũng không có giống như nguyên tắc như vậy căm hạn tông gia. Neji cùng Hinata thường xuyên qua Rồ Rèn trang viên được dù kỳ chỉ đạo nên thực lực so với nguyên tắc mạnh hơn không biết bao nhiêu. Hinata bây giờ đã có đặc biệt thượng nhẫn thực. Còn nghệ gì thì phải mạnh hơn một chút đã tiếp cận thượng nhẫn. Dô rèn cũng không thể không bội phục nghệ gì thiên phú. Trong 12 tiểu cường thì nghệ gì thiên phú có thể sánh ngang với Sasuke, không có khi còn mạnh hơn. Sasuke là in giờ dạ chuyển thế nên thiên phú là thuốc hạng tốt nhất, còn nghệ gì thì tự mình nỗ lực mới có thể đạt được thực lực như bây giờ. Trong nguyên tắc nghệ gì cũng đã tự mình học hồi thiên cùng bắt quái 64 trưởng nên có thể thấy nghệ gì thiên phú rất tốt. Khi nạ tạ tiểu thư đắc tội rồi. Nghệ gì nói. Neji nì chan ta cũng sẽ cố hết sức. Hinata nghiêm túc nói. Sau đó hai người liền bay ra nhu quyền tư thế. Lần này là hai cái tộc hỉ ủ gạ thi đấu với nhau sao, thật đáng mong chờ. Kakashi nói. Nay cụ hệ này ta nghe nói Hinata với Neji cùng rổ rẹn đại nhân quan hệ rất tốt phải không? Gai nhìn cụ hệ này hiếu kỳ nói. Mặc dù Gai là Neji thưởng nhẫn dẫn đội nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng chứng kiến qua Neji sử dụng toàn bộ thực lực. Không chỉ là Gai mà ngay cả những người ở đây cũng rất hiếu kỳ. Theo như bọn hắn biết thì những người có quan hệ với rổ rẹn đều có thực lực cực kỳ kinh khủng. Có lẽ lần này hai cái tộc hỉ ủ gạ hạ nhẫn này cũng là như thế. Đúng là hai người cùng rổ rẹn quan hệ rất tốt, từ nhỏ hỉ nạ tạ cùng nệ gì thường được dù kỳ chỉ đạo tu luyện. Mặc dù ta cũng không biết rõ thực lực của nệ gì như thế nào nhưng ta biết hỉ nạ tạ đã có đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Cú hệ này nói. Không thể nào. Đặc biệt thượng nhẫn. Không chỉ là mấy cái thượng nhẫn mà ngay cả một bên cổ nổ hạ mấy cái tiểu cường cũng chấn kinh. Hinata có đặc biệt thượng nhẫn thực lực, không thể nào. Đám người nhìn về phía dưới Hinata hai mắt trừng lớn, bọn hắn không thể nào nghĩ đến bình thường nhút nhát Hinata lại có đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Đương nhiên Shinobi thì cũng không quá ngạc nhiên vì lúc đấu với Gaza ở tử vong xâm lâm hắn đã chứng kiến Hinata thực lực rồi. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục quan sát hai người trận đấu đi, trận đấu này sẽ rất đặc sắc cá ạ sủ mà nói. Nghe vậy những người khác gật đầu. 4. Trận đấu bắt đầu. Geku hãy ạt hô lên. Vành 3. Lời vừa dứt, Hí Nạ Tạ cùng Nghệ Dị liền lấy tốc độ cực nhanh xông thẳng về phía đối phương. Vành! Vành! Vành ba! Âm thanh trưởng kích va chạm vang lên, hai người liên tục đánh ra từng đợt trưởng kích không ai nhường ai. Bát quái lục 64 trưởng. Hô lên một tiếng, Nghệ Dị hai tay lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Hí Nạ Tạ. Thấy thế, Hí Nạ Tạ cũng không biến sắc, hai mắt nghiêm nghị hô. Thu hộ bát quái 64 trưởng. Ẩm! Ẩm! Ẩm ba! Theo trưởng kích va chạm sinh ra từng đợt không khí ba động, đến ngay cả đứng một bên quan sát gẹt cù hạt cũng phải nhảy ra xa. Thu hộ bát quái 64 trưởng là Hí Nạ Tạ trong lúc học tập bát quái 64 trưởng mà nghiên cứu ra một cái phòng ngự nhẫn thuật. Hí Nạ Tạ đối với nhu quyền thiên phú không tốt như Nệ Dị nên Hí Nạ Tạ bỏ ra công sức học tập so với Nệ Dị gấp mấy lần. Trong lúc học tập thì luyện thành thụ hộ bát quái 64 trưởng. Thật kinh khủng, cứ tưởng rằng cái kia hỉ ủ gạ nữ hài đã mạnh rồi nhưng không nghĩ đến một tên khác còn đáng sợ hơn. Cản Cù Dồ đổ mồ hôi nói. Không chỉ là Cản Cù Dồ mà ngay cả bên phía khán đài bên kia thượng nhẫn nhóm cùng tiểu cường nhóm cũng kinh ngạc không thôi. Không biết đây đã lần thứ mấy bọn hắn chấn kinh rồi. Quả nhiên cùng Dồ rèn đại nhân có quan hệ thì không có một hai là đơn giản cả. Cả cạ si đổ mồ hôi nói. Nhưng mà nhìn tình hình này thì có vẻ như là Nệ Dị phải mạnh hơn một bậc đi. Nhìn phía dưới đang chiến đấu hai người gai nói. Lấy nhãn lực của bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra là ai đang chiếm ưu thế. Bây giờ Nệ Dị đang chiếm thượng phong còn Hí Nạ Tạ đã bắt đầu phòng thủ. Mặc dù nói Hí Nạ Tạ cùng Nệ Dị hai người thực lực trên lệ không nhiều nhưng về kinh nghiệm chiến đấu thì Nệ Dị phải hơn Hí Nạ Tạ một bậc. Dù sao Nệ Dị cũng so với Hí Nạ Tạ tốt nghiệp sớm hơn một năm. Có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong lúc làm nhiệm vụ hơn nên cũng dễ hiểu. Hồi thiên ba. Hồi thiên ba. Hai tay chắp lại thành hình chữ thập rồi cả hai liền xoay tròn. Vô số chạ cờ dạ từ huyệt đạo của hai người phun ra tạo thành một cái bán cầu. Ẩm. Ẩm ba. Do hai người vị trí rất gần nhau nên khi hồi thiên vừa hình thành thì cả hai va chạm tạo thành một lực trùng kích. Hiu. Hiu. Hồi thiên vừa kết thúc hai người liền nhảy ra xa cách nhau khoảng mấy mét. Cả hai người lúc này cũng có chút là mệt nhọc, dù sao liên tục chiến đấu lại sử dụng thêm mấy cái nhận thuật thì cho dù là thượng nhẫn cũng phải cảm thấy mệt mỏi. Chương 205, Trung nhẫn cuộc thi, 11. Cố lên Hí Nạ Tạ Nì Chan. Trên khán đài rủ kỳ hiểm hướng về phía Hí Nạ Tạ với tay hô lớn. Đứng một bên rổ rẹn nhìn đang rơi vào hạ phong Hí Nạ Tạ hắn thở dài. Bàn về thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu Hí Nạ Tạ đều thua Nệ Dị một bậc, trận này Hí Nạ Tạ phải thua chắc. Nhưng mà đừng nhìn Hí Nạ Tạ bình thường nhu nhược như vậy nhưng thực chất nàng rất kiên cường. Cho dù biết mình không thắng được nhưng cũng sẽ không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng. Quay lại sân đấu giữa hai người. Bát quái không biết trưởng. Đem trả cờ dạ điều động vào bàn tay Nệ Dị đánh ra một đạo chân không trưởng kích hướng về phía Hí Nạ Tạ gào thét mà đến. Vành ba. Chân không trưởng kích đánh xuống tạo thành một đợt chấn động nhẹ, khiến cho sân đấu run lên nhẹ nhẹ. Bụi mù tán đi, chỉ thấy Hí Nạ Tạ không còn tại chỗ cũ mà xuất hiện cách đó mấy mét. Là lục thức một trong sổ dị. Gai cảm khái. Cả cạ sĩ lão sư lục thức là chiêu thức gì vậy, lợi hại lắm sao? Nạ dù tôi nhìn cả cạ sĩ hiếu kỳ nói. Lục thức là một môn thể thuật rất lợi hại bao gồm 6 thức, sổ dị, gờ bồ, xin gẳng, giã nì ạ cụ, kẹt cài, cạ mì. Mỗi một chiêu đều cực kỳ lợi hại, lúc nãy thì nạ tạ sử dụng là sổ dị, liên tục đá mặt đất mấy mươi lần sinh ra cường lực bắn ngược tạo thành di động với tốc độ cao. Đây là một bộ môn thể thuật do Rổ Rèn đại nhân sáng tạo lúc còn ở nhị dạ trường học, muốn học được lục thức thì phải có trung nhẫn trình độ trở lên. Cả cạ sĩ giải thích. Cả cạ sĩ bản thân cũng có tu luyện lục thức nhưng cũng chỉ có 2 trong số 6 thức mà thôi. Suốt cùng gấp bộ là 2 chiêu thức dễ học nhất trong lục thức và cũng là tiện lợi nhất. Chỉ đỏ gì phối hợp với sổ có thể nói là tuyệt phối. Lục thức phương pháp tu luyện cũng không phải bí mật gì, nhưng do lục thức yêu cầu tố chất thân thể quá cao nên bình thường không có bao nhiêu người tu luyện. Cho dù ở trong cổ nổ hạ thì thượng nhẫn nhị dạ cũng chỉ học được 2 đến 3 trong 6 thức mà thôi. Ngoại trừ gai ra thì không ai có thể đem đủ lục thức cho học hết toàn bộ. Cả cạ sĩ không khỏi cảm khái, đúng là sóng sau đẻ sóng trước à, còn trẻ tuổi như vậy mà đã có thực lực như vậy rồi, tiền đồ sau này có thể nói là rất lớn. Nghe có vẻ rất lợi hại, ta cũng muốn học lục thức. Nạ dù tổ phấn khởi nói, từ lúc còn là học sinh mà Rổ Rèn đại nhân đã có thể sáng tạo ra được những chiêu thức lợi hại như vậy. Quả thật không phải chúng ta có thể so sánh được. Sakuza thở dài nói. Lúc còn ở nhị dạ trường học mà đã có thể đem mạnh như vậy thể thuật sáng tạo ra, không nghĩ đến tộc cụ chỉ hạ lại xuất hiện như thế thiên tài. Nhìn về phía đang quan sát trận đấu Rổ Rèn Sasuke thầm nghĩ. Càng nghĩ Sasuke càng cảm thấy hiếu kỳ tại sao một người như Rổ Rèn lại trở thành phản nhẫn. Sau đó Xạ Sủ Kẹ liền nhìn xuống phía sân đấu tiếp tục quan sát trận đấu. Bát quái 64 trưởng. Thu hộ bát quái 64 trưởng. Ẩm. Ẩm ba. Liên tục trưởng kích va chạm tạo thành từng đợt rung động âm thanh. Hô hô hô. Hy Nạ Tạ lúc này đã suy yếu rất nhiều, cả người đổ mồ hôi, cả người bắt đầu thở dốc cho thấy Hy Nạ Tạ thể lực đã tiếp cận cực hạn rồi. Hy Nạ Tạ lúc này bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Còn bên phía nghề gì cũng mệt mỏi không kém gì nhưng so với Hy Nạ Tạ phải tốt hơn nhiều. Phải kết thúc nhanh mới được, không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, nghệ dị thầm nghĩ. Hai người được dù kỳ chỉ đạo tu luyện nhiều năm như vậy, nghệ dị cũng biết tính kiên cường của Hy Nạ Tạ là sẽ không bỏ cuộc cho tới phút cuối. Chính vì thế nghệ dị quyết định sẽ chấm dứt trận đấu này nhanh chóng. Không nói hai lời, nghệ dị liền động thủ. Chỉ trong chốc lát nghệ dị liền biến mất khỏi chỗ, sau đó đột nhiên xuất hiện tại Hy Nạ Tạ trước mặt. Nghệ dị tự nhiên cũng có học được sột dị, dù sao hai người đều được cùng một người chỉ đạo. Nguy rồi. Nhìn đã xuất hiện trước mắt mình, nệ gì Hy Nạ Tạ thầm hô không ổn. Bát quái 128 trường 3. Hai tay nhanh chóng huy động ra từng đạo huyễn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Hy Nạ Tạ. Ẩm. Vốn đã nhắm mắt nhận mệnh, một lát sau đó đột nhiên Hy Nạ Tạ cảm thấy không có cảm giác gì liền mở mắt ra. Chỉ thấy đứng trước mặt nàng là một cái quen thuộc bóng lưng, hai tay đem nệ gì cánh tay cho chặn lại. Rồ rèn đại nhân. Nhìn trước mắt xuất hiện rồ rèn, nệ gì kinh ngạc nói. Những người khác cũng rất kinh ngạc không hiểu vì sao rổ rẹn lại đột nhiên xen vào giữa trận đấu. Trận đấu này Hy Nạ Tạ đầu hàng, nên không cần phải tiếp tục nữa. Rổ rẹn nói. Ta đã hiểu. Nệ dị cung kính nói. Sau đó rổ rẹn liền nhìn về phía một bên vẻ mặt kinh ngạc gẹt cù hệ ạt nói. Tuyên bố đi. À vâng, trận đấu này Hy ủ ga nệ dị giành chiến thắng. Gẹt cù hệ ạt hoảng loạn hô lớn. Sau đó rổ rẹn liền mang theo Hy Nạ Tạ xuất hiện trên khán đài. Rổ rẹn đại nhân. Xin lỗi vì đã làm ngài thất vọng. Hy Nạ Tạ cúi đầu ủ rũ nói. Nghe Hy Nạ Tạ nói vậy, rổ rèn lắc đầu an ủi nói. Ta không có thất vọng gì ở ngươi Hy Nạ Tạ, như ta đã nói ngươi còn rất lớn không gian để trưởng thành. Với lại ngươi thực lực bây giờ đã vượt xa bạn cùng lứa tuổi rồi, nên ngươi không cần phải buồn vì thua trận. Dừng một chút, rổ rèn lại nói tiếp. Với lại lần này trận đấu là do ngươi kinh nghiệm chiến đấu còn không nhiều, lần sau bù lại khuyết điểm là được rồi. Ta minh bạch. Hy Nạ Tạ gật đầu hiểu rõ. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Rổ rèn cười nói. Sau đó những trận đấu còn lại rất nhanh liền kết thúc, hoàn toàn không đáng xem. Mặc dù Dốc Ly đã gai chỉ đạo và cũng học được lục thức, hiện tại đã có được tiếp cận tinh anh trung nhận thực lực nhưng vẫn không tránh khỏi để thua cho Gaza. Nhưng cũng may là không có giống như trong nguyên tắc thua thảm, cùng bin thương nặng đã coi như là may mắn. Còn lại những trận đấu khác không có gì đánh xem. Sau khi tất cả trận đấu kết thúc, rổ rèn liền dân hạ cụ. Hy Nạ Tạ cùng rủ kỳ hiểm đi khỏi trung ương tháp. Còn Su Nạ thì vẫn còn công chuyện để xử lý nên không đi được. Chương 206, gặp lại dị dạ ra. Đợi đến cuộc thi tiếp theo thì phải đợi đến một tháng sau đó. Xạ Sủ Kẻ thì bị cả cả sĩ mang đi huấn luyện rồi, có vẻ như là đưa Xạ Sủ Kẻ đi học tập chỉ đỏ gì. Lúc này Rồ Rèn đang ôm rủ kỳ hiểm cùng hạ cụ với Hy Nạ Tạ đi trên đường cái. Đống nhiên một cái thân ảnh đập vào mắt Rồ Rèn. Đó là một cái tóc trắng trung niên đại thúc. Mặc một bộ màu đỏ áo bào, trên trán có đeo một cái băng đô có in hình chữ dầu, vẻ mặt nhìn có chút đồi bại. Mặc kệ nhìn ra sao đều giống như một cái hèn mọn đại thúc, người này không ai khác chính là Tam Nhẫn một trong dị dạ ra. Bên cạnh hắn còn có một cái tóc vàng, gương mặt có lục đạo tròm râu chính là Nạ Dù Tổ. Người quay về Cổ Nổ Hạ rồi sao dị dạ ra? Rổ Rèn đi tới nói. Trước đây khi Rổ Rèn quay về Cổ Nổ Hạ tin tức truyền khắp nhận giới. Đương nhiên là dị dạ dạ cũng biết được tin này liền cấp tốc quay về Cổ Nổ Hạ. Nhưng chưa được mấy ngày dị dạ dạ lại đi tiếp, chắc là không muốn xen vào giữa Su Nạ cùng Rổ Rèn hai người quan hệ đi. Dị dạ dạ từ nhỏ đã thích Su Nạ, chính vì thế mà bây giờ dị dạ dạ vẫn còn độc thân. Nhưng bây giờ Su Nạ đã là Rổ Rèn nữ nhân nên dị dạ dạ không còn cơ hội. Là Rổ Rèn đó a, ta cũng vừa mới về thôi. Vô tình gặp tiểu quỷ này ta liền muốn dẫn hắn đi tu luyện một phen. Dị dạ dạ cười ha ha nói. Thiên nhân háo sắc ngươi cũng quen biết Rổ Rèn đại ca nữa hả? Nạ Dù Tổ nghi hoặc nói. Đều từng là đồng bạn cùng nhau chiến đấu một thời gian. Rổ Rèn nói. Lâu ngày mới gặp lại muốn đi ăn một chút gì không, hôm nay ta đãi. Dị dạ dạ vỗ ngực nói. Quá tuyệt vời thiên nhân háo sắc, ta muốn đi ăn y chi cả dẹ mẹn. Nạ Dù Tổ nói. Dù kỳ chan cũng muốn ăn dẹ mẹn nữa bạp ạ. Dù kỳ thìm nhìn Rổ Rèn mong chờ nói. Nhìn trong ngực Rổ Rèn đứa bé có dung mạo tinh xảo như bút bê, rủ kỳ hiểm dị dạ dạ hiếu kỳ nói. Đây là con gái ngươi sao Rổ Rèn? Nàng là ta cùng rủ kỳ con gái tên là rủ kỳ hiểm, chào dì dì dạ thúc thúc đi rủ kỳ chan. Dô rèn nhìn rủ kỳ hiểm nói.
Chào đại thúc.
Rủ kỳ hiểm ngây thơ cười nói.
Giáp giáp.
Nghe rủ kỳ hiểm nói câu đại thúc dì dì dạ liền hóa đá.
Phụt.
Ha ha ha, rủ kỳ chan nói quá đúng rồi.
Nạ rủ tổ ôm bụng cười nói.
Nhìn ôm bụng cười nạ rủ tổ dì dạ hai mắt bốc lửa, ngay lập tức liền cho nạ rủ tổ một cái cốc đầu.
Vành.
Đau quá.
Nạ rủ tổ ôm đầu khóc.
Được rồi, chúng ta đi đến quá ủy chỉ cắt rẽ mẻn đi rồi tiếp tục trò chuyện tiếp.
Dô rèn cười nói.
Sau đó đám người liền đi đến quán ủy chỉ cắt rẽ mẻn.
Ủy chỉ cắt lại thúc cho 6 bát rẽ mẻn hải sản.
Nạ rủ tổ hô lớn.
Là nạ rủ tổ đó à, hôm nay còn dẫn theo rất nhiều người quen đến nữa à, ủy chỉ cắt cười nói.
Dô rèn, du ký thìm, hạ củ cùng hí nạ tạ cũng tính là khách quen ở đây, vì mỗi lần tu luyện xong dô rèn thường hay dẫn mấy người đến đây ăn. Cũng vì vậy mà rồ rẹn mới quen thân với nạ rủ tổ.
Chờ một chút ta sẽ dọn rẹ mẹn lên ngay.
Y chỉ cắt đại thúc cười một tiếng rồi đi vào bếp chuẩn bị.
Thời gian này ngươi đang làm gì vậy dị dạ dạ, đừng nói với ta ngươi thật chỉ đi khắp nơi tìm kiếm tư liệu viết chuyện thôi nha.
Rồ rẹn nói.
Tất nhiên là không rồi, ta suốt thời gian qua có truy tìm ỏ rổ xì mà dự tung tích, theo ta điều tra được tình báo thì biết được ỏ rổ xì mà dự đã từng tham gia một tổ chức.
Dị dạ dạ nói.
Tổ chức?
Chắc là Akatsuki đi, ở Akatsuki bị thua dưới tay ịt trịa sau đó đối với xạ dìn gẳng có cường đại chấp nghiệm nên mới nhắm đến xạ sủ kẻ thân thể.
Tổ chức này tên là Akatsuki là do một đống cấp S phản nhẫn nỉ dạ tạo thành tổ chức.
Nghe đồn rằng bọn hắn mục đích có liên quan đến vĩ thú.
Nhìn về phía đang tươi cười nạ rủ tổ gì dễ dạ nói.
Nếu là tổ chức đó thì ta có biết một số thông tin, ngươi có muốn biết hay không?
Dô rèn nói.
Thật không, vậy thông tin đó là gì?
Dì dì dạ hối hả nói.
Một cái tổ chức do một đống cấp S phản nhẫn tạo thành, hơn nữa mục tiêu của bọn chúng còn dính đến vi thu, chuyện này thôi đã uy hiếp đến ngũ đại nhẫn thôn.
Nghe rổ rẹn nói có thông tin về ạ cà sủ kỳ, dì dì dạ không sốt ruột mới lạ.
Dì dì dạ rất muốn biết tổ chức đó có gì mà khiến cho họ rổ xỉ mà gia nhập.
Ạ cà sủ kỳ là do mấy tên học trò của chúng ta lập nên.
Rổ rẹn thản nhiên nói.
Học trò?
Là nạ gà tổ bọn hắn sao?
Dì dì dạ kinh ngạc nói.
Học trò của dì dì ấy ra ngoại trừ mì nạ tổ ra thì còn có nạ gạ tổ, cố nạn cùng dạ hỉ cổ ba người này.
Sau khi tại vũ quốc chiến trường đánh bại xạ là mãn đờ hẳn rộ xong thì dì dì ấy ra cùng rộ rèn gặp phải ba người bọn hắn.
Rộ rèn cũng tính là nạ gạ tổ, dạ hỉ cổ cùng cố nạn ba người nữa cái lão sư.
Dạ hỉ cổ bị xạ là mãn đờ hại chết rồi, bây giờ chỉ còn lại nạ gạ tổ cùng cố nạn hai người thôi.
Rộ rèn thở dài nói.
Mặc dù không có đạn rổ nhưng xạ là mãn đờ hẳn rổ vẫn như nguyên tắc như vậy đối với ạ cả sủ kỳ ra tay.
Dạ hỉ cổ cũng trong lần đó mà chết đi, nạ gạ tổ cũng vì thế mà hát hóa sử dụng ngoại đạo ma tưởng sức mạnh sau đó lại bị ổ bị tổ lợi dụng.
Dạ hỉ cổ chết rồi sao?
Nghe tin học trò mình đã chết gì gì ấy dạ không tránh khỏi việc đau buồn.
Bây giờ thủ lĩnh của ạ cả sủ kỳ là nạ gạ tổ, nếu ngươi muốn biết rõ hơn thì một lúc nào đó ngươi nên đi đến làng mưa hỏi hắn xem.
Dô rèn nói.
Vậy còn ngươi không đi sao?
Dì dì dạ nói.
Tất nhiên là có nhưng không phải bây giờ.
Dô rèn lắc đầu nói.
Đợi đến khi trung nhẫn cuộc thi kết thúc rồi dô rèn sẽ đi đến lãng mưa gặp cổ nạn bọn hắn.
À mà phải rồi, ngươi đã về rồi thì nên đi gặp đệ tam thường xuyên đi.
Sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa đâu.
Dô rèn nói.
Ngươi đây là có ý gì dô rèn?
Nghe dô rèn giọng điệu dì dì dạ có chút nóng nảy nói.
Lần này đệ tam định sẽ đích thân đi ngăn cản họ rổ xì mà dự. Ta cùng Su Na sẽ không xen vào.
Đây là đệ tam quyết định, nếu như muốn biết rõ hơn thì ngươi nên đi gặp đệ tam hỏi đi.
Dô rèn thở dài nói.
Nghe dô rèn nói vậy dì dì ái dạ trầm mặc không nói gì.
Chỉ thấy nét mặt của hắn đang rẻ rũa liên tục, không biết suy nghĩ gì.
Chương 207, Suối nước nóng.
Sau khi cùng dì dì ái dạ nói chuyện được một hồi rồi ăn xong rẹ mẹn, dô rèn liền cùng rủ kỳ hiểm, hạ củ cùng hí nạ tạ đi tới một nhà tắm suối nước nào nóng. Nhà tắm suối nước nóng này là thuộc sở hữu của Rô Rèn.
Rô Rèn cùng chúng nữ cũng rất thích tắm suối nước nóng nên Rô Rèn liền dứt khoát mua lại một chỗ để cho tiện.
Dù sao Rô Rèn không muốn cùng chúng nữ trong lúc tắm lại có người khác gần đó, như vậy thì quá phiền phức.
Vừa đi vào trong đại sảnh liền đi ra hai cái xinh đẹp thiếu nữ tiếp đón. Cả hai người đều có dung mạo ý hệt nhau, nhìn qua liền biết là sinh đôi.
Chủ nhân, hôm nay ngài lại đến nữa sao? Một người trong cung kính nói.
Chuẩn bị cho ta một phòng lớn. Cùng một số quần áo và đồ dùng cần thiết.
Khoảng một tiếng nữa là ta sẽ cùng các nàng đi tắm.
Dô rèn nói.
Dạ. Chúng ta đi làm ngay. Cả hai người đồng thanh hô. Những thiếu nữ hầu gái này đều là những cô nhi do Rổ Rẹn thu lưu. Dù sao trong nhà hắn nhiều người như vậy cũng không thể để cho chúng nữ làm hết việc nhà được. Rổ Rẹn có thu lưu gần 20 cái cô nhi đều là chiến tranh nạn dân. Đây là lúc Rổ Rẹn rời khỏi Cổ Nổ Hạ bắt đầu liền thu lưu các nàng. Rổ Rẹn cũng cho các nàng huấn luyện kỹ càng, không những giỏi việc nhà mà còn có thực lực kha khá. Tất cả đều có thượng nhẫn thực lực trở lên. Do từ nhỏ được Rổ Rẹn bồi dưỡng nên những hầu gái này đều đối với Rổ Rẹn trung thành tuyệt đối. Và một điểm nữa đó là các nàng đều là những thiếu nữ xinh đẹp, còn vì sao đều là nữ thì không cần phải nói đi. Khoảng một tiếng sau, trong một bể suối nước nóng rộng lớn, Rổ Rẹn cùng Rủ Kỳ Hỉm, Hạ Cụ, Hí Nạ Tạ bốn người đều đang ngâm mình trong bể suối nước nóng. Thật thoải mái. Rổ Rẹn một mặt hưởng thụ nói. Rủ Kỳ Hỉm thì ngồi trên đùi Rổ Rẹn. Hạ Củ thì ngồi bên cạnh Rổ Rẹn còn Hí Nạ Tạ thì gương mặt đỏ chót ngồi đối diện Rổ Rẹn. Cũng lâu rồi không cùng phụ thân đại nhân tắm chung như vậy. Hạ Củ tựa vào Rổ Rẹn nói. Lần cuối Hạ Củ cùng Rổ Rẹn tắm suối nước nóng chung với nhau là khoảng 5 năm trước. Lúc đó Hạ Củ còn nhỏ nên cùng Rổ Rẹn tắm cầu cổ cũng không có ý kiến gì. Nhưng sau này theo 5 tháng Hạ Củ càng ngày càng trưởng thành nên không còn được cùng Rổ Rẹn tắm chung như bây giờ. Papa, tắm suối nước nóng thoải mái như vậy. Hạ Hạ thường xuyên dẫn ta đi có được không? Rủ Kỳ Hỉm nhìn Rổ Rẹn nói. Tất nhiên là được rồi, chỉ cần Rủ Kỳ Chan muốn thì ta bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn Rủ Kỳ Chan đi. Rổ Rẹn cưng chiều nói. Hoan hô ba. Rủ Kỳ Hỉm vui vẻ nói. Sau đó Rổ Rẹn liền nhìn về phía đối diện gương mặt ngượng ngùng túi đầu Hí Nạ Tạ cười nói. Hí Nạ Tạ sao không lại đây cùng chúng ta cho vui? Chuyện này. Nghe Rổ Rẹn nói Hí Nạ Tạ có chút hốt hoảng có chút do dự. Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trần truồng Rổ Rẹn gương mặt lại trở nên đỏ ửng cúi đầu xuống. Đây còn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người đàn ông thân thể. Mặc dù tắm suối nước nóng không mặc gì là chuyện bình thường nhưng trước mặt người khác cởi trần như vậy Hí Nạ Tạ cũng cảm thấy rất xấu hổ. Dùng tay che lại mình trọng yếu bộ phận. Bình thường không để ý nhưng khi vào đây Rổ Rẹn mới nhìn rõ được Hí Nạ Tạ vóc người. Mặc dù mới có 13 tuổi nhưng cơ thể nàng phát dục rất tốt, bộ ngực cũng đã có kha khá quy mô. Chẳng trách đến mấy năm sau vóc người nàng lại tốt như vậy, quả không hổ là nữ chính. Rổ Rẹn do thường cởi trần khi tắm suối nước nóng nên đã hình thành thói quen. Dù sao trong lúc tắm suối nước nóng cùng chúng nữ cũng không tránh xảy ra một chút trò chơi nên dứt khoát Rổ Rẹn liền không dùng thứ gì che đậy. Ngay cả ngồi kế bên hắn Hạ Củ cũng không có mặc gì, dù sao ở đây cũng không có nam tính khác ngoài Rổ Rẹn nên Hạ Củ cũng không cần phải che lấp gì. Cũng không sợ sẽ có ai nhìn trộm. Cả cái nhà tắm này đều được bao phủ bởi kết giới nên không ai có thể biết được tình hình bên trong. Cho dù là ảnh cấp cũng đừng hòng dễ dàng xông vào đây. Vạn tượng tiên dẫn. Ngay lập tức từ Rổ Rẹn bàn tay bạo phát một đạo hấp lúc đem Hí Nạ Tạ kéo đến bên người Rổ Rẹn. A ba. Hí Nạ Tạ giựt mình kêu lên một tiếng. Tình hồn lại thì cả người nàng đã bị Rổ Rẹn cánh tay ôm lấy. Do. Rổ Rẹn đại nhân. Hí Nạ Tạ lắp bắp nói. Yên nào. Không lẽ ngươi lo là ta sẽ làm gì ngươi hay sao? Rổ Rẹn hướng về bên thai Hí Nạ Tạ nói nhỏ. Nghe Rổ Rẹn nói như vậy Hí Nạ Tạ càng ngượng ngùng hơn, đỉnh đầu bốc khói đã tiếp cận ngất đi. Ha ha ha. Nhìn một mặt ngượng ngùng Hí Nạ Tạ Rổ Rẹn cười lên. Mặc dù nói với Hí Nạ Tạ là sẽ không làm gì nhưng nếu đó là từ miệng Rổ Rẹn nói ra thì không thể nào tin được. Không bao lâu sau hai tay Rổ Rẹn liền bắt đầu không thành thật, ở trên người Hạ Củ cùng Hí Nạ Tạ du tẩu. Cảm nhận được bàn tay Rổ Rẹn đang ở trên người mình tắc quái Hí Nạ Tạ thân thể bắt đầu run lên, gương mặt từng đỏ. Còn một bên Hạ Củ thì cũng có chút ngượng ngùng nhưng cũng không có làm gì mặc cho Rổ Rẹn tùy ý làm vậy. Hiện tại Hạ Củ trái tim đập dữ dội, một bên là Rủ Kỳ Hỉm cùng Hí Nạ Tạ hai người đều ở ngay bên cạnh nàng. Chuyện này làm cho nàng cảm thấy rất kích thích. Từng đợt cảm giác thư sướng truyền đến Hạ Củ không thể không lấy tay bịt miệng mình lại. Nàng có chút sợ là mình sẽ không nhịn được kêu thành tiếng sẽ khiến cho Hí Nạ Tạ phát hiện. Rủ Kỳ Hỉm thì còn nhỏ nên có thể đem nàng lừa dối nhưng còn Hí Nạ Tạ thì không thể nào lừa được. Cũng may đây là bể tắm suối nước nóng nên có rất nhiều hơi nước che đi Hạ Củ vẻ mặt nên không dễ bị phát hiện. Thật ra thì không chỉ là Hạ Củ mà Hí Nạ Tạ cũng gặp phải trường hợp như vậy. Hí Nạ Tạ lúc này cũng đang cố gắng nhịn không kêu lên thành tiếng, nếu như bị phát hiện nàng thật sự không dám gặp người nữa. Cứ như thế Rổ Rẹn được tận hưởng một buổi tắm suối nước nóng đầy kiểu diễm. Chương 208, Hí Nạ Tạ chấn kinh. Sau khi tận hưởng một buổi tắm suối nước nóng đầy xuân sắc, Rổ Rẹn liền cùng ba nữ đi về phòng nghỉ. Hạ Củ cùng Hí Nạ Tạ hai người lúc này gương mặt đỏ ửng đi ở phía sau Rổ Rẹn. Tắm suối nước nóng thật thoải mái a Rổ Rẹn cười nói. Phạ phạ ta đói rồi. Dù kỳ thỉm xoa bụng nói. Mới ăn rẻ mẻn xong rồi con vẫn còn muốn ăn thêm nữa sao?
Dô rèn bất đắc dĩ nói. Những người tu luyện như dô rèn do thường xuyên huấn luyện nên tiêu hao rất nhiều năng lượng. Chính vì thế mà sức ăn cũng nhiều hơn. Còn về dù kỳ hiểm thì hoàn toàn là một cái có ham ăn thuộc tính đứa bé. Chính dô rèn cũng không ngờ rằng dù kỳ hiểm lại có ham ăn thuộc tính này.
Không ai lại đi nghĩ đến bề ngoài nhìn đáng yêu tinh xảo như búp bê lại có thể ăn được nhiều thức ăn đâu chứ.
Chuyện này lại làm dô rèn nhớ đến cái nào đó ngốc ma vương.
Con vẫn còn thấy đói.
Dù kỳ hiểm nói.
Nghe vậy rồ rèn ba người không khỏi đổ mồ hôi.
Được rồi, để ta kêu người dọn thức ăn lên.
Rồ rèn bất đắc dĩ nói.
Dù cả.
Rồ rèn hô lên.
Một lát sau từ bên ngoài đi đến một cái xinh đẹp thiếu nữ có màu đen sóng vai tóc ngắn.
Chủ nhân có gì dặn dò, tên là Dù cả người hầu gái cung kính nói.
Dù kỳ hiểm hiện tại đang đói bụng, kêu người chuẩn bị thức ăn dọn lên đây đi.
Rồ rèn nói.
Thức ăn sẽ được dọn lên ngay, chủ nhân cùng công chúa đợi một lát.
Nói xong Dù cả liền đi xuống bếp chuẩn bị.
Trong nhà người hầu gái đều xưng hô Dù kỳ hiểm là công chúa, tại trong nhà chúng nữ quá cưng chiều Dù kỳ hiểm đi.
Đối với chuyện này Dù rèn cũng không có ý kiến gì, nếu mà hắn dám có ý kiến thì đảm bảo Dù rèn sẽ bị chúng nữ xử lý.
Khoảng hơn mười mấy phút sau Dù cả liền đem dọn lên một bàn thịnh soạn thức ăn.
Nhìn thấy đủ loại màu sắc khác nhau Dù kỳ hiểm hai mắt sáng lấp lánh vui vẻ nói.
Ta ăn đây.
Nói xong Dù kỳ hiểm liền động thủ bắt đầu xử lý trên bàn thức ăn, tốc độ rất nhanh.
Nhìn đang nhanh chóng ăn đồ ăn Dù kỳ hiểm rồ rèn cùng hạ cụ, khí nạ tạ ba người cười lắc đầu.
Sau đó ba người cũng bắt đầu nhập tiệc.
Đến đêm khuya trong phòng rồ rèn, Dù kỳ hiểm cùng khí nạ tạ lúc này đã ngủ say.
Phụ thân đừng như vậy, khí nạ tạ cùng Dù kỳ hiểm đều đang ngủ ở kế bên.
Hai người bọn họ có thể thức dậy bất cứ lúc này.
Hạ cụ ngượng ngùng nói.
Không sao, hết như vậy thì càng kích thích hơn không phải sao.
Nói xong rổ rèn liền hôn xuống hạ cụ khiêu gợi đôi môi.
Thứ ba.
Hai tay rổ rèn liền đưa vào trong hạ cụ áo đem nàng nhỏ nhắn bộ ngực bắt đầu nắm bóp.
Rất nhanh hai người quần áo trên người dần dần giảm bớt, một lát sau hạ cụ cơ thể lộ ra trước mắt rổ rèn.
Rất nhanh rổ rèn binh khí liền xâm nhập vào hạ cụ khe suối rồi bắt đầu vận động.
Nô.
Hạ cụ bịt miệng mình lại cố gắng không phát ra âm thanh.
Hiện tại hí nạ tạ cùng rủ kỳ hìm bất cứ lúc nào cũng có thể dậy. Nếu để cho hai người thấy cảnh này, nàng thật không dám nhìn mặt hai người nữa.
Cứ như thế rồ rèn cùng hạ cù hai người vẫn tiếp tục đại chiến.
Hạ cù cùng rồ rèn đại chiến sau một giờ kế bên hỉ nạ tạ bất chợt tỉnh lại.
Nhưng vừa mới mở mắt ra thì nàng vừa chứng kiến một cái khó quên hình ảnh, suýt nữa khiến nàng tan vỡ.
Chỉ thấy rồ rèn cùng hạ cù hai người đang làm chuyện đó.
Cha cùng con gái làm chuyện như vậy đúng là kích thích rất lớn nhưng đây là cấm kỵ a.
Nếu là người khác lần đầu tiên biết chuyện này giống như Hi Nạ Tạ thì đều có phản ứng giống nhau, choáng váng cùng không thể tin.
Hi Nạ Tạ chưa từng nghĩ đến là sẽ chứng kiến những hình ảnh này, càng không nghĩ đến rổ rèn cùng hạ cù hai người lại làm ra chuyện này.
Nhưng rất nhanh Hi Nạ Tạ khiếp sợ trong lòng liền bị nàng phản ứng sinh lý cho đè xuống.
Người thấy trong tản mát trong không khí kỳ lạ mùi vị cá người nàng liền bắt đầu nóng lên, hô hấp bắt đầu dồn dập.
Đống nhiên đang cùng hạ cù vận động kịch liệt rổ rèn đôi mắt màu đỏ nhìn về phía Hi Nạ Tạ.
Thấy thế Hi Nạ Tạ liền hốt hoảng nhanh chóng xoay mặt đi.
Làm sao đây, chắc chắn là rổ rèn đại nhân đã nhìn thấy ta đang nhìn hai người họ rồi, chắc là rổ rèn đại nhân sẽ nghĩ ta là một đứa con gái hư.
Hi Nạ Tạ trong lòng luống cuống thầm nghĩ.
Nhìn đã quay mặt đi Hi Nạ Tạ rổ rèn cười thầm rồi vẫn tiếp tục trận đại chiến đang dở dang.
Chương 209, đi săn.
Sáng hôm sau, rổ rèn, hạ củ cùng rủ kỳ hiểm ba người liền thức dậy.
Hoa.
Chào buổi sáng ạ ạ.
Dù kỳ hiểm xoa mắt nói.
Hạ cù đưa rủ kỳ chan đi rửa mặt đi.
Dô rèn nói.
Ta đi liền.
Hạ cù gật đầu nói.
Sau đó hạ cù liền đứng dậy mang theo rủ kỳ hiểm đi ra ngoài.
Hí nạ tạ đâu rồi?
Nhìn một bên đã gấp gọn gàng chăn mềm cùng không thấy bóng dáng hí nạ tạ rổ rèn nghi hoặc.
Hôm qua chứng kiến cảnh đó có lẽ đối với nàng rất choáng váng đi, không biết lúc nhìn thấy hí nạ tạ thì nàng sẽ có phản ứng gì đây?
Sau đó rổ rèn cũng liền đứng dậy đi ra ngoài phòng khách.
Vừa bước vào phòng khách rổ rèn liền nhìn thấy hai mắt thâm quầng hỉ nạ tạ đang ngồi trong phòng.
Nhìn là biết là hôm qua không được ngủ ngon, thấy thế rổ rèn cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Hôm nay làm sao dậy sớm vậy hỉ nạ tạ?
Rổ rèn đi đến bên cạnh hỉ nạ tạ ngồi xuống nhìn nàng cười nói.
Không.
Không có gì.
Chỉ là hôm nay thức dậy sớm một chút mà thôi.
Hỉ nạ tạ gương mặt ửng đỏ nói.
Nhìn thấy rổ rèn Hí Nạ Tạ lại nhớ đến những hình ảnh hôm qua, vừa mới nhớ đến thôi gương mặt nàng lại đỏ lên.
Vậy sao?
Rổ rèn nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng nói.
Ừm.
Hỉ Nạ Tạ ngượng ngùng gật đầu. Bị Dỗ Rèn nhìn chằm chằm như vậy, Hỉ Nạ Tạ cảm thấy rất xấu hổ. Không lẽ Dỗ Rèn đại nhân phát hiện rồi hả? Hỉ Nạ Tạ trong lòng lo lắng. Đột nhiên Hỉ Nạ Tạ cảm giác mình bị một đôi bàn tay cho ôm lấy, không cần nghĩ cũng biết là ai. Dỗ Rèn đại nhân. Hỉ Nạ Tạ ngượng ngùng nói. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng Hỉ Nạ Tạ, Dỗ Rèn cười xấu xa nói. Hỉ Nạ Tạ a. Trẻ con mà nói dối là phải bị trừng phạt. Nói xong Dỗ Rèn liền cúi xuống hôn lên Hỉ Nạ Tạ môi mỏng. Ưng. Bị Dỗ Rèn bất ngờ hôn môi, Hỉ Nạ Tạ chấn kinh không thôi, hai mắt hoảng loạn không biết phải làm thế nào. Nụ hôn đầu không có, Hỉ Nạ Tạ trong lòng thầm nói. Chưa dừng lại ở đó, hai tay Dỗ Rèn chui vào trong Hỉ Nạ Tạ quần áo bắt đầu tại trên người nàng du tẩu. Nô ba. Hô. Hô. Một lát sau hai người mới rời môi, Hỉ Nạ Tạ liên tục thở gấp lấy không khí. Thế nào Hỉ Nạ Tạ, có thoải mái không? Dỗ Rèn ở bên tai nàng nói. Nghe Dỗ Rèn nói như vậy, Hỉ Nạ Tạ gương mặt càng đỏ hơn, xấu hổ cúi đầu xuống không dám nhìn Dỗ Rèn. Ha ha. Quả thật đáng yêu a, Dỗ Rèn cười nói. Một lát sau Hạ Cụ cùng Dù Kỳ Hiểm đi tới, sau đó bốn người liền thưởng thức bữa sáng. Sau khi ăn sáng xong, Dỗ Rèn liền cùng Hạ Cụ ba người tách ra đi đến hồ cả cao ốc. Thế nào, Sù Nạ có chuyện gì xảy ra không? Nhìn đang ngồi trên bàn phê duyệt văn kiện Sù Nạ, Dỗ Rèn đi đến nói. Đúng là có một chút chuyện xảy ra. Sù Nạ xoa chắn nói. Hô! Có chuyện gì sao? Dỗ Rèn nghi ngờ hỏi. Chuyện là thế này. Là chuyện này sao? Sau khi nghe Sù Nạ kể hết mọi chuyện thì Dỗ Rèn hiểu ra. Chuyện là hôm qua có người phát hiện gẹt cù hạt đã bị giết. Chuyện này thì Dỗ Rèn đã biết trước rồi. Gạc Cụ Hạt vẫn giống như trong nguyên tắc như vậy đi theo dõi cả bụ tổ rồi bị bà kỳ cho giết chết. Đối với chuyện này Dỗ Rèn không mấy quan tâm lắm, dù sao Gạc Cụ Hạt tên này bị bệnh ho lao cũng không sống được bao lâu. Điều Dỗ Rèn quan tâm là Gạc Cụ Hạt tên đó thanh mai trúc mã kiêm bạn gái Usuzuga ảo. Nếu như tên kia cũng đã chết rồi thì Usuzuga ảo Dỗ Rèn liền không khách khí thu. Dỗ Rèn vốn cũng có ý định sẽ đem Usuzuga thu vào trong hậu cung nhưng dạo này có không có thời gian nên mới để đến bây giờ. Dù sao bây giờ Dỗ Rèn cũng không có việc gì làm, nên giải trí bằng cách đi săn mỹ nữ cũng tốt. Còn có một chuyện khác, đó là chuyện của Dị Dị Dạ. Dị Dị Dạ tên này sau khi biết đệ tam định cùng họ Dỗ Xì mà dữ liệu mạng thì kịch liệt phản đối. Một bên vừa là hắn bằng hữu, một bên vừa là hắn kính trọng nhất lao sư, nên Dị Dị Dạ không muốn ai phải chết cả. Dị Dị Dạ đối với đệ tam tình cảm còn hơn cả lao sư, Dị Dị Dạ cũng đã đem đệ tam xem là cha của mình. Không có ai lại ngồi nhìn cha mình đi chết được. Nhưng mà lần này đệ tam ý đã quyết nên dù gì Dị Dạ có làm sao khuyên bảo thì đệ tam cũng không có đổi ý. Nên hai người liền cãi nhau, Dị Dạ liền tức giận bỏ đi, mang theo Nạ Dù Tổ đi tu luyện. Mà chuyện này cũng trong dự kiến của ta, nếu như Dị Dạ tên kia không ngăn cản ta mới cảm thấy lạ. Dỗ Rèn lắc đầu nói. Ai? Chỉ hy vọng Dị Dạ không làm chuyện gì điên rồi đi. Dù Nạ thở dài nói. Nàng chỉ lo lắng rằng Dị Dị Dạ tên kia sẽ trong lúc nóng giận mà đi tìm họ Dỗ Xì mà một mình, như vậy thì đệ tam kế hoạch sẽ đổ bể hết. Ngươi không cần phải lo lắng làm gì Sù Nạ, mặc dù Dị Dị Dạ tên kia hiện tại đang rất tức giận nhưng đợi hắn suy nghĩ thông rồi sẽ tốt thôi. Dỗ Rèn nói. Chỉ mong vậy. Sù Nạ gật đầu nói. Đống nhiên Dỗ Rèn quay đầu đang định đi ra, thấy vậy Sù Nạ nghi hoặc nói. Dỗ Rèn ngươi đang định đi đâu vậy? Đi săn. Nói xong Dỗ Rèn cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi hồ cả cao ốc. Chương 210, đạt được ủ ga ảo. Tại Konoha, một ngôi nhà nào đó. Một bóng người liền xuất hiện ở trước cửa nhà, người này mặc một bộ đồ màu đen, đeo mặt nạ động vật có một cái bắt mắt màu tím tóc dài. Đi vào nhà người này liền tháo xuống mặt nạ lộ ra mình tinh xảo gương mặt đẹp, màu đỏ môi mỏng trông rất gợi cảm. Người này không phải là ai khác chính là Usuzu ga ảo, nhưng nhìn gương mặt nàng lúc này trông rất buồn bã. Hôm nay ủ ga ảo nàng vừa mới đi dự gẹt cù hay ạt lễ tang về. Gẹt cù hay ạt là nàng thanh mai trúc mã cùng nàng vừa mới trở thành người yêu chưa được bao lâu thì gẹt cù hay ạt lại bị giết. Người yêu chết nàng không buồn mới lạ, dù sao hai người cũng đã quen biết nhau từ nhỏ đến giờ. Sau đó ủ ga từng bước đem y phục trên người cởi ra, đem mình cơ thể bại lộ trong không khí. Vì lúc này đang mặc đồ tang nên có chút không tiện. Nhìn thấy ủ ga ảo lúc này giấu ở bên trong không gian Rỗ Rèn đều nhìn thấy tất cả. Bây giờ không gian thao túng thủ đoạn đã mạnh lên rất nhiều, bây giờ Dỗ Rèn đã có thể tạo ra được một cái tiểu thế giới. Cho nên ẩn nút trong không gian đối với Dỗ Rèn chỉ là một chuyện đơn giản. Bình thường nhìn không ra nhưng vóc người nàng đúng là rất đẹp. Dỗ Rèn thầm nói. Thật ra trước đây Rổ Rèn cũng đã từng gặp mặt Usuga ảo, nhưng lúc đó nàng đang đeo mặt nạ cùng mặc một bộ đồ bó lại mặc thêm một bộ áo khoác nên không thấy rõ nàng vóc người. Sau đó Rổ Rèn liền không chút tiếng độ từ trong hư không bước ra, đứng ở sau lưng Uga ảo. Thân là một cái đặc biệt thượng nhẫn có đầy dây kinh nghiệm, Uga ảo rất nhanh liền nhận ra phía sau dị dạng. Sắc mặt nàng khẽ biến, nhanh chóng lấy khăn che lại cơ thể rồi nhảy ra một bên rồi quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy người phía sau nàng là Rổ Rèn. Hệ ủ gà ảo vừa xấu hổ vừa giận nhìn Rô Rèn nói. Rô Rèn đại nhân, không biết ngài vào trong phòng ta có chuyện gì. Một người đàn ông tự tiện xông vào nàng trong phòng đương nhiên là ủ gà ảo rất là tức giận. Nếu là người khác thì nàng sẽ không ngần ngại đem hắn ta đánh chết, nhưng nếu đó là Rô Rèn thì mọi chuyện sẽ khác. Cũng không phải là nàng mê trai hay gì mà là Rô Rèn thân phận hơi đặc biệt, Rô Rèn là chồng của hổ cả đại nhân. Hơn nữa Rô Rèn thực lực nàng cũng hiểu rất rõ nên mới không dám manh động. Hưng. Rô Rèn bắt đầu quan sát cả người ủ gà ảo. Nhìn thấy Rô Rèn ánh mắt tại trên người mình du tẩu, ủ gà tức giận nói. Rô Rèn đại nhân, xin ngài tôn trọng ta. Nghe vậy Rô Rèn nở nụ cười sau đó đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện tại ủ gà ảo phía sau. Cảm nhận được Rô Rèn xuất hiện ở phía sau, ủ gà ảo liền quay người lại nhìn sang. Đống nhiên Rô Rèn cánh tay vòng qua ủ gà eo thon đem nàng ôm lấy. Vung. Hệ ủ gà tức giận nói. Bị một người nam nhân ôm lấy, ủ gà ảo vừa xấu hổ vừa tức giận. Đang định đem Rổ Rèn đẩy ra thì bỗng nhiên cánh tay nàng bị Rổ Rèn bắt lấy. Hệ ủ gà ảo. Ngươi thật sự rất xinh đẹp á, Rổ Rèn cười nói. Nói xong Rổ Rèn không để ý ủ gà phản kháng liền hôn lên nàng đôi môi đỏ mỏng. Ưng. Bị Rổ Rèn như vậy khinh bạc, ủ gà cực kỳ tức giận liên tục phản kháng. Nhưng chỉ còn một cánh tay, ủ gà không thể làm gì nổi Rổ Rèn. Một lát sau Rổ Rèn mới đem ủ gà ảo thả ra. Hô. Hô! Hệ ủ gà ảo liên tục thở dốc, tức giận nhìn Rổ Rèn. Nụ hôn đầu của nàng cứ như vậy không có, cho dù là bạn trai nàng ghẹt cù hạt cũng chưa từng hôn nàng. Hai người chỉ mới quen không được bao lâu, hơn nữa ủ gà ảo lại là một người rất bảo thủ cho nên hai người mới chỉ ở nắm tay mức độ. Bây giờ nụ hôn đầu của nàng lại bị Rổ Rèn cứ như vậy cướp đi, nàng không tức giận mới lạ. Rổ Rèn đại nhân, mong ngài rời khỏi đây ngay, nếu không ta sẽ không khách khí. Ha ha ha! Không khách khí với ta? Hệ ủ gà ảo, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi nghĩ là ngươi có thể chống lại ta hay sao? Rô Rèn cười lớn nói. Rô Rèn cũng không sợ rằng sẽ có người nghe thấy Rô Rèn, vì Rô Rèn mới vừa nãy đã đem một cái kết giới bố trí quanh nhà ủ gà ảo. Lúc nãy trong lúc hôn này ủ gà ảo, Rô Rèn đã ở trên người bố trí một cái cấm chế khiến cho nàng không thể vận dụng được trả cơ ra. Bây giờ có lẽ ủ gà ảo vẫn chưa nhận ra bây giờ nàng không khác gì một con thú đang bị nhốt trong lồng. Rô Rèn đại nhân, cho dù ngài là chồng của hổ ca đại nhân thì đừng nghĩ rằng ta sẽ nhượng bộ. Nếu như ngài không rời khỏi đây thì ta sẽ la lên. Hệ ủ gà cắn răng nói. Nàng cũng không ngốc đến nỗi là nói sẽ đi tố cáo chuyện này cho hổ ca biết. Việc Rô Rèn có nhiều nữ nhân ở cổ nổ hạ này cũng không phải là chuyện gì bí mật. Hơn nữa cho dù nàng có thật đi cùng Tsu Nạ nói chuyện này thì cũng chưa chắc là Tsu Nạ sẽ đứng về phía nàng. Hệ ủ gà ảo, nàng chỉ là một cái đặc biệt thượng nhẫn mà thôi, Tsu Nạ chưa chắc sẽ vì nàng mà cùng Rô Rèn gây xích mích. Thấy vậy Rô Rèn cười tà đi về phía nàng, thấy vậy ủ gà ảo biết mình uy hiếp không có tác dụng liền chuẩn bị động thủ. Chỉ là bỗng nhiên nàng liền cảm thấy mình không thể vận động được trả cờ dạ trong cơ thể, giống như là trong người nàng trả cờ dạ biến mất vậy. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, chỉ thấy không biết lúc nào Rô Rèn đã đến ngay trước mắt nàng. Đang định ra tay đẩy Rô Rèn ra xa thì Rô Rèn ở bên tai nàng nói nhỏ. Nghe xong Rổ Rèn lời nói, ủ gà sắc mặt dậy rua sau đó nhìn Rổ Rèn cắn răng nói. Hy vọng ngươi giữ lời hứa. Tất nhiên, ta sẽ không nuốt lời. Rổ Rèn cười nói. Nghe vậy ủ gà ảo do dự một lúc rồi đem trên người khăn tắm cởi xuống, vóc người đẹp đẽ của nàng liền lộ ra trước mắt Rổ Rèn. Rổ Rèn cũng không khách khí ngắm nhìn này ủ gà xinh đẹp thân thể. Cơ thể mình bại lộ trước mặt Rổ Rèn như vậy, ủ gà ảo cũng cảm thấy xấu hổ không thôi, không nhịn được lấy tay che lại mình trọng yếu bộ vị. Thấy thế Rổ Rèn liền cười một tiếng sau đó liền đem ủ gà ảo đặt xuống giường. Mấy phút sau trong căn phòng phát ra từng đợt âm thanh khiến người khác phải xấu hổ. Theo một tiếng thét phát ra thì ủ gà ảo nữ nhân này liền thuộc về Rổ Rèn. Chương 211, Giao dịch. Sáng hôm sau tại ủ gà ảo trong nhà. Trên giường của ủ gà ảo, không biết đã thức dậy từ lúc nào Rổ Rèn nhìn về phía còn đang ngủ say ủ gà ảo, hai mắt còn đọng lại nước mắt. Hôm qua Rổ Rèn có chút hưng phấn đem ủ gà hành hạ đến chết đi sống lại nên bây giờ nàng đã kiệt sức rồi. Ưng. Mỹ mắt động đậy, ủ gà từ từ mở mắt ra thức dậy. Đang muốn động một chút thì phía dưới truyền đến một cơn đau nhức, cả người không còn chút sức lực nào. Dậy rồi sao ủ gà ảo? Rổ Rèn cười nói, Nhìn thấy rổ rẹ này ủ gạ sắc mặt trắng bệnh, phía dưới truyền đến cơn đau nói cho nàng biết những chuyện xảy ra hôm qua không phải là mơ. Nàng thật sự bị rổ rẹn cho bức ép chiếm đi thân thể. Sau đó ủ gạ ảo cũng không nói gì cầm lấy chăn đem mình cơ thể che lại. Cần gì phải che lại, hôm qua cũng đã thấy hết rồi không phải sao? Nhìn thấy ủ gạ ảo như vậy, rổ rẹn cười nói. Ngươi đừng đắc ý, chúng ta chỉ là làm một trận giao dịch mà thôi. Hệ ủ gạ ảo lạnh lùng nói. Hệ ủ gạ có thể cam chịu cùng rổ rẹn làm chuyện như vậy là vì rổ rẹn đưa ra với nàng một điều kiện. Hệ ủ gạ chỉ cần trở thành rổ rẹn tình nhân thì hắn sẽ hồi sinh lại đã chết gẹt cù hệ ác. Hồi sinh người chết điều này là điều không tưởng, cho dù là nàng cũng không tin. Nhưng người trước mắt là rổ rẹn thì khác, rổ rẹn không những thực lực mạnh mẽ mà còn có rất nhiều tri thức. Những loại thuốc mà rổ rẹn chế cho cổ nổ hạ đó đã là chứng minh, nên khi rổ rẹn nói đến việc hồi sinh gẹt cù hệ ác thì nàng cũng có chút tin tưởng. Sau một hồi tâm lý dạy dỗ, cuối cùng ủ ga ảo cũng lựa chọn thỏa hiệp với rổ rẹn trở thành hắn tình nhân. Đừng lạnh lùng như vậy à, dù sao bây giờ ngươi cũng đã trở thành ta nữ nhân rồi không phải sao? Đem quần áo mặc xong, rổ rẹn đi đến bên cạnh rủ ha ảo ngồi xuống nói. Ta sẽ không trở thành ngươi nữ nhân, ta đã nói rồi đấy, chỉ là giao dịch của chúng ta mà thôi. Sau khi ngươi hồi sinh gẹt củ hạ thì trận giao dịch này sẽ kết thúc. Đến lúc đó ta và ngươi sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Hệ ủ ga ảo lạnh lùng nói. Phải không? Nhìn ấy ủ ga ảo, rổ rẹn ánh mắt nghi ngờ nói. Thấy thế ủ ga ảo liền quay mặt sang hướng khác tránh đi rổ rẹn ánh mắt. Mà ngươi có chấp nhận hay không thì tùy, nhưng mà bây giờ chúng ta đã như thế này rồi. Sau khi ta hồi sinh gẹt củ hạt thì ngươi lại sẽ quay lại bên hắn sao? Rổ rẹn âm trầm nói. Nghe vậy ủ ga trầm mặc không nói gì. Hệ ủ ga ảo là một người bảo thủ. Bây giờ nàng đã như vậy rồi thì nàng đã không còn tư cách gì ở bên cạnh gẹt cù hệ ạt nữa. Nghĩ đến đây ủ gà áo nàng không khỏi tức giận trừng mắt nhìn rổ rẹn, chính rổ rẹn là người đã khiến nàng ra nông nỗi này. Bây giờ ta đã như vậy rồi ta cũng sẽ không trở về bên cạnh gẹt cù hệ ạt được. Chỉ cần ngươi giữ đúng lời hứa của mình là được, còn lại thì không cần ngươi quan tâm. Hệ ủ gà tức giận nói. Nếu ngươi đã nói vậy thì thôi, yên tâm ta sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Đợi sau khi trung nhẫn cuộc thi kết thúc ta sẽ hồi sinh gẹt cù hệ ạt. Rổ rẹn nhún vai nói. Nhưng mà ủ gạ có lẽ không biết rằng nếu như lời hứa mà từ trong miệng rổ rẹn nói ra thì hoàn toàn không thể tin tưởng được. Rổ rẹn chỉ giữ lời hứa với nữ nhân cùng thân nhân hắn mà thôi. Còn ấy ủ gạ áo mặc dù đã cùng rổ rẹn phát sinh quan hệ nhưng vẫn chưa chân chính trở thành rổ rẹn sở hữu cho nên rổ rẹn sẽ không đem gẹt cù hệ ạt sống lại. Đem tình địch của mình sống lại, đừng có đùa. Rổ rẹn làm sao có thể để cho một kẻ có ý đồ với nữ nhân hắn tồn tại trên đời này được. Giống như hỉ ủ gạ gen tên kia vậy, tên kia mặc dù đã biết rủ kỳ đã là rổ rẹn nữ nhân nhưng vẫn còn mong nhớ đến rủ kỳ. Lúc rổ rẹn không ở cổ nổ hạ thì hỉ ủ gạ gen có đến gặp rủ kỳ mấy lần. Dù sao rổ rẹn đã biến mất gần 5 năm lúc đó cũng có không ít người nghĩ rổ rẹn đã chết. Cho nên hỉ ủ gạ gen tên kia mới thấy được cơ hội muốn giành lại rủ kỳ. Rổ rẹn không cho phép một kẻ có ý đồ với nữ nhân của hắn có thể sống được. Nên trong lần rổ rẹn rời khỏi cổ nổ hạ liền đem hỉ ủ gạ gen tên này giết chết. Cho nên rổ rẹn sẽ không thể nào giữ lời đem gẹt cù hạ tên đó cho sống lại. Rổ rẹn không tin chỉ là một cái nữ nhân thôi mà mình lại không hàng phục được. Tại sao lại không phải bây giờ? Hệ ủ gạ áo nghi hoặc nói. Người có bị ngốc không vậy? Bây giờ cổ nổ hạ lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh, không lẽ ngươi muốn hắn chết một lần nữa hay sao? Rổ rẹn khinh bị nói. Nghe vậy ủ gà á khẩu không phản bác được, vì rổ rẹn nói đúng là rất có lý. Đúng như lời rổ rẹn nói, Sú Nạ đã thông báo cho toàn bộ ạ bù luôn phải ở trong tình thế cảnh giác. Vì trong thời gian này bất cứ lúc nào chiến tranh cũng có thể xảy ra. Gẹt cù hay ạt chỉ là một cái đặc biệt thượng nhẫn mà thôi, tỷ lệ sống sót qua chiến tranh là rất thấp. Hệ ủ gà ảo cũng không muốn vừa mới hồi sinh gẹt cù hay ạt được mấy ngày lại chết đi. Được rồi. Vậy thì đợi sau khi trung nhẫn cuộc thi kết thúc thì ngươi hãy hồi sinh hãy ạt. Hệ ủ gà ảo nói. Nam chuyện đề cử, Nam. Đương nhiên rồi, ta đã nói là sẽ giữ lời. Rổ rẹn không biết xấu hổ nói. Sau đó rổ rẹn liền hôn lên môi ủ gà ảo một cái, do bây giờ đã không còn bao nhiêu khí lực nên này ủ gà không tránh thoát. Bây giờ thì ta đi trước đây, ta sẽ còn đến gặp ngươi nữa. Nói xong rổ rẹn liền biến mất khỏi chỗ, chỉ để lại ủ gà ảo một mình ở trong phòng. Sau khi rổ rẹn đi rồi ủ gà ảo vẻ mặt phức tạp nhìn phía dưới giường mấy đạo huyết hoa. Đối với một nữ nhân bảo thụ như ủ gà thì nàng không giống như những nữ nhân khác tùy tiện như vậy mà rất coi trọng mình trinh tiết. Như thế nào đi nữa thì rổ rẹn cũng là người đàn ông đầu tiên của nàng, hình ảnh của hắn đã in sâu vào trong tâm trí nàng, rất khó để xóa đi. Bây giờ ủ gà áo nàng đã không thể ở cùng gật cù hay ạt được nữa, nên nàng chỉ có thể hy vọng rổ rẹn sẽ giữ đúng lời hứa của mình đem gẹt cù hay ạt sống lại. Đây coi như là nàng bù đắp cho gẹt cù hay ạt. Chương 212, Cô Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch, 1. Cứ như thế một tháng trôi qua, hôm nay là trung nhẫn cuộc thi ngày cuối cùng. Lúc này đây hội trường đã đồng nghẹn người, trên khán đài đầy dãy người ngồi. Không trách được, dù sao có thể được tận mắt chứng kiến nỉ dạ chiến đấu như thế này cũng không nhiều. Nên những cái kia cổ nổ hạ bình dân phần lớn đều đến xem. Mà ở trên khán đài, khách quý khu vực, hiện tại nơi đây tập trung rất nhiều quan lại trong đó có cả các nước đại danh cũng tham dự. Ở một bên khác khán đài là Đệ Tam, Tuna, Dô Rèn cùng với giả dạng cả dẹp Rô Simaz. Thật là bất ngờ, không nghĩ đến lần này Đệ Tam ngươi cũng đến đây quan sát trung nhẫn cuộc thi. Họ Rô Simaz cười nói. Tất nhiên là phải đến xem rồi, dù sao bây giờ cổ nổ hạ ra được rất nhiều mầm tốt ta. Ta cũng đối với cuộc thi đấu lần này rất có hứng thú A Đệ Tam cũng cười nói. Đệ Tam cũng biết được cả dẹt là do họ rổ xì mà giả dạng rồi nên cũng không có gì lo lắng quá mức. Hôm nay Đệ Tam đã quyết liệu chết với họ rổ xì mà nên những phiền muộn trước kia Đệ Tam hắn đã bỏ xuống. Trên vai gánh nặng đã không còn, bây giờ Đệ Tam nhìn giống như là đã trẻ đi nhiều. Họ rổ xì mà cũng nhận ra được điều này, trong lòng hắn cũng không có lo lắng gì quá nhiều. Với hế thổ chuyển sinh hắn tự tin cho dù là rổ rèn cùng xù nạ có nhảy ra giúp sức thì họ rổ xì mà hắn vẫn có thể đem Đệ Tam giết chết. Còn ngồi ở Đệ Tam bên trái xù nạ cùng rổ rèn hai người không nói gì. Lần này hai người có mặt ở đây cũng chỉ là để cho có lệ thôi, hai người cũng đã quyết định sẽ không tham gia vào chuyện Đệ Tam cùng họ rổ xì mà. Về phần rổ rèn thì hắn vốn không muốn đến đây nhưng bị xù nạ bắt ép tới. Khi Su Nạ biết họ rổ xỉ mà lần này sẽ dùng ế thổ chuyện sinh để thông linh nàng hai cái ra ra thì lập tức kéo rổ rèn theo nói là muốn ra mắt hai người. Dù sao hai người kia vốn là đã chết bây giờ Su Nạ lại có cơ hội gặp mặt nên đối với chuyện lần này Su Nạ rất là kiên quyết. Rổ rèn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Su Nạ đi theo. Rồi không lâu sau trận đấu đầu tiên bắt đầu. Trận đấu đầu tiên là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng hì ủ gạ nệ gì hai người trận đấu. Nhìn hai người chiến đấu rổ rèn không khỏi bội phục nạ dù tổ cái nhân vật chính quanh hoàn. Mặc dù nệ gì thực lực đã tiếp cận thượng nhẫn nhưng vẫn để thua nạ dù tổ. Nguyên nhân là nạ dù tổ trong người cái kia khổng lồ trả cơ dạ, cùng với sử dụng cửu vĩ lực lượng nên nệ gì mới thua nạ dù tổ. Nạ dù tổ trả cơ dạ có thể so với một cái lâu năm ảnh cấp trả cơ dạ nên khi đánh tiêu hao chiến nệ gì hoàn toàn thất bại. Nhìn thấy đánh bại nệ gì nạ dù tổ những người ở trên khán đài trợn mắt há hốc mồm. Thật cương đại trả cơ dạ. Không nghĩ đến nạ rủ tổ lại có thể chiến thắng đã có được thượng nhận thực lực nệ gì. Cả cạ si cảm khái nói. Những người đứng bên cạnh cả cạ si cũng gật đầu cảm khái, nhìn về phía nệ gì không khỏi đồng tình lên. Về kinh nghiệm chiến đấu hay tổng hợp thực lực thì nệ gì đều hơn hẳn nạ rủ tổ nhưng cuối cùng lại bị nạ rủ tổ cái kia bật hặc mà thất bại. Quả thật đúng là rất đáng tiếc. Trận tiếp theo là si cả mà với tệ ạ gì. Si cắm không hổ là người thông minh nhất hồ cả thế giới. Mặc dù thực lực so với tệ ạ gì yếu hơn nhưng không ít lần đẩy tệ ạ gì vào tuyệt cảnh. Nhưng cuối cùng xỉ cả mà vẫn đầu hàng, mặc dù dựa vào thông minh đầu não có thể cùng tệ ạ gì chống lại. Nhưng trả cờ dạ trên người xỉ cả mà đã không còn bao nhiêu nên hắn quyết định đầu hàng. Trận thứ 3 là xì nổ với cản cụ rộ, trận này cản cụ rộ vì muốn che giấu thực lực nên đầu hàng. Trận tiếp theo là xạ sủ kẹ với Gaza, trong phút cuối xạ sủ kẹ đã đến kịp lúc. Theo cả cạ sĩ tu luyện một tháng này xạ sủ kẹ rốt cuộc cũng đã đem chỉ đỏ gì cho học được. Có được chỉ đỏ gì xạ sủ kẹ đã lấy lại tự tin cùng Gaza thi đấu. Nhờ có được chỉ đỏ gì lực xuyên thấu mạnh mẽ nên xạ sủ kẹ phá được Gaza mạnh nhất phòng ngự xa chi áo giáp. Sau khi Gaza bị thương thì từ trên trời rơi xuống rất nhiều màu trắng lông vũ. Đây chính là cả bụ tổ phạm vi lớn huyễn thuật nghiết bàn tỉnh xá chi thuật. Nhìn thấy những lông vũ này rổ rèn biết cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch đã bắt đầu. Sau đó rổ rèn liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Su Nạ cùng Đệ Tam, hai người cũng hiểu được. Vâng! Vâng! Gào! Gào! Gào ba! Đông nhiên bên ngoài cổ nổ hạ xuất hiện một đạo to lớn khói trắng, một con to lớn mấy chục mét ba đầu cự xà xuất hiện tiến thẳng về phía cổ nổ hạ. Thấy vậy họ rổ xìm nhanh chóng phóng đến chỗ Đệ Tam đem Đệ Tam khống chế. Rốt cuộc cũng không nhịn được xuất thủ rồi hay sao họ rổ xì mà Đệ Tam nhìn họ rổ xì mà nghiêm nghị nói. Mặc dù kế hoạch có sớm một chút xảy ra nhưng như vậy cũng không có ảnh hưởng đến kế hoạch của ta lão sư đem mặt nạ sẽ đi cởi ra ngụy trang họ rổ xỉ mà cười nói. Xem ra chúng ta vẫn sẽ đi đến mức này. Đệ Tam thở dài nói. Sau đó Đệ Tam nhìn về phía Su Nạ cùng rổ rèn hai người nói. Su Nạ, rổ rèn hy vọng hạ người không xen vào chuyện này, ta muốn tự tay giải quyết chuyện này. Đệ Tam nói. Chúng ta hiểu được Đệ Tam, chúng ta sẽ không xen vào.
Dô Dẹn gật đầu nói.
Như vậy là tốt rồi, Đệ Tam cảm kích nói.
Thấy vậy họ Dô Sĩ Mà cũng thả ra Đệ Tam đi đến một bên, chuẩn bị cho hạ người trận chiến cuối cùng.
Hiu.
Hiu.
Đông lúc này mấy đạo xé gió truyền đến, mấy tên ạ bù nị dạ nhanh nở chạy đến nơi này. Nhưng mà họ Dô Sĩ Mà đã tính trước đến chuyện này.
Lúc này làng âm thanh bốn người tổ xuất hiện, hai tay nhanh chóng kết ấn.
Phong ấn thuật tứ tượng phong ấn.
Ngay lập tức một bức kết giới màu đỏ đem nơi này bao phủ, khiến cho mấy cái ạ bù nhị dạ không thể vào được.
Chương 213, Cô Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch, 2.
Lúc này tại Cô Nộ Hạ bên ngoài rừng rậm.
Bùm.
Gào ba.
Đông nhiên một đám to lớn khói trắng xuất hiện, một đầu to lớn mấy chục mét ba đầu cự xà xuất hiện.
Ba đầu cự xà gào thét tiến thẳng về phía Cô Nộ Hạ.
Địch tập, mau thông báo cho mọi người mau lên, một cái Cô Nộ Hạ trung nhẫn nhị dạ lớn tiếng nói.
Dạ ba.
Một cái khác nhị dạ liền chạy nhanh về hướng khác đi thông báo cho những người khác.
Những người còn lại cùng ta ngăn lại con quái vật này.
Cô Nộ Hạ trung nhẫn nhị dạ hô lớn.
Tuân lệnh năm.
Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật.
Phong độn đại đột phá.
Lôi độn địa tẩu.
4.
Từng cái nhẫn thuật được thi triển hướng về phía ba đầu cự xà phong đến.
Vâng.
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 Gào 4.
Ba đầu cự xà gào lên một tiếng, sau đó ba cái to lớn đầu rắn liền há mồm. Một đạo to lớn cột lửa từ trong mồm phun ra.
A a a a a ba.
Rất nhiều nhị dạ xui xẻo bị hỏa diễm đốt cháy kêu thảm thiết.
Ken.
Ken.
Ken ba.
Vành.
Vành ba.
Ở một bên khác thì có vô số nhị dạ đang chiến đấu với nhau.
Cô Nộ Hạ, làng cát, làng âm thanh nhị dạ trên đường xuất hiện vô số.
Từng cái binh khí, nhân thuật, vừa nổ được phóng ra, rất nhiều Cô Nộ Hạ kiến trúc bị tàn phá.
Lúc này tại khán đài, Kakashi, Gai mấy cùng mấy cái khác thượng nhẫn đem từng cái nỉ dạ đánh chết.
Kakashi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Gai nói.
Không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, phải mau chóng đem chuyện này kết thúc sớm thôi.
Đem một cái nỉ dạ đánh bay, Kakashi sắc mặt nghiêm trọng nói.
Sau đó Kakashi đi đến một bên đã ngất xạ cụ dạ rừng ở trước mặt nàng, hai tay kết ấn.
Huyễn thuật giải khai.
Huyễn thuật được giải khai, xạ cụ dạ cũng theo đó mà tỉnh dậy.
Kakashi lao sư, có chuyện gì xảy ra vậy?
Vừa mới tỉnh dậy liền thấy xung quanh mọi người đã bất tỉnh, khắp nơi đều là nhị dạ đang chiến đấu, xạ cụ giả nghi hoặc nói.
Đợi lát nữa rồi ta sẽ giải thích sau, bây giờ em hãy giúp cho những người khác giải khai huyễn thuật đi.
Kakashi nói.
Mặc dù vẫn không hiểu lắm nhưng xạ cụ giả vẫn làm theo lời Kakashi giải khai huyễn thuật cho nạ dụ tổ cùng đánh thức còn đang giả vờ ngủ xỉ cả mà dậy.
Có chuyện gì vậy Kakashi lão sư?
Nạ dụ tổ nghi hoặc nói.
Các em nghe cho kỹ đây. Bây giờ Cô Nộ Hạ đang bị tấn công.
Nhiệm vụ của các em là phải đuổi theo xạ sủ kẻ giúp cậu ấy, nhiệm vụ lần này là cấp A.
Nói xong Kakashi liền lấy ra một thanh màu đen đại đao, đây chính là trước đây mà Rổ Rẹn đã đưa cho Kakashi tệ ẩy củ gờ răng trạ gì họt.
Nắm lấy trong tay gờ răng trạ gì họt, Kakashi hô lớn.
Gờ răng trạ gì họt 3.
Ngay lập tức một bộ màu xanh đen áo giáp đem toàn thân Kakashi bao bọc lại.
Mặc dù cũng có được xạ dịn gẳng nhưng vì nó tiêu hao quá nhiều trả cờ dạn nên Kakashi rất ít khi sử dụng nó.
Bình thường Kakashi đã đem xạ dịn gẳng cho phong ấn lại, nên thực lực bây giờ của Kakashi mới không giống như trong nguyên tắc như vậy yếu nhược.
Kakashi lao sư, ngươi ngầu quá.
Nhìn đã vào trạng thái sử dụng tệ ấy của Kakashi, nạ dù tổ không nhịn được hâm mộ cười nói.
Bên cạnh xạ cụ giả cùng xỉ cả mà dự cũng không nhịn được gật đầu đồng ý với nạ dù tổ lời nói.
Đây còn là lần đầu tiên bọn hắn thấy Kakashi trong hình dạng này.
Về phần xỉ cả mà thì đã từng nghe từ cha hắn xỉ cả cụ nói qua, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì cũng không khỏi cảm khái.
Đúng thật sự là rất ngầu, xỉ cả mà thầm nghĩ.
Được rồi, không nói nhiều nữa, mau đi đi.
Kakashi nói.
Ba người gật đầu sau đó liền đuổi theo hướng của Sasuke.
Sau khi nạ rủ tổ. Sakuza cùng xỉ cả mà ba người vừa đi, Kakashi nhìn về phía trên khán đài bị bao phủ bởi một cái màu đỏ thông thiên kết giới thì thảo nói.
Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra đi.
Quay lại phía trên khán đài, lúc này đây Đệ Tam cùng với họ rổ xỉ mà đang giao chiến rất ác liệt.
Thổ độn thổ long đạn.
Hỏa độn hỏa long đạn.
Hai tay Đệ Tam nhanh chóng kết ấn, hai cái khác nhau nhẫn thuật nhanh chóng được thi triển ra.
Hai cái khác nhau nhẫn thuật được Đệ Tam thi triển tạo thành một cái mới nhẫn thuật uy lực mạnh hơn nhiều.
Nhìn thấy Đệ Tam có thể thành thạo đem hai cái nhận thuật kết hợp, Rổ Rẹn không khỏi cảm khái.
Quả không hổ danh là nhận thuật tiến sĩ, có thể dễ dàng sử dụng tổ hợp nhận thuật một cách thành thục như vậy.
Đệ Tam mặc dù không có huyết kế giới hạn nhưng lại có được kinh người thiên phú,
đạt đến ảnh cấp lúc còn trẻ. Ngoài ra còn tinh thông ngũ hành độ thuật, sinh ra ở một cái gia tộc không có huyết kế giới hạn như đệ tam thì có thể đạt đến tầng thứ như vậy đã là rất kinh khủng. Vành 3. Vành 5. Tổ hợp nhân thuật đánh về phía họ rổ si mà tạo thành một trận bạo tạc, hỏa diễm đem. Họ rổ si mà bao phủ. Nhưng lúc này họ rổ si mà cơ thể biến dạng thành một đống bùn đất. Là thổ phân thân sao, họ rổ si mà ngươi vẫn mạnh mẽ như trước kia A đệ tam nói. Ngươi mặc dù đã già nhưng tay nghề vẫn không giảm đi A lão sư xuất hiện ở một bên họ rổ si mà âm lanh nói. Sau đó họ rổ si mà hai tay nhanh chóng kết ấn. Nếu vậy thì ta cũng phải nghiêm túc thôi. Đây chính là ta hôm nay chuẩn bị lễ vật cho người đây lão sư. Thông linh thuật hế thổ chuyển sinh. Cái ba. Ngay lập tức mấy đạo quan tài từ dưới đất xuất hiện, thấy vậy đệ tam biến sắc. Nguy rồi, tuyệt đối không thể để cho hắn triệu hồi cái thứ ba, đệ tam thầm nghĩ. Sau đó đệ tam liền phóng ra mấy chục thanh phi tiêu đem cái thứ ba quan tài cho cản lại. Được hai cái thôi sao, nhưng không sao như vậy cũng đủ rồi. Họ rổ si mà đáng tiếc nói. Cái bốn. Của quan tài được mở ra, thứ bên trong đi ra hai cái thân ảnh. Chương 214, Cô Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch, 3. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh từ bên trong quan tài đi ra. Một người trong số đó mà mặc một bộ màu đỏ áo giáp, có màu đen mái tóc dài. Một người khác thì một đầu màu trắng tóc ngắn, mặc một bộ màu xanh áo giáp. Hai người này không phải là ai khác mà chính là Cô Nộ Hạ người sáng lập hổ cả đệ nhất Hạt Hỉ Giả Mạ cùng hổ cả đệ nhị tổ bị Giả Mạ. Là ngươi sao xả, lâu quá rồi không gặp. Hạt Hỉ Dạ Mạ nói, là ngươi đó sao xạ rủ Tô Bì, ngươi cũng già quá rồi. Tô Bì Dạ Mạ nói, thành thật xin lỗi vì phải gặp lại hai người trong tình cảnh thế này, ngài đệ nhất, đệ nhị. Đệ tam cuối đầu nói, mặc dù hai người đã chết bây giờ lại được gò rổ si mà dùng ế thổ chuyển sinh triệu hồi ra. Nhưng dù sao hai người cũng là người đã sáng lập ra Cổ Nổ Hạ và cũng là thầy của đệ tam. Mặc dù sắp trở thành kẻ địch nhưng đệ tam cũng rất tôn trọng hai người. Ế thổ chuyển sinh sao? Không nghĩ đến ngươi lại có thể đem nhận thuật này cho hoàn thành, giỏi lắm tiểu tử nhìn nó rổ xì mà tổ bị giả mạ khen ngợi nói. Trước kia tổ bị giả mạ hắn chỉ mới đem nguyên lý của hế thổ chuyển sinh viết ra nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Họ rổ xì mà có thể đem hế thổ chuyển sinh cho hoàn thành thì đủ để chứng minh kiến thức của hắn rất tốt. Nghe được đệ nhị khen ngợi họ rổ xì mà cũng không nói gì mà vẫn đứng đó nở nụ cười. Vậy là chúng ta phải chiến đấu với nhau nữa a? Hạt khi giả mạ thở dài nói. Lúc này bị kẻ khác đem ra làm binh khí cho sử dụng để tấn công Cổ Nổ Hạ, Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Tổ Bị Dạ Mạ cũng cực kỳ tức giận. Nhưng mà cho dù có giận đi nữa thì hai người bọn hắn cũng không thể làm gì, vì bây giờ bọn hắn không thể khống chế bản thân mình được. Tâm sự như vậy đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong họ rổ xì mà liền lấy ra hai thanh phi tiêu có gắn hai lá bùa màu đỏ. Đang định động thủ thì rổ rèn thanh âm truyền đến. Đợi đã họ rổ xì mà. Nghe vậy họ rổ xì mà ngừng lại động tác trong tay. Sau đó nhìn Rồ Rèn cười nói. Có chuyện gì sao Rồ Rèn Cun, không phải ngươi đã nói là sẽ không can dự vào chuyện này sao? Ta tất nhiên sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi và đệ tam. Nhưng ta cùng Sủ ạ tới có chút chuyện muốn cùng đệ nhất cùng đệ nhị nói. Rồ Rèn nói. Đệ nhất cùng đệ nhị cũng di chuyển chú ý về phía Rồ Rèn cùng Sủ nạ hai người. Ngươi là Sủ nạ đó sao? Bây giờ đã lớn như vậy rồi sao? Hạt khi ra mà ôn nhu nói. Ngươi cũng đã trở thành một cái mỹ nhân rồi Sủ nạ. Tổ bị dạ mạ cười nói. Hai người vốn dĩ đã chết rồi, bây giờ lại có thể gặp lại cháu mình đương nhiên hai người rất vui vẻ. Gia Gia, nhị Gia Gia, lâu rồi không gặp. Xu nạ cung kính chào hai người. Lúc này đây trong lòng Xu nạ cũng rất là vui mừng khi có thể gặp lại được hai người thân của mình. Như vậy thiếu niên ngươi cùng Xu nạ có quan hệ gì? Tổ bị dạ mạ nhìn về phía rổ rèn nghiêm nghị nói. Trực giác cho hắn biết người trước mắt này cùng cháu gái của hắn có quan hệ không bình thường. Ra mắt hai vị. Ta là Uchiha Rồ Rèn là hai người cháu rể. Rồ Rèn cười nói. Cái gì? Nghe lời Rồ Rèn nói hai người như gặp phải sét đánh ngang tai, kinh ngạc nhìn Rồ Rèn. Chuyện này có thật không Su Na? Hạt Hỉ Dạ Mạ kinh ngạc nhìn Su A Tẩy nói. Nghe Hạt Hỉ Dạ Mạ hỏi Su Na gương mặt có chút ngượng ngùng nói. Đúng vậy ra ra, hắn là chồng ta. Nghe vậy Hạt Hỉ Dạ Mạ ánh mắt trừng lớn, một lát sau hắn mới thở dài nói. Su Na đúng là lớn rồi a, bây giờ cũng đã thành gia lập thất rồi. Uchiha tiểu tử ngươi là tộc Uchiha người sao? Tổ bị giả mạ sắc mặt khó coi nói. Tổ bị giả mạ vốn dĩ đối với tộc Uchiha không ưa, nên khi nghe cháu gái hắn bị một cái tộc Uchiha bắt cóc đương nhiên là có chút tức giận rồi. Đệ nhị ta biết ngài đối với tộc Uchiha có thành kiến, nhưng mà ta đối với Cổ Nổ Hạ cũng không có ý xấu gì. hôm nay tới đây bất quá là để ra mắt hai vị thôi. Dô rèn nhún vai nói.
Làm tốt lắm tiểu tử, không ngờ ngươi có thể đem xù nạ của tới tay.
Hạt khí ra mạ cười nói.
Ra ra.
Xù nạ xấu hổ nói.
Ai.
Thôi kệ các ngươi, bây giờ ta cũng đã chết rồi. Chuyện của các ngươi ta cũng không thể nào xen vào.
Tổ bị ra mạ thở dài nói.
Bây giờ hắn đã chết rồi nên hắn cũng không muốn xen vào chuyện của Dô rèn cùng xù nạ làm gì cho mệt. Với lại Tô Bị Dạ Mạ có thể thấy được Xù Nạ vẻ mặt hạnh phúc, chỉ cần cháu gái của hắn có thể hạnh phúc vậy thì cho dù đó có là tộc cụ chỉ hạ người đi nữa hắn cũng chấp nhận.
Tiểu tử, nếu ngươi dám làm tổn thương Xù Nạ thì cho dù đã chết thì ta cũng sẽ lên cho ngươi một bài học, nhớ kỹ chưa?
Tô Bị Dạ Mạ nhìn Rồ Rèn mặt đầy sát khí nói.
Đệ nhị không cần phải nói, chuyện này ta nhất định làm được.
Rồ Rèn cười nói.
Nghe vậy Hạt Hì Dạ Mạ cùng Tô Bị Dạ Mạ gật đầu.
Hai người cũng không có hỏi han gì về Rồ Rèn thực lực, vì cả hạ người đều là cường giả nên đều có thể cảm nhận được Rồ Rèn thực lực ra sao. Hai người đều không thể nhìn thấu Rồ Rèn thực lực, điều này chỉ có hai khả năng. Một đó là Rồ Rèn là một người bình thường, điều này là có thể hoàn toàn bác bỏ.
Hạt khí giả mạ cùng Tô Bị giả mạ không tin là Sù ạ tấy lại đi chọn một cái người thường để làm chồng.
Thứ hai đó là Rồ Rèn mạnh hơn bọn hắn, điều này mặc dù có hơi khó tin nhưng cũng không phải là không có lý. Dù sao bọn hắn đã chết lâu như vậy rồi, nhân giới xảy ra chuyện gì thì bọn hắn cũng không biết được. Hơn nữa trong lòng bọn hắn cũng rất vui mừng vì Cổ Nổ Hạ có được một cái cường giả như vậy. Vậy thì bọn hắn đã có thể yên tâm được rồi.
Chương 215, Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch, 4.
Trong lúc bốn người đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì họ Rổ Xì Mà văng lên.
Tâm sự như vậy là đủ rồi ba.
Hiện tại họ Rổ Xì Mà vẻ mặt có chút gấp gáp.
Họ Rồ Xì Mà Dư không cho rằng chỉ với một đội quân nhỏ của làng cắt cùng làng âm thanh có thể chống lại Cổ Nổ Hạ.
Mặc dù làng cắt lần này có phát động thêm gì nụ gì kỳ nhưng mà Cổ Nổ Hạ cũng không phải là không có cường giả.
Rồ Rèn, Tú Nạ cộng thêm một đám nữ nhân mạnh mẽ nên rất nhanh trận chiến này sẽ kết thúc sớm thôi.
Chính vì vậy mà họ Rồ Xì Mà Dư muốn nhanh chóng thi hành kế hoạch của mình.
Xem ra tâm sự đến đây là kết thúc rồi A Hạt Hì Dạ Mạ thở dài nói.
Sa Dù Tô Bị cùng bên kia tiểu tử, hãy ngăn chúng ta lại. Đừng để chúng ta làm hại đến Cổ Nổ Hạ.
Tô Bị Dạ Mạ nói.
Yên tâm đi hai vị, ta sẽ không để Cổ Nổ Hạ xảy ra chuyện đâu.
Rồ Rèn gật đầu nói.
Như vậy là chúng ta có thể yên tâm rồi.
Hạt Hì Dạ Mạ cười nói.
Sau đó họ Rồ Xì Mạ Dư liền khống chế Hạt Hì Dạ Mạ cùng Tô Bị Dạ Mạ hai người.
Như vậy chúng ta bắt đầu thôi lão sư.
Họ Rồ Xì Mạ Dư nhìn đệ tam nghiêm nghị nói.
Sau đó khí thế của hai người đồng loạt thả ra, xung quanh sàn nhà cùng bắt đầu theo đó mà rung động.
Thấy vậy Rồ Rèn nhìn Sù Nạ nói.
Chúng ta cũng nên đi thôi Sù Nạ.
Thân gật đầu.
Sau đó Sù Nạ nhìn đệ tam một chút sau đó cúi đầu hành lễ nói.
Vĩnh biệt lão sư.
Nghe vậy đệ tam trầm mặc một chút sau đó nói.
Xin lỗi Sù Nạ.
Đối với Sù Nạ đệ tam có lỗi với nàng nhiều lắm.
Nạ ạ kỷ cái chết cùng tộc sẻn dù suy yếu đều là do sự thiếu quyết đoán của hắn mà tạo thành. Bây giờ hắn đã quyết tâm liều mạng để chuộc lỗi thì cũng không còn gì hối tiếc nữa.
Sau đó Rồ Rèn liền phất tay lên, trong hư không xuất hiện một đạo trong suốt cánh cửa, Rồ Rèn cùng Sù Nạ đi vào biến mất khỏi chỗ.
Bây giờ đã không ai làm phiền nữa, chúng ta có thể bắt đầu được rồi a lão sư.
Tới đi họ Rồ Xì Mà Dư.
4.
Ở Cổ Nổ Hạ một chỗ nào đó, một đạo trong suốt vòng xoáy nào đó xuất hiện, Rồ Rèn cùng Sù Nạ hai người đi ra.
Nhìn khắp nơi kiến trúc bị tàn phá Sù Nạ nhíu mày nói.
Xem ra tình hình có chút vượt qua khống chế.
Lúc này từ phía xa truyền đến một tiếng hô.
Hô cả đại nhân.
Chỉ thấy mấy thân ảnh đang cấp tốc chạy đến, là cả cả sĩ cùng gai với một ít nỉ dạ ạ bụ.
Hô cả đại nhân, hiện tại có rất nhiều Cổ Nổ Hạ nỉ dạ bị thương.
Làng âm thanh cùng làng cắt nỉ dạ vẫn còn một nhóm đang giao chiến ở phía cổng chính.
Cả cả sĩ nói.
Ta hiểu rõ, ta đã có cách giải quyết.
Tu Nạ nói.
Sau đó Tu Nạ liền nhìn về phía Rồ Rèn ý bảo hắn hãy làm việc đi.
Được rồi. Cứ để đó cho ta.
Rồ Rèn nói.
Sau đó một trận bạch quang tại trong tay Rồ Rèn xuất hiện, bạch quang bắt đầu hình thành một thanh màu trắng thanh kiếm. Đây là một thanh có hình dạng rất đẹp thanh kiếm, toàn thân tỏa ra có thể làm người khác cảm thấy ấm áp quang mang.
Đây chính là đã lâu chưa xuất hiện Sì Dòi Hủ Kỳ.
Thanh kiếm này là...
Cả cả Sì nghi hoặc nói.
Trước đây cả cả Sì cũng từng chứng kiến Rồ Rèn dùng kiếm, nhưng không phải là thanh kiếm này.
Thật ra thì trong hai thanh kiếm của Rồ Rèn thì Shizuki thích hợp phụ trợ hơn là để dùng chiến đấu.
Năng lực của Shizuki sau khi tăng cấp thì có thể đem tà ác lực lượng trong phạm vi lớn đem tịnh hóa cùng trị hết thương thế trong phạm vi.
Nhờ người đó Sĩ Giỏi Ủ Kỳ. Dô Dẹn thầm nói. Nói xong toàn thân Sĩ Giỏi Ủ Kỳ phát ra bạch quang, đem toàn bộ Cổ Nổ Hạ bao phủ. Vốn đang chiến đấu làng cát, làng âm thanh cùng Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ đều nhìn thấy đạo bạch quang này. Khắp nơi vốn đã bị thương năng các Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ đều cảm nhận được một luồng năng lượng chuyển vào trong cơ thể. Chỉ thấy thương thế của mình dần hồi phục một cách nhanh chóng. Thương thế của ta khỏi rồi. Ta cũng vậy. Đây là ánh sáng gì, thật ấm áp a. 4. Vốn đã bị thương nặng các Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ đột nhiên được chữa trị nhanh chóng. Sau đó liền tiếp tục chiến đấu với địch nhân, vết thương đã phục hồi vậy thì bọn chúng sẽ tiếp tục chiến đấu. Đối với liên tục tiến công Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ thì làng âm thanh cùng làng cắt Nghị Dạ bắt đầu yếu thế. Nhìn thấy một màn này cả cạ xì đám người trợn tròn mắt há hốc mồm. Thật bất khả tự nghị, không ngờ bề ngoài nhìn cực kỳ mị lệ một thanh kiếm lại có năng lực mạnh mẽ như vậy á cả cạ xì nói. Như vậy trận chiến này chúng ta sẽ không phải lo gì nữa. Gai nói. Nghe vậy những người khác gật đầu đồng ý. Bây giờ đã không cần phải lo bị thương nặng mà không kịp chữa trị, Cổ Nổ Hạ liền sẽ rất nhanh trong chiến thắng trận chiến này. Sau đó đám người nhìn về phía Dô Dẹn càng thêm sùng bái. Chương 216, Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch, Nam. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Đệ tam hai tay nhanh chóng kết ấn, ngay lập tức một đạo nóng bỏng hỏa diễm hướng về đệ nhất cùng đệ nhị hai người. Theo hỏa diễm xuất hiện nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Thủy độn thủy trận bích. Một đạo thủy tường được đệ nhị tạo ra đem hỏa diễm xông đến cản lại. Xì 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 ba. Hỏa diễm gặp phải thủy tường khiến thủy bốc hơi tạo thành một đống hơi nước. Thủy độn đại thác nước thuật. Chưa dừng lại ở đó đệ nhị nhanh chóng tạo ra một cái to lớn sóng thần hướng về đệ tam đánh tới. Thổ độn thổ trận bích. Đệ tam cũng không yếu thế nhanh chóng kết ấn một cái to lớn tường đá tạo thành đem sóng thần đánh tới chặn lại. Vành. 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 Ầm năm. Ngay lập tức hạt hỉ giả mạ tiếp cận đệ tam liên tục đánh ra từng đạo quyền cước đem đệ tam đánh bay. Đệ tam bây giờ đã lớn tuổi thực lực đã không còn như trước đây mạnh mẽ nên không thể cùng một lúc chống lại tổ bị giả mạ cùng hạt hỉ giả mạ hai người. Một độn thụ giới hàng lâm. Ầm. Ầm. Ầm bốn. Đại địa bắt đầu chấn động vô số rễ cây từ dưới mặt đất mọc lên, đem khán đài bao phủ. Đệ tam cũng bị xuất hiện rễ cây trói lại, rất khó hành động. Đây chính là hổ cạ đệ nhất thành danh nhận thuật và cũng là sức mạnh để hạt hỉ giả mạ kết thúc thời chiến quốc một độn. Bị trói lại để tam dùng hết sức gắng gượng ấn bàn tay xuống một khúc cây. Thông linh chi thuật Enma. Bùm ba. Một trận khói trắng xuất hiện, một thân ảnh xuất hiện, đây chính là đệ tam thông linh thú khỉ giả Enma. Nguy rồi a. Họ rổ xì mà thầm nói. Là đệ tam đệ tử nên họ rổ xì mà hiểu rất rõ về ẻn mạ sức mạnh, nếu như ẻn mạ xuất hiện vậy thì việc giết chết đệ tam sẽ càng thêm khó khăn. Là họ rổ xì mà sao, lẽ ra ngươi trước đây nên giết chết hắn đi xả rủ tổ bì. Ẻn mạ nói. Ẻn mạ mau biến thành như ý kim cố đống. Đệ tam hô lớn. Thấy vậy họ rổ xì mà hô lên. Mau ngăn cản hắn lại, đừng để cho hắn chuyển hóa. Nhận được hiệu lệnh hạt hỉ ra mà cùng tổ bị ra mà nhanh chóng xông về phía ẻn mà muốn ngăn cản hắn. Nhưng mà cho dù hai người có một lúc xông lên cũng không ngăn cản kịp ẻn mà biến thành như ý kim cố đống. Bùm ba. Một trận khói trắng xuất hiện chỉ thấy ẻn mà liền biến thành một thanh màu đen cây gậy phóng về phía đệ tam. Vành. Vành bốn. Như ý kim cố đống phóng tới đem vô số rễ cây cắt đứt, giải thoát cho đệ tam. Cầm trong tay như ý kim cố đống đệ tam xông về phía họ rổ xỉ mà đánh tới. Họ rồ xì mà ngửa mặt lên trời há mồm ra, một con rắn chui ra từ miệng hắn phun ra một thanh kiếm. Đây chính là thần khí cỡ sa nát. Ken. Ken. Ken ba. Gậy cùng kiếm giao nhau va chạm, đệ tam cùng họ rồ xì mà không ai nhường ai. Hiu lưu ba. Vành sáu. Lúc này hạt hì dạ mạ cùng tổ bị dạ mạ xông đến đem đệ tam đánh lui. Ngươi đúng là giả thật rồi lão sư. Họ rồ xì mà cười nói. Nhìn hạt hỉ giả mạ cùng tổ bị giả mạ sau đó lại nhìn về phía họ rổ xì mà thầm nghĩ. Xem ra chỉ có dùng nhẫn thuật đó mà thôi. Để ta cho ngươi xem một thứ lão sư. Nói xong họ rổ xì mà liền đem mặt nạ trên mặt xé rách, lộ ra một cái trẻ tuổi nữ nhân gương mặt. Nhìn thấy gương mặt lạ này đệ tam chấn kinh nói. Ngươi là ai? Là ta họ rổ xì mà đây. Họ rổ xì mà nói. Nghe vậy đệ tam hai mắt trừng lớn sau đó nghĩ đến điều gì sau đó không thể tin nói. Không lẽ ngươi đã hoàn thành cấm thuật đó rồi sao? Đúng vậy, cấm thuật này giúp ý thức của ta được giữ lại vĩnh viễn. Thông qua chuyển ý thức qua cơ thể khác như vậy ta có thể chiếm được cơ thể đó để tiếp tục tồn tại. Họ rổ xì mà cười nói. Mặc dù họ rổ xì mà đã có thể đem loại cấm thuật này hoàn thành nhưng đồng thời cũng mang đến cho họ rổ xì mà một cái nhược điểm. Đó chính là linh hồn, thông qua chuyển sinh nhiều lần như vậy thì linh hồn lực cùng tinh thần lực của Orochimaru giảm đi rất nhiều. Chính vì thế mà Orochimaru mới bị Itachi dùng huyễn thuật dễ dàng như vậy đánh bại. Nghe vậy đệ tam hiểu ra nói. Vậy ra đó là lý do ngươi nhắm đến Uchiha Sasuke. Đúng vậy, chỉ cần ta chiếm được cơ thể của Uchiha Sasuke thì ta sẽ có thể có được xạ gì gắng. Orochimaru cười nói. Ta sẽ không để ngươi được như ý nguyện đâu. Nghe vậy đệ tam nhìn Orochimaru một lát, sau đó vẻ mặt kiên quyết. Ảnh phân thân chi thuật. Bùm. Bùm ba. Hai đạo khói trắng xuất hiện hai cái phân thân được đệ tam tạo ra. Nhẫn pháp thi quỷ phong tần. Ngay lập tức phía sau đệ tam xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh này có diện mạo rất đáng sợ, trên trán mọc ra hai cái sừng, mặc một bộ đồ màu trắng dài. Miệng ngậm một con dao, tay cầm một chuỗi hạt. Đây chính là thi quỷ phong tần cho gọi ra tử thần. Chúng ta sẽ tự tay đem ngươi tiêu diệt ở rổ xỉ mặt bốn. Đệ tam kiên định nói. Chương 217, đến vũ quốc. Phần cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch tắc viết nhanh qua, tình tiết khác cho nhanh. Sau vụ cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch đã qua được một tháng, trong khoảng thời gian này toàn bộ cổ nổ hạ đều lâm vào không khí bi thương. Lần này cổ nổ hạ tổn thất rất ít, nỉ dạ không đến 100 người, nhưng mà cổ nổ hạ có rất nhiều kiến trúc đều bị phá hư. Càng khiến cho cổ nổ hạ dân chúng đau thương hơn là trong sự kiện lần này là đệ tam đã hy sinh. Vốn đã tuổi tác đã cao, đệ tam nên được an hưởng tuổi già, bây giờ lại phải vì bảo vệ cổ nổ hạ mà chết khiến cho cổ nổ hạ dân chúng đau buồn không thôi. Dù sao cũng là ngũ đại nhất thôn, nên trong một tuần cổ nổ hạ liền khôi phục như cũ. Sau khi đệ tam chết gì hải dạ tinh thần có chút suy sụp, sau đó liền dẫn nạ rủ tổ đi ra ngoài cổ nổ hạ một đoạn thời gian để tu luyện. Bây giờ cũng không giống như trong nguyên tắc như vậy, sau khi đệ tam chết gì hải dạ liền dẫn theo nạ rủ tổ đi tìm xù nạ để đảm nhiệm chức vụ đệ ngũ. Nhưng dù vậy gì hải dạ vẫn dẫn nạ rủ tổ ra ngoài tu hành, trong lúc đó cũng đụng độ ịt trịa cùng kỳ sảm hai người tấn công. Trong lần này xạ sủ kẻ cũng gặp lại ịt trịa rồi cùng ịt trịa giao đấu rồi thảm bại. Biết được lực lượng của mình vẫn chưa đủ, xạ sủ kẻ liền trốn thoát khỏi cổ nổ hạ để đi tìm ọ rổ xì mà để tìm kiếm sức mạnh. Nạ rủ tổ cũng giống như nguyên tắc đuổi theo, nhưng rồi thất bại trở về. Sau đó mấy ngày gì hải dạ liền đờ cờ theo gì hải dạ đi ra ngoài tu hành. Còn xạ cụ dạ cũng theo xù nạ học y liệu nhân thuật. Những chuyện này dồ rẻn cũng không có can thiệp vào làm gì cho mệnh. 4. Lúc này tại ủ ga ảo trong nhà. Ưng. Ưng. Hô ba. Hàng loạt âm thanh dụ người vang lên. Lúc này trong phòng ủ ga ảo hai cái thân ảnh đang vận động lên xuống liên tục. Chỉ thấy ủ ga ảo đang trần truồng ở trên người dồ rẻn vận động lên xuống, còn dồ rẻn thì một mặt hưởng thụ hai tay nắm lấy ủ ga ảo mềm mại bộ ngực. Nô 4. Theo một tiếng quát nhẹ, rổ rẹn liền đem toàn bộ tinh hoa phóng vào bên trong người ủ gà ảo. Hô! Hô! Đã không còn khí lực, ủ gà ảo nằm xuống, người rổ rẹn thở hồng hộc, phía dưới hai người vẫn còn nối liền cùng một chỗ. Làm nữ nhân của ta được không, ủ gà ảo? Đống nhiên rổ rẹn ở bên thai nàng nói. Nghe lời rổ rẹn nói, ủ gà ảo hai gương mặt có chút hoảng loạn sau đó nói. Không được. Vậy sao? Rổ rẹn thở dài thất vọng nói. Nhìn vẻ mặt thất vọng, rồ rèn không hiểu vì sao trong lòng ủ gà ảo cảm giác có chút không đành lòng. Sau đó ủ gà ảo liền hốt hoảng giựt mình thầm nghĩ. Ta đang nghĩ gì, làm sao lại cảm thấy không đành lòng, a chính hắn là người đã cưỡng bức ta chỉ cùng hắn giao dịch để cứu hệ à thôi. Đúng chính là như vậy. Nhìn vẻ mặt suy tư ủ gà ảo, rồ rèn trong lòng cười thầm. Có lẽ ủ gà ảo vẫn chưa nhận ra là nàng càng ngày càng trầm mê vào cảm giác hoan ái với rồ rèn. Sau khi cùng ủ gà ảo đạt thành giao dịch, rổ rẹn ngày nào cũng đến cùng với nàng hoan ái, trong nhà ủ gà ảo đều có hai người vết tích. Cứ theo thời gian trôi qua, ủ gà ảo liền dần dần trầm mê vào cảm giác đó, nàng chỉ đang lấy gẹt củ hay ạt làm lý do để tự thôi miên mình mà thôi. Nếu không chung nhẫn cuộc thi kết thúc đã lâu như vậy, nàng đã kêu rổ rẹn đem gẹt củ hay ạt hồi sinh rồi. Đối với chuyện này rổ rẹn cũng đã có sẵn kế hoạch rồi. 4. Sáng hôm sau ủ gà ảo liền thức dậy. Vừa mới thức dậy, ủ gà ảo liền không nhìn thấy rổ rẹn đâu cả nên cảm giác có chút kỳ lạ. Bình thường vào sáng sớm rổ rẹn luôn kéo nàng làm một chút buổi sáng vận động, nhưng hôm nay không thấy rổ rẹn đâu nên nàng có chút không quen. Sau đó ủ gà ảo đứng dậy đem quần áo cho mặc vào rồi đi ra khỏi phòng. Đi đến phòng bếp, ủ gà ảo đã nhìn thấy một bàn thức ăn vẫn còn nóng hổi đã được dọn sẵn, hệ ủ gà ảo cũng ngồi xuống rồi bắt đầu dùng nữa. Đồng thời trong lòng cũng đang oán trách rổ rẹn. Tên này đúng thật là đi về sớm cũng không để lại lời nhắn cho người ta biết. Sau đó đến ngày thứ hai rổ rẹn không đến gặp nàng, ủ gà cảm giác có chút lạ. Vì ngày nào rổ rẹn cũng đến để tìm nàng nhưng hôm nay không đến làm ủ gà có cảm giác kỳ lạ. nhưng mà suy nghĩ lại thì thấy Rổ Rèn cũng còn rất nhiều nữ nhân hơn nữa cũng đã có con gái nên không đến tìm nàng thường xuyên được nên này ủ gà ảo cũng không để ý mấy. Đợi mấy ngày nữa thì Rổ Rèn cũng sẽ tới tìm nàng mà thôi, nghĩ vậy ủ gà ảo liền không lo nữa. Sau đó cứ đến ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm. Rổ Rèn lại không đến tìm nàng, điều này khiến cho ủ gà ảo có chút lo lắng. Sau đó đến ngày thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. Hệ ủ gà ảo bắt đầu hoảng loạn cùng lo lắng. Lúc này ủ gà ảo nàng mới cảm giác không đúng, cho dù Rổ Rèn có bận làm nhiệm vụ đi nữa thì lấy thực lực của hắn thì cũng rất nhanh có thể giải quyết, không thể nào lâu như vậy được. Không lẽ những lời hôm đó ta nói với hắn làm hắn tổn thương hay sao? Hệ ủ gà ủ rũ nghĩ. Còn lúc này đây Rổ Rèn thì đang ở Vũ Quốc. Vũ Quốc khí hậu rất đặc biệt, quanh năm bốn mùa đều là mưa không có được một ngày nắng. Rổ Rèn lúc này đây đã bước vào Vũ Quốc phạm vi. Rổ Rèn cũng không có che giấu hành tung của mình vì điều đó là không cần thiết. Chỉ cần Rổ Rèn vừa bước vào Vũ Quốc phạm vi thì nạ gạ tổ nhất định sẽ có thể cảm giác được bằng những cơn mưa ở đây. Rổ Rèn có thể cảm nhận được bên trong những giọt mưa này có ẩn chứa yếu ớt chạ cơ dạ. Đúng như Rổ Rèn đoán như vậy, tại trung tâm làng mưa tại một ngọn tháp cao. Vốn đang nhắm mắt nằm nghỉ nạ gạ tổ đột nhiên mở mắt ra. Do sử dụng gìn nghệ gằng năng lực quá độ nên bây giờ nạ gạ tổ sinh lực dần bị hút cạn đi, bây giờ nhìn nạ gạ tổ không khác gì một cái da bọc xương. Có chuyện gì sao nạ gạ tổ? Lúc này ở bên cạnh nạ gạ tổ một cái xinh đẹp thiếu nữ mở miệng nghi hoặc nói. Thiếu nữ này có một dung mạo rất xinh đẹp, màu tím sóng vai tóc tím, bên phải mái tóc có đeo một bông hoa màu trắng, kim sắc con ngươi, gương mặt lạnh lùng. Người này không ai khác chính là Cổ Nạn cùng Dạ Hỉ Cổ và nạ gạ tổ là bạn thân và cũng là Akatsuki người sáng lập một trong. Có người đi vào làng mưa, hơn nữa trạ cờ dạ của người này rất là quen thuộc. Là của Rổ Rèn lão sư. Suy nghĩ một lát nạ gạ tổ liền nói. Là Rổ Rèn lão sư sao? Nghe nạ gạ tổ nói tới Rổ Rèn, Cổ Nạn ánh mắt hiện lên vui mừng nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Có thể sở hữu trạ cờ dạ đặc biệt như vậy chỉ có thể là Rổ Rèn lão sư mà thôi. Ta tuyệt đối không lầm. Nạ gạ tổ nói. Trạ cơ giả của Rổ Rèn khác với người bình thường, trước đây đã từng gặp qua Rổ Rèn nên nạ gạ tổ rất nhanh liền nhận ra. Để ta cho lục đạo vẹn đi gặp hắn. Nạ gạ tổ nói. Đừng làm hại lão sư nạ gạ tổ. Cô nạn nhìn nạ gạ tổ nói. Ta hiểu rồi, trước tiên cứ tìm hiểu mục đích của hắn đã rồi tính. Hơn nữa Rổ Rèn lão sư cũng không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Nạ gạ tổ gật đầu nói. Chương 218. Gặp lại cô nàng cùng Nagato. Đang đi loan quanh tại làng mưa Rổ Rèn thì bỗng nhiên cảm giác được có mấy bóng người đang tiếp cận. Hiu. Hiu. Hiu ba. Sáu đạo thân ảnh liền xuất hiện trước mặt Rổ Rèn. Sáu thân ảnh này đều có một đặc điểm chung đó là mặc hắc bào có thêu màu đỏ đám mây cùng hai mắt đều là gìn nệ gặng. Rổ Rèn có thể cảm giác được sáu người không có một chút sinh mệnh, hơn nữa hai mắt không hồn vừa nhìn liền có cảm giác rất lạ. Trong sáu cái thân ảnh này có một cái thân ảnh mà Rổ Rèn quen biết. Ngươi là Dạ Hỉ Cổ. Không đúng là nạ gạ tổ mới phải. Rổ Rèn nhìn sáu người nói. Quả không hổ danh là bán thần Uchiha Rổ Rèn, không thể qua mắt được ngươi a lão sư. Thiên đạo bèn nói. Sau đó thiên đạo bèn lại nói tiếp. Như vậy ngươi lần này đến đây là có mục đích gì? Ta muốn gặp mặt trực tiếp ngươi rồi mới nói. Rổ Rèn nhìn bèn nói. Nghe vậy bèn trầm mặc một chút sau đó rồi gật đầu nói. Đi theo ta. Nói xong lục đạo bèn liền quay người hướng về phía trung ương tháp cao đi tới. Rổ Rèn cũng theo sau. Lúc này tại làng mưa một nơi nào đó. Obito. Uchiha Rổ Rèn hắn đã đến làng mưa. Từ dưới đất chui ra Hắc Dệt nói. Uchiha Rổ Rèn. Hắn đến đây làm gì? Obito nghi ngờ nói. Không biết nhưng mà Vẹn đã dẫn hắn đi gặp nạ gạ tổ rồi. Hắc Dệt nói. Nghe vậy phía sau lớp mặt nạ Obito trầm mặc một chút suy nghĩ, sau đó nhìn Hắc Dệt nói. Dệt ngươi cứ tiếp tục giám sát bọn hắn cử chỉ. Nếu có biến cố gì thì báo lại cho ta. Obito nói. Ta minh bạch. Nói xong Hắc Dệt liền chui xuống mặt đất biến mất chỉ để lại một mặt suy tư Obito. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì đây Uchiha Rổ Rèn? Tại nhận giới này người mà Obito cảm thấy kiêng kỵ nhất chính là Rổ Rèn và cũng là người mà hắn nhìn không thấu. Rổ Rèn là trong kế hoạch của hắn xuất hiện biến cố, đương nhiên còn có cả nữ nhân của hắn nữa. Obito cũng muốn đem Rổ Rèn giết chết nhưng thực lực của Rổ Rèn lại quá mạnh. Obito cũng muốn bắt đi nữ nhân hắn để khống chế lại Rổ Rèn. Nhưng kế hoạch này cũng không được, nữ nhân của Rổ Rèn cái nào cũng mạnh như quái vật vậy, không thể dễ dàng bắt được. Nghĩ đến đây Obito cảm thấy phiền muộn không thôi. Xem ra chỉ có thể đi từng bước một rồi xem xét thôi, Obito thầm nghĩ. Quay lại chỗ của Rổ Rèn. Lúc này Rổ Rèn đã đi theo lục đạo vẹn đi vào trung ương tháp cao. Đi vào trong thì nạ gạ tổ cùng cổ nạn thân ảnh xuất hiện trước mắt rồ rèn. Lâu rồi không gặp nạ gạ tổ còn có cổ nạn nhìn thấy hai người rồ rèn cười nói. Rồ rèn lão sư. Cổ nạn cung kính nói, trong ánh mắt nàng hiện lên ý mừng. Hôm nay ngươi tới đây chắc không phải chỉ là để thăm ta cùng cổ nạn đâu đúng không rồ rèn lão sư. Nạ gạ tổ lạng lùng nói. Nhìn thấy đã trở thành như bây giờ nạ gạ tổ rồ rèn thở dài nói. Chuyện của dạ hỉ cổ ta cũng đã biết rồi. Nghe vậy đám người ở đây rơi vào trầm mặc. Bầu không khí im lặng một cách lạ thường. Sau đó nạ gạ tổ nhìn chằm chằm rồ rèn nói. Ngươi bây giờ định làm gì rồ rèn lão sư, hay là nói ngươi có mục đích gì? Nạ gạ tổ ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Rồ rèn nói. Nghe rồ rèn lời nói thì nạ gạ tổ làm sao không hiểu rồ rèn muốn nói đến điều gì? Nạ gạ tổ biết rồ rèn đã biết được kế hoạch của ạ cà sủ kỳ của bọn hắn. Nếu mọi chuyện đã bị đối phương biết được như vậy nạ gạ tổ cũng không cần phải che giấu làm gì. Đúng vậy. Chỉ cần đem cửu đại vĩ thú nắm trong tay ta có thể đem hòa bình lại cho nhận giới. Chỉ có cảm thụ qua nỗi đau thì bọn chúng mới biết quý trọng hòa bình. Nạ gạ tổ kiên định nói. Nghe vậy rồ rèn trầm mặc không nói gì, suy tư. Nạ gạ tổ mục đích cũng không phải là không đúng. Chỉ có trải qua mất mát đau thương thì mới biết quý trọng điều này cũng không sai. Nhưng có một điều mà nạ gạ tổ đã lầm, đó là nếu như muốn nhận giới hòa bình mãi mãi không có chiến tranh đó là điều không thể. Chiến tranh là cột mốc của lịch sử. Nếu như không có chiến tranh thì thế giới không thể phát triển được. Chỉ cần con người còn tồn tại thì một lúc nào đó chiến tranh vẫn sẽ bạo phát. Ai ba? Nếu như ngươi đã quyết định như vậy rồi thì ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Dù sao có một số chuyện không phải cứ muốn thay đổi là sẽ thay đổi được. Rồ rèn thở dài nói. Ngươi sẽ không ngăn cản ta sao rồ rèn lão sư? Nhìn thấy rồ rèn không có ngăn cản hắn nạ gạ tổ nghi hoặc nói. Nạ gạ tổ hắn cứ nghĩ rằng rổ rẹn sau khi biết được kế hoạch của hắn là sẽ ra tay ngăn cản hắn. Nạ gạ tổ cũng đã chuẩn bị tinh thần để cùng rổ rẹn đánh một trận rồi. Các ngươi cũng đã là người trưởng thành, các ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ cần ngươi đừng hối hận với quyết định của mình là được rồi. Rổ rẹn nói. Cảm ơn ngươi rổ rẹn lão sư. Nạ gạ tổ cảm kích nói. Sau đó rổ rẹn liền theo cổ nạn đi đến chỗ ở cửa nành, rổ rẹn định sẽ ở lại làng mưa một thời gian. Chương 219, cô nạn hạnh phúc. Sau khi cùng nạ gạ tổ nói chuyện xong rổ rèn liền theo cô nạn đi đến nhà nàng. Nhà của cô nạn cũng không lớn, trong phòng cũng chỉ có một số đồ dùng cần thiết mà thôi rất giản dị. Những năm này ngươi sống có tốt không cô nạn? Vào trong nhà rổ rèn nhìn cô nạn yêu thương nói. Vẫn được lão sư. Cô nạn hai mặt hiện lên ý mừng vui nói. Nhìn cô nạn như vậy rổ rèn trong lòng thở dài, thầm tự trách bản thân mình không chịu đến tìm nàng sớm hơn. Trước đây khi cùng cô nàng gặp mặt lần đầu rổ rèn đã rất coi trọng nàng, không chỉ là vì nàng thiên phú mà còn vì nàng vẻ đẹp sau này. Nên lúc đó hắn đối xử với nàng rất tốt, dạy nàng nấu ăn, nhân thuật tình cảm hai người rất tốt, cô nàng cũng dính chặt rổ rèn không rời. Nhưng được mấy tháng rổ rèn liền trở về cổ nổ hạ nên không thể ở lại cùng nàng được. Rổ rèn cũng đã từng hứa là sẽ đến tìm nàng nhưng mà suốt thời gian hơn 20 năm rổ rèn cũng chưa từng đến gặp nàng một lần mà để nàng chờ đợi cho đến bây giờ. Ngay cả lúc nàng bị Hàn Dỗ bắt để uy hiếp nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ hai người rồ rèn cũng không có mặt để giúp nàng. Đối với cổ nạn rồ rèn có lỗi với nàng nhiều lắm. Rồ rèn trong suốt thời gian qua hầu như chỉ dành thời gian cho những nữ nhân của hắn. Rồ rèn vốn định sau khi sự việc tộc cụ trí hạ bị diệt sẽ đến tìm nàng, rốt cuộc là cũng không đến vì dù kỳ sắp lâm buồn. Rồi sau đó rồ rèn lại cứ tiếp tục kéo dài cho đến bây giờ, hắn thấy mình vẫn còn quá lơ là chuyện của cô nạn. Rồ rèn đột nhiên đem cổ nạn ôm vào lòng nói. Thời gian qua ngươi đã gặp phải quá nhiều khổ cực rồi cô nạn, nhưng ngươi yên tâm đi bây giờ có ta ở đây rồi ta sẽ bảo vệ ngươi giống như trước kia vậy. Cô nạn hạnh phúc gật đầu. Bây giờ được gặp lại rồ rèn như thế này nàng cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc, cũng không còn có oán hận điều gì. Thời gian trôi qua dài như vậy cổ nạn của ta cũng đã trưởng thành rồi à, đã là một cái xinh đẹp đại mỹ nhân rồi ngắm nhìn gương mặt của cô nạn rồ rèn cười nói. Nghe rổ rèn lời nói cổ nạn gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng túi mặt xuống. Nhất là khi nghe rổ rèn nói đến câu cổ nạn của ta thì trong lòng nàng có chút bối rối, và cảm thấy rất vui vẻ. Nếu như mà có một cái ạ cắt sủ kỳ thành viên nào mà nhìn thấy cổ nạn như vậy nhất định sẽ trợn tròn mắt. Bọn hắn thường ngày băng lạnh nữ thần hôm nay lại như một cái tiểu nữ nhân vậy trong lòng người khác làm nũng. Lao sư người ở lại với ta một thời gian được không? Cổ nạn nhìn rổ rèn mong chờ nói. Hai người thời gian dài mới gặp lại nhau cổ nạn cũng không muốn để cho rổ rèn đi nữa. Cổ nạn nàng cũng biết rổ rèn có rất nhiều nữ nhân hơn nữa cũng đã có một đứa con gái nên cũng không muốn độc chiếm rổ rèn một mình. cô nản chỉ hy vọng rổ rẹn trong lòng không quên nàng như vậy thì nàng đã mãn nguyện rồi.
Được thôi. Hôm nay ta đến đây vốn là để thăm ngươi, ta cũng có ý định sẽ ở lại đây một thời gian.
Rổ rẹn cười nói.
Rổ rẹn muốn bù đắp lại cho cô nản một phần nào nên sẽ chiều theo ý nàng, dù sao đây cũng là rổ rẹn ý định ban đầu.
Vậy là quá tốt rồi.
Chắc lão sư cũng đã đói rồi, để ta đi nấu ăn, lão sư đợi một chút đi.
Nghe lời của rổ rẹn nói, cô nản vui mừng nói, sau đó liền chạy xuống bếp bắt đầu nấu ăn.
Thấy vậy rổ rẹn cười khẽ, sau đó liền ngồi xuống ngắm nhìn cô nản, một mặt suy tư.
Rổ rẹn đang nghĩ có nên cứu nạ gạ tổ hay không, dù sao nạ gạ tổ cũng tính là hắn nữa cái đệ tử.
Mặc dù rổ rẹn có dục vọng rất lớn nhưng đối với bằng hữu cùng đệ tử cũng có tình cả. Nên rổ rẹn đang phân vân là sau này có nên cứu giúp nạ gạ tổ hay không.
Suy nghĩ một lát rổ rẹn liền thở dài, thôi thì cứ đợi đến lúc đó rồi tính tiếp vậy.
4.
Lúc này ở trung ương tháp cao, nạ gạ tổ cùng Obito đối diện nhau.
Nạ gạ tổ, ngươi định sẽ làm gì với Uchiha rổ rẹn đây?
Chuyện này không cần ngươi phải lo mà đã dạ, rổ rẹn lao sư sẽ không cản trở kế hoạch của chúng ta.
Nạ gạ tổ lạnh lùng nói.
Đối với kẻ tự xưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ này, nạ gạ tổ hoàn toàn không thể tin tưởng đối phương.
Cả hai người bất quá chỉ là đang lợi dụng nhau mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt.
Hắn nói như vậy ngươi cũng tin hay sao?
Obito nói.
Nghe vậy nạ gạ tổ trầm mặc một lát rồi nói.
Nếu như rổ rẹn lão sư cản trở kế hoạch của ta thì chính tay ta sẽ giết hắn.
Nghe được câu trả lời của nạ gạ tổ, Obito gật đầu thỏa mãn.
Nhớ kỹ lời ngươi nói đó nạ gạ tổ. Đến lúc đó thì đừng có do dự là được rồi.
Nói xong thì cơ thể của Obito bốn éo trong không gian rồi biến mất.
Sau khi Obito đi rồi, nạ gạ tổ trầm tư suy nghĩ.
Rổ rẹn lão sư hy vọng chúng ta không phải đấu với nhau a.
Nạ gạ tổ cùng Obito gặp mặt, rổ rẹn hoàn toàn không biết gì. Bây giờ rổ rẹn đang cùng cô nạn trải qua hạnh phúc sinh hoạt đây.
Cho dù có biết thì rổ rẹn cũng không quan tâm. Bây giờ thực lực của hắn thì ngoại trừ ổ sột sủ kỳ cả gụ dạ ra thì không còn ai cơ thể để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ được.
Trước thực lực tuyệt đối thì bất kỳ âm mưu quỷ quái gì đều vô dụng.
Chương 220, ăn cô nạn.
Lúc này tại cô nạn trong nhà, cô nạn đã dọn ra một bàn ăn thịnh soạn.
Cô nạn cùng rổ rẹn hai người đang ngồi thưởng thức món ăn.
Tay nghề của ngươi tiến bộ rất nhiều rồi a cô nạn.
Ăn xong đồ ăn, rổ rẹn nhìn cô nạn khen ngợi cười nói.
Vậy là tốt rồi. Ta cứ nghĩ lão sư sẽ không thích đây.
Cô nạn thở phào nói.
Làm sao có thể chứ, cô nạn đối với việc làm bếp rất là có năng khiếu à, sau này sẽ là một người vợ tốt.
Rổ rẹn cười nói.
Lão sư, đừng có trêu ta nữa.
Cô nạn ngượng ngùng nói.
Ha 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 bốn.
Sau đó mười mấy phút sau hai người liền đều đã no bụng, sau đó cô nạn liền bắt đầu thu dọn.
30 phút sau cô nạn cùng rổ rẹn hai người ngồi đối diện.
Rổ rẹn chuyện của nạ gạ tổ hắn.
Suy nghĩ một chút, cô nạn liền đem chuyện của nạ gạ tổ nói cho rổ rẹn nghe.
Cô nạn cùng nạ gạ tổ là bạn thân hoặc cũng tính là nữa cái em gái, nên đối với chuyện nạ gạ tổ muốn đem cửu đại vi thu nắm trong tay nàng cũng không có phản đối. Nhưng mà cô nạn nàng đối với kẻ tự xưng là mã đạ dạ không chút nào tin tưởng. Nàng chắc chắn là đối phương còn có mục đích khác nên mới hợp tác với nạ gạ tổ. Mặc dù không biết đó là âm mưu gì nhưng cô nạn nàng có cảm giác nó nhất định sẽ làm hại đến nạ gạ tổ.
Một mình nàng thì không thể làm gì được nên nàng mới muốn nhờ rổ rẹn giúp đỡ.
Về chuyện này thì ta cũng đã có suy tính rồi.
Mà đúng như ngươi nói đó, tên mã đạ dạ đó đúng là có âm mưu nên mới trợ giúp nạ gạ tổ.
Rổ rẹn nói.
Âm mưu của hắn là gì lão sư, ta không muốn mã đạ dạ làm hại đến nạ gạ tổ.
Do sử dụng ngoại đạo ma tượng sức mạnh nên bây giờ cơ thể nạ gạ tổ đã rất yếu, ta lo sợ nếu như trở mặt sẽ ảnh hưởng xấu đến nạ gạ tổ.
Cô nạn lo lắng nói.
Tình trạng của nạ gạ tổ bây giờ cũng chính là do nàng gây ra.
Nếu như không phải vì nàng bị Hàn Dỗ bắt được dẫn đến việc dạ hỉ cổ bị ép tự sát nên mới khiến cho nạ gạ tổ sử dụng ngoại đạo ma tượng sức mạnh. Chính vì thế nếu như nạ gạ tổ có mệnh hệ gì thì nàng sẽ cảm thấy rất tội lỗi.
Bây giờ dạ hỉ cổ đã chết, cô nạn nàng chỉ còn lại duy nhất một người bạn thân đó là nạ gạ tổ mà thôi.
Chính vì thế mà cô nạn không muốn nạ gạ tổ xảy ra chuyện.
Thật ra thì tên mạ đạ dạ đó là giả.
Uchiha Mạ Đạ Dạ thật đã chết từ lâu rồi. Suy nghĩ một chút, rổ rẹn liền đem sự thật nói cho cô nạn.
Vậy rốt cuộc người tự xưng là Mạ Đạ Dạ đó là ai? Hắn rốt cuộc có mục đích gì?
Cô nạn nghi hoặc nói.
Nghe lời rổ rẹn nói thì cô nạn càng chắc chắn rằng mình lo lắng là đúng.
Đồng thời nàng hiện tại càng lo lắng hơn cho nạ gạ tổ.
Chuyện là thế này bốn.
Sau đó rổ rẹn đem chuyện ô bị tổ giả làm Mạ Đạ Dạ nói cho cô nạn, cũng đem nguyệt chi nhãn kế hoạch cùng việc tấy ghép gìn nghệ gẳng cho nạ gạ tổ.
sau đó định lợi dụng nạ gạ tổ giúp cho mạ đa dạ hồi sinh, kể cả chuyện dạ hỉ cổ cái chết cũng là một âm mưu. Toàn bộ những sự việc này Dồ Dẹn đều nói cho cô nạn, riêng việc hắc dẹt cùng cả gù dạ thì Dồ Dẹn không nói. Bây giờ cô nạn đã có đủ thứ để lo lắng rồi, Dồ Dẹn cũng không muốn nàng phải phiền lòng thêm nữa. Đợi sau này rồi Dồ Dẹn mới nói cho nàng cũng không muộn. Sau khi nghe được Dồ Dẹn kể lại mọi chuyện khiến cho cô nạn khiếp sợ không thôi. Nàng thật không nghĩ Uchiha Mạ Đạ Dạ lại có âm mưu điên cuồng như vậy. Càng khiến nàng tức giận hơn là Mạ Đạ Dạ lại lợi dụng Nagato, Dạ Hỉ Cổ cùng Akatsuki để giúp bọn hắn thực âm mưu của mình. Tất cả những bi kịch mà Nagato, Dạ Hỉ Cổ cùng nàng trải qua đều do bọn chúng tự tay bày ra. Lão sư ngươi hãy giúp Nagato được không? Nếu như để âm mưu của bọn chúng thành công vậy thì nhận giới sẽ gặp đại nạn mất. Cô nạn nhìn Dô Gen cầu xin nói. Nàng cũng không phải là thánh mẫu, nàng chỉ không muốn Nagato gặp phải bất chắc gì mà thôi. Nếu như Nagato sử dụng luân hồi thiên sinh thuật thì sinh mệnh của Nagato sẽ bị rút cạn mà chết, đây là điều mà nàng không muốn xảy ra. Yên tâm đi cổ nạn, ta sẽ cố gắng hết sức để giải quyết việc này, âm mưu của chúng sẽ không thành công được đâu. Dô Gen an ủi nói. Nghe Dô Gen nói như vậy thì cổ nạn liền yên tâm. Đối với Dô Gen thì cổ nạn tin tưởng hắn một cách mù quáng, chỉ cần Dô Gen nói được thì nàng sẽ tin tưởng. Còn bây giờ thì... Đông nhiên Dô Gen thần thần bí bí nói. Sau đó liền đem cổ nạn ôm vào lòng, sau đó ở bên thai nàng nói nhỏ. Cô nạn, ngươi bây giờ trưởng thành một cái đại mỹ nhân rồi à, đến nỗi ta cũng không kiềm chế được bản thân mình. Nghe vậy cổ nạn gương mặt ửng đỏ, ngượng ngùng không thôi. Sau đó Dồ Dẹn liền cúi xuống hôn vào cổ nạn đối môi gợi cảm. Nô. Ư bốn. Cô nạn chỉ cảm thấy cả người vô lực, tay chân bủn rủn hay tay liền vòng qua Dồ Dẹn cổ đáp lại. Hai tay Dồ Dẹn luồn vào trong nàng màu đen áo thun đem cổ nạn cái kia nảy nợ bộ ngực cho chiếm lấy rồi bắt đầu nắn bóp. Mấy phút sau hai người liền rời môi, chưa dừng lại ở đó, rất nhanh hai người trên người quần áo đều thoát sạch sẽ rồi đem cổ nạn đặt xuống giường. Cổ nạn trên người quần áo bị Dồ Dẹn thoát sạch sẽ lộ ra nàng cái kia trắng như tuyết, dù người nảy nợ vóc người. Dồ Dẹn liền cúi xuống đem một bên quả đào hồng ngậm vào trong miệng, hai tay thuần thục ở trên người nàng vuốt ve. Ưm từ từ lão sư. Cổ nạn dụ người âm thanh vang lên. Nhưng càng như vậy Dồ Dẹn liền càng hăng, sau đó Dồ Dẹn liền phía dưới lưỡi người đem mình to lớn binh khí chậm rãi xâm nhập vào cổ nạn đảo nguyên. Theo một tiếng kêu đau thất thanh, phía dưới hai người liền nở rộ một đạo huyết hoa, cổ nạn hai mắt rưng rưng nước mắt. Trong phòng bắt đầu truyền ra từng đợt âm thanh dụ người đầy xuân sắc. Chương 221, Otsutsuki Kakuza. Sáng hôm sau, tại cổ nạn trong nhà, Dồ Dẹn thức dậy, sau đó nhìn xuống bên dưới đang ôm chầm lấy hắn đang ngủ say cổ nạn, Dồ Dẹn nở nụ cười. Được rồi cô nạn dậy thôi, trời đã sáng rồi. Để cho ta ngủ thêm đi lão sư. Cô nạn lười biếng nói, đến ngay cả mở mắt cũng không mở ra. Nhìn như con heo lười cô nạn Dồ Dẹn như mày, sau đó cười tà một tiếng. Đống nhiên Dồ Dẹn liền ngồi dậy, đỉnh binh khí đi vào trong người cô nạn. Cảm nhận được phía dưới truyền đến dị dạng cô nạn mới giật mình mở mắt ra. Sau đó nhìn thấy phía dưới hai người nối liền một chỗ, cô nạn mới nũng nịu nói. Lão sư. Tối hôm qua hành hạ người ta nhiều như vậy còn chưa đủ hay sao? Mặc dù cô nạn miệng nói là không muốn nhưng phía dưới lại phối hợp với Dồ Dẹn, bắt đầu đốn éo hông. Hôm qua Dồ Dẹn cùng cô nạn đại chiến hơn 2 tiếng đồng hồ mới chấm dứt. Do cả hai đều là nỉ dạ nên sức chịu đựng cùng hồi phục so với người bình thường mạnh nhiều lắm nên mới lâu như vậy. Không giống như Dồ Dẹn thì cô nạn mới lần đầu tiên thưởng thức trái cấm hương vị nên đối với cảm giác này rất say mê. Chúng ta đến làm một chút vận động buổi sáng đi cô nạn. Nói xong Dồ Dẹn lại tiếp tục trên người cô nạn rong ruổi, một trận đại chiến lại bắt đầu. Ư 4, 3, 4. Sau đó một thời gian Dồ Dẹn liền ở lại làng mưa cùng với cô nạn. Dồ Dẹn cùng cô nạn hai người cứ như là vợ chồng mới cưới như thế, cả ngày quấn quýt lấy nhau không rời. Trong nhà cô nạn khắp nơi đều có hai người vết tích, phòng ngủ, nhà bếp, nhà tắm năm. Đều có hai người hoan ái vết tích. Sau đó một tuần Dồ Dẹn mới rời khỏi làng mưa. Biết được Dồ Dẹn muốn rời đi cô nạn có chút không bỏ, Dồ Dẹn cũng đã hứa là sẽ đến thăm nàng thường xuyên. Hứa như vậy cô nạn mới yên tâm, hôm trước khi đi hai người tiếp tục hoan ái điên cuồng một lần. 4. Tại một cái không gian tối om, đây là một dị không gian, nơi đây không có một chút ánh sáng nào chỉ là một màu đen. Bỗng một đạo vòng xoáy trong suốt tại trong hư không xuất hiện, từ trong vòng xoáy đi ra một thân ảnh, người này không ai khác chính là Dồ Dẹn. Từ trước đây rất lâu Dồ Dẹn đã có thể cảm nhận được dị không gian này tồn tại nhưng cũng chưa vội đi kiểm tra. Dị không gian này bên ngoài được bố trí rất cường đại phong ấn thuật chỉ mỗi điều này thôi cũng làm cho Dồ Dẹn rất là hiếu kỳ với nó. Một cái dị không gian lại được bố trí rất cường đại phong ấn thuật, chắc chắn là có phong ấn một thứ gì đó rất cường đại. Dô rèn cũng đã có chút suy đoán nên hôm nay hắn mới đến để kiểm tra. Mặc dù dô rèn không gian năng lực rất mạnh nhưng cũng phải rất tốn sức mới có thể xâm nhập vào đây. Điều này càng khiến cho dô rèn muốn chiếm lấy ổ bi tổ nhãn thuật cả mù ải. Nếu như có được cả mù ải vậy thì dô rèn không gian năng lực trình độ sẽ tăng lên cao, nếu như gặp phải trường hợp như vậy sẽ không tốn sức như bây giờ. Đây chính là dị không gian sao, nhìn xung quanh một mảnh tối om dô rèn thầm nói. Đồng nhiên một âm thanh vang lên. Ngươi là ai, làm sao lại vào được đây? Chỉ thấy bên trong tối om không gian xuất hiện mấy đạo chùm sáng, mấy đạo chùm sáng hội tụ lại thành một nữ nhân thân ảnh. Đây là một nữ nhân rất xinh đẹp, có thể nói là xinh đẹp nhất từ trước đến giờ mà dô rèn từng gặp. Trắng như tuyết làn da, màu trắng mái tóc dài tung bay, mặc một bộ màu trắng áo bào, dung mạo cực kỳ mỹ lệ không phải phàm nhân có thể so sánh. Nữ nhân này dô rèn nhận biết, chính là hổ cả thế giới đại buốt, trạ cờ giả thủy tổ ổ sổ sủ kỳ cả gù ra. Xem ra suy đoán của dô rèn trước đây là đúng, dị không gian này chính là nơi phong ấn mà lục đạo tiên nhân tạo ra để phong ấn cả gù ra. Chẳng trách bên ngoài lại có cường đại cùng phức tạp như vậy phong ấn thuật thức, đó chính là thuật thức của lục đạo địa bạo thiên tinh. Thấy đối phương không trả lời ồ sổ sủ kỳ cả gù ra như mày nói lại. Ngươi là ai? Tại sao lại có thể vào đây được? Đối với việc xâm nhập vào đây cả gù ra rất là hiếu kỳ cùng mong chờ. Biết đâu được nàng có thể từ trên người rổ rèn tìm được cách rời khỏi nơi chết tiệt này. Mặc dù nàng đã có tạo ra hắc dẹt nhưng nếu như có thể rời khỏi đây ngay bây giờ thì tại sao lại không làm? Tên ta là ủ trì hạ rổ rèn, lần đầu gặp mặt. Ồ sổ sủ kỳ cả gù ra. Nói xong rổ rèn hai mắt liền biến hóa. Thành một đôi có màu đỏ tím, vàng, xanh bốn màu gợn sóng yêu dị con ngươi, bên trong có sáu viên màu đen câu ngọc. Mắt của ngươi, đó là nhãn thuật gì? Nhìn thấy rổ rèn rình kẹn sẩy găng ôn sổ sủ kỳ cả gù dạ kinh ngạc nói. Chuyện đó không quan trọng, ta đến đây là muốn cùng ngươi làm một cái đánh cuộc gã cả gù dạ. Nghe cả gù dạ hỏi rổ rèn cũng không có trả lời, mà nói ra mục đích của mình. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai mà muốn cùng ta đánh cuộc? Ôn sổ sủ kỳ cả gù dạ khinh thường nói. Vào được không gian này thì chứng tỏ rổ rèn đúng là rất mạnh, nhưng cũng không vì thế mà nàng coi trọng hắn. Vậy sao? Không lẽ ngươi không muốn rời khỏi đây hay sao? Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi đây á, rổ rèn cười nói. Nghe vậy cả gũ dạ đúng là có chút động tâm, thoát ra khỏi đây là điều mà nàng luôn mong muốn. Điều kiện của ngươi đưa ra đúng là rất hấp dẫn, nhưng mà cho dù không có ngươi giúp thì ta cũng có thể thoát khỏi nơi này. Cả gũ dạ lạnh lùng nói. Trước đây nàng đã tạo ra hắc dẹt để giúp nàng thoát khỏi nơi này. Có lẽ cũng đã gần đến lúc rồi. Vì thế mà nàng cũng không cần phải cùng rổ rèn đánh cuộc làm gì. Chương 222, cùng cả gù dạ đánh cuộc. Ngươi tự tin từ chối cùng ta đánh cuộc xem ra ngươi đối với đứa con mà ngươi tạo ra rất có lòng tin á cả gù dạ. Rổ rèn cười nói. Rổ rèn vừa dứt lời thì một trận kinh thiên uy áp cùng sát khí truyền đến từ trên người cả gù dạ. Cả gù dạ hai mắt nghiêm nghị nhìn rổ rèn nói. Rốt cuộc ngươi đã biết được những gì? HZ là chìa khóa để giúp nàng thoát khỏi đây, nếu như HZ mà chết thì đồng nghĩa với việc nàng sẽ bị giam cầm vào đây vĩnh viễn. Do ăn đi thần thủ trả cờ dạ trái cây nên bây giờ cả gụ dạ là vĩnh sinh bất diệt, nếu như bị giam cầm ở đây thì đây đúng là hình phạt tàn khốc nhất đối với nàng. Người yên tâm đi, ta cũng không có làm gì hắn, nếu như ta muốn thì hắn đã chết lâu rồi. Dô rèn nhún vai nói. Mặc dù HZ đúng là rất phiền phức nhưng rổ rèn vẫn còn cần HZ sống để lừa tên mã đạ giả kia, như vậy kế hoạch của hắn mới có thể thuận lợi tiến triển. Nghe lời rổ rèn nói cả gù dạ ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn như muốn nhìn ra ý nghĩ của hắn vậy, rổ rèn cũng không sợ mà mắt đối mắt với nàng. Một lát sau cả gù dạ liền thở dài nhìn rổ rèn nghi ngờ nói. Như vậy ngươi muốn gì ở ta? Nghe vậy rổ rèn nở nụ cười, nghe giọng điệu của cả gù dạ thì xem ra nàng đã chấp nhận cùng hắn đánh cuộc. Cả gù dạ. Ta biết ngươi muốn thi triển vĩnh hằng nguyệt độc là để tạo ra cho ngươi một đội quân là để chống lại ôn xuân sủ kỳ mò mò xỉ kỳ đúng không? Dô rèn nói. Nghe vậy trên gương mặt của cả gụ dạ hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nói. Làm sao ngươi biết về mò mò xỉ kỳ? Mò mò xỉ kỳ mới đúng là thần thụ chủ nhân, mấy ngàn năm trước mò mò xỉ kỳ đem thần thụ hạt giống gieo xuống thế giới này. Sau khi thần thụ đem trả cờ dạ trái cây tạo thành cả gụ dạ nàng liền phụ xuống thế giới này đem trả cờ dạ trái cây cho chiếm lấy cũng từ đó mà đạt được lực lượng. Trả cờ dạ trái cây bị cướp đi chắc chắn là sẽ không giấu được mỏ mỏ xỉ kỳ, đem trả cờ dạ trái cây cho chiếm đoạt cũng đồng nghĩa với việc kết thủ với mỏ mỏ xỉ kỳ. Thực lực của mỏ mỏ xỉ kỳ cũng không mạnh hơn cả gụ dạ bao nhiêu. Nhưng trên tay hắn còn có rất nhiều trả cờ dạ viên thuốc có thể khiến cho hắn mạnh lên trong thời gian ngắn. Bản thân mỏ mỏ sỉ kỳ thời không chi lực cũng mạnh hơn cả gụ giả nhiều, chính vì thế mà cả gụ giả mới phải thi triển vĩnh hằng nguyệt độc lên chúng sinh để tạo ra bạch dẹt đội quân. Là một cường giả thì không cần phải quan tâm đến kẻ yếu làm gì, cho dù là rồ rẹn cũng là như thế. Nhưng mà không nghĩ đến nàng lại bị hai cái kia nhi tử cho ngăn cản rồi đem nàng cho phong ấn khiến cho kế hoạch của nàng bị đổ vỡ. Cả gụ giả là trả cờ giả thủy tổ, nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì toàn bộ trả cờ giả của thế giới này đúng là thuộc về nàng. Nàng muốn lấy lại trả cờ giả của mình đó cũng là điều đúng đắn, nhưng mà vận khí không may lại bị nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ cho ngăn lại rồi đem phong ấn một lần nữa. Ôn xuân sủ ký mỏ mỏ xỉ kỳ vào mấy năm trước có đến thế giới này, nhưng sau đó hắn đã bị ta chém giết. Ta dình kẻn sẩy gẳng cũng từ 3 câu ngọc tiến hóa thành 6 câu ngọc. Dô rèn nói. Nghe vậy cả gù ra chấn kinh nói. Người đem mỏ mỏ xỉ kỳ tên kia cho giết chết. Mỏ mỏ xỉ kỳ thực lực nàng biết rất rõ. So với nàng mạnh hơn mấy phần hơn nữa nhãn thuật của hắn rất là phiền phức. Cho dù có là nàng cũng khó mà chiến thắng hắn được chứ đừng nói đến chuyện đem hắn giết chết. Vậy mà bây giờ lại bị rổ rẹn cho giết chết không khiến nàng phải kinh ngạc mới lạ. Cả gù giả cũng có chút tin tưởng rổ rẹn lời nói, vào được đây đã chứng minh thực lực của rổ rẹn rất mạnh hơn nữa rổ rẹn còn có gìn kẹn sấy gẳng có thể cho nàng cảm giác nguy hiểm. Những điều trên cũng để cho cả gù giả tin tưởng rổ rẹn lời nói. Đồng thời trong lòng nàng cũng có cảm giác hiếu kỳ. Một kẻ cường đại như rổ rèn cần gì ở nàng. Bây giờ kẻ thù của ngươi đã không còn nữa, bây giờ ngươi cũng không cần phải tạo ra đội quân nữa. Thế nào có muốn cùng ta đánh cược không? Rổ rèn cười nói. Nói ra xem thử. Cả gù giả muốn nghe xem nội dung đã rồi mới quyết định. Cũng đơn giản thôi. Vẫn cứ theo ngươi kế hoạch, sau khi ngươi thoát ra khỏi đây ngươi vẫn tiếp tục đem toàn bộ trả cờ giả cho thu lại. Nếu như ngươi thất bại rồi bị phong ấn một lần nữa thì coi như ngươi thua. Mà nếu như ngươi thua thì ta cũng sẽ giúp cho ngươi thoát khỏi phong ấn, ngươi cảm thấy thế nào? Rồ rèn chậm rãi nói. Suy nghĩ một chút rồi cả gù giả nhìn rồ rèn nghi ngờ nói. Vậy nếu ta thua thì ngươi muốn gì ở ta? Đây mới chính là điều mà nàng muốn biết, một người như rồ rèn muốn gì ở nàng. Trong lòng cả gù giả cũng đã có chút suy đoán nhưng nàng muốn hỏi cho rõ ràng. Nếu như ngươi thất bại thì trở thành ta nữ nhân. Rồ rèn ánh mắt đầy lửa nóng nhìn về phái cả gù giả. Nghe rổ rèn lời nói cả gũ dạ có chút tức giận, rổ rèn lại dám đánh nàng chủ ý. Nếu như không phải bây giờ không thể dùng sức mạnh được thì nàng nhất định sẽ đem rổ rèn cho giết chết. Nhưng nàng vẫn cố gắng nhìn xuống, nhìn rổ rèn với ánh mắt chế nhạo cười nói. Không ngờ một cường giả như ngươi lại có ham muốn nữ sắc ca. Ham muốn nữ sắc có gì lại không được, nhất là một nữ nhân xinh đẹp như ngươi ta lại càng muốn có được. Sau đó rổ rèn lại nói tiếp. Thế nào cả gũ dạ, câu trả lời của ngươi là gì? Cả gù giả cuối mặt trầm tư suy nghĩ, một lúc sau nàng ngẩng đầu lên nhìn rồ rèn nói. Ta đồng ý cùng ngươi đánh cuộc, nếu như ta thất bại thì ngươi nhất định giữ đúng lời hứa của mình giúp ta thoát khỏi đây, ta cũng sẽ trở thành ngươi nữ nhân. Như vậy thì ta rất mong chờ đến lúc đó. Rồ rèn cười nói. Nói xong rồ rèn không gian xung quanh liền biến ảo, rồ rèn liền biến mất khỏi tầm mắt cả gù giả. Nhìn thấy rồ rèn đã rời đi gương mặt của cả gù giả hiện lên vẻ cô đơn. Dù sao nàng bị phong ấn ở đây lâu như vậy cũng không có cùng ai trò chuyện qua. Nên khi rổ rèn đi rồi nàng cảm giác có chút cô đơn. Chương 223, đạt được ủ gà ảo. Sau khi cùng cả gù giả đạt thành hiệp nghị, rổ rèn liền quay một chuyến về làng mưa gặp lại cô nạn. Sau đó mấy ngày rổ rèn liền tiếp tục đuổi tiếp cô nạn, rồi mới rời khỏi. Rổ rèn cũng không có quay trở về cổ nổ hạ gấp mà đi qua một chuyến đến làng sương mù thăm tiểu yêu tinh tờ rủ mì mẹ ấy. Sau đó rổ rèn mới trở về cô nô hạ. Ta về rồi đây. Vừa về đến nhà rổ rèn mở cửa đi vào nói. Ầm ầm ba. Chỉ là vừa mới bước vào nhà rổ rèn liền nghe thấy một tiếng bước chân truyền đến, theo đó là một thân ảnh nhỏ nhắn chạy về phía rổ rèn. Papa. Thân ảnh này không phải là ai khác mà chính là Dù Kỳ Hiểm. Vừa nghe được tiếng rổ rèn, Dù Kỳ Hiểm liền chạy nhanh ra ngoài rồi nhào vào lòng hắn. Papa đi đâu mà lâu vậy, Dù Kỳ Chan rất nhớ Papa. Dù Kỳ Hiểm hờn dỗi nói. Papa có chút chuyện nên không có ở lại với Dù Kỳ Chan được. Thế nào Dù Kỳ Chan ở nhà có ngon không? Đem Dù Kỳ Hiểm bế lên rổ rèn yêu thương nói. Tất nhiên, Dù Kỳ Chan rất nghe lời mã mạ cùng các ai gì không có quậy phá. Dù Kỳ Hiểm đắc ý nói. Vẻ mặt lúc này của nàng không khác gì là đang nói mau mau khen ta loại hình. Ngoan lắm. Nói xong rổ rèn liền hơn lên gương mặt bóng loán của Dù Kỳ Hiểm. Lúc này Dù Kỳ đi đến cười nói. Ngươi về rồi sao, lúc ngươi không có ở đây Dù Kỳ Chan rất là buồn đó. Lúc khi biết rổ rèn không có ở nhà, sẽ một thời gian không trở lại thì Dù Kỳ Hiểm rất là buồn bã, suýt nữa khóc. Dù kỳ cùng chúng nữ phải dỗ dành mãi mới làm cho dù kỳ hiểm dịu lại. Nghe vậy dỗ rèn nhìn dù kỳ hiểm ôn nhu nói. Cho phạ phạ xin lỗi dù kỳ chan, phạ phạ hứa là lần sau sẽ không như vậy nữa. Phạ phạ hứa rồi đó nha, không được nuốt lời. Dù kỳ hiểm nhìn dỗ rèn hai rưng rưng nước mắt nói. Ừm. Dỗ rèn gật đầu. Chuyện của cô nản già sao rồi? Dù kỳ nói. Lúc tại vũ quốc chiến trường dù kỳ cùng dỗ rèn như hình với bóng, gần như là không tách rời. Lúc Dỗ Rèn gặp cô nạn, Dạ Khỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ ba người thì dù kỳ nàng cũng có mặt ở đó, nên nàng cũng biết chuyện của cô nạn. Đã giải quyết rồi, ta cũng đã cho nàng một ít đồ bảo vệ để tránh trường hợp xấu xảy ra. Dỗ Rèn nói. Nghe vậy dù kỳ gật đầu hiểu rõ, đống dưng nàng nhớ đến điều gì đó rồi nói. À mà phải rồi, lúc ngươi rời đi được mấy ngày thì ủ gạ có đến đây tìm ngươi. Hệ ủ gạ ảo sao? Dỗ Rèn nghi hoặc nói. Ừm. Nhìn vẻ mặt của nàng lúc nghe tin ngươi đã rời khỏi Cổ Nổ Hạ một thời gian thì có chút buồn. Ngươi lại đi khắp nơi trêu đùa nữ nhân nữa rồi đúng không? Du Kỳ nhìn Dỗ Rèn với ánh mắt oán trách nói. Ha ha ha. Dỗ Rèn gãi đầu xấu hổ cười. Chính Dỗ Rèn cũng không nghĩ đến này ủ gà ảo nữ nhân này sẽ đến nhà tìm hắn, xem ra nữ nhân này thật có tình cảm với hắn rồi à. Chuyện này ta mặc kệ, ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi. Nói xong Dỗ Kỳ liền đem Dỗ Kỳ chan từ trong ngực bế lấy rồi quay vào trong nhà. Nhìn thấy Dỗ Kỳ như vậy Dỗ Rèn thở dài, xem ra nên đi xem ủ gà ảo một chút thôi. Lúc này tại nhà của ủ gà ảo, vừa mới đi làm nhiệm vụ về ủ gà ảo liền vào trong nhà, sau đó liền đem mặt nạ cởi xuống, gương mặt nàng lúc này có chút u buồn. Vừa đi vào trong nhà nàng liền thấy một bàn thức ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn trên bàn. Gương mặt nàng liền hiện lên ý mừng sau đó liền chạy vào phòng bếp. Vừa vào trong bếp thì một cái thân ảnh quen thuộc liền đập vào mắt nàng. Dỗ Rèn cũng biết được ủ gà tới nên mỉm cười nhìn nàng nói. Về rồi sao ủ gà ảo? Nhìn thấy Dỗ Rèn, hệ ủ gà trong ánh mắt hiện lên vui sướng nhưng sau đó liền che giấu đi, lạnh lùng nói. Ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại còn trở về? Đương nhiên là nhớ ngươi rồi, nên vừa về tới nên mới đến thăm ngươi liền đây. Thế nào thời gian ta không có ở đây ngươi có nhớ ta không? Dỗ Rèn cười nói. Ai mà nhớ ngươi? Ta còn mong ngươi đừng đến tìm ta nữa. Hệ ủ gà căm tức nhìn Dỗ Rèn nói. Vậy được thôi ta đi đây, ta sẽ không đến làm phiền ngươi nữa. Dỗ Rèn tức giận nói. Vừa nói xong Dỗ Rèn liền đi về phía cửa, muốn rời đi. Thấy vậy ủ gà ảo một mặt hốt hoảng, chạy đến đem Dỗ Rèn ôm lấy. Làm sao ngươi không phải là muốn ta rời đi sao, tại sao bây giờ lại không cho ta đi? Dỗ Rèn tức giận nói. Nghe vậy ủ gà sắc mặt trắng bệnh, hai mắt chạy xuống hai hàng lệ, thút thít nói. Ô. Ồ ta sai rồi, đừng rời bỏ ta được không? Nhìn thấy ủ gà ảo như vậy Dỗ Rèn liền có chút không đành lòng, dù sao đây vốn là lỗi của hắn. Được rồi đừng khóc, đây là lỗi của ta sẽ không như vậy nữa. Dỗ Rèn dỗ dành nói. Phàm là người là không có cách nào có thể chịu được cô độc. Hệ ủ gà tuy là hận Dỗ Rèn đã cưỡng chiếm lấy nàng nhưng theo thời gian cùng Dỗ Rèn chung đụng hận ý dần dần biến mất. Mỗi buổi sáng thức dậy đều được Dỗ Rèn chuẩn bị bữa sáng cho. Đến lúc xong nhiệm vụ ở ạ bụ trụ sở về thi được hắn chăm sóc. Hệ ủ gà ảo đã bắt đầu quen với cảm giác đó rồi, nên khi biết được Dỗ Rèn rời đi ủ gà ảo mới cảm thấy trống rỗng. Mới bắt đầu nhìn thẳng tình cảm của mình mà không còn trốn tránh như trước nữa. Dỗ Rèn yêu ta. Hệ ủ gà ảo nhìn Dỗ Rèn với ánh mắt đầy nhu tình nơi. Nghe vậy Dỗ Rèn liền hôn lên đôi môi gợi cảm của nàng, hai tay thuần thục đem trên người nàng trên người quần áo cởi ra. Sau đó trong phòng bắt đầu truyền ra từng đợt âm thanh dụ người. Chương 224, 2 năm sau. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, 2 năm liền qua đi. Trong 2 năm này cũng là lúc mà Akatsuki bắt đầu thực hiện kế hoạch thu thập vị thú và lần thứ tư nhị dạ đại chiến sắp bắt đầu. Tại Cổ Nổ Hạ ngoài cổng lớn một cái tóc vàng thiếu niên cùng một cái tóc trắng đại thúc đi vào Cổ Nổ Hạ. Hai người này chính là Nạ Dụ Tổ cùng Dị Dạ. Sau 2 năm đi tu hành rốt cuộc hai người cũng đã trở về. Lúc này Nạ Dụ Tổ rất là hưng phấn, chạy lên đầu cột điện. Nhìn xung quanh quen thuộc Cổ Nổ Hạ khung cảnh, Nạ Dụ Tổ hô lớn. Mọi người, ta trở về rồi đây. Là Nạ Dụ Tổ đó sao, cao lớn quá rồi nhỉ. Ở trên mái nhà gần đó Cạ Cạ Xì đi tới cười nói, trên tay còn cầm theo một quyển sách nhỏ. Là Cạ Cạ Xì lão sư A, lâu rồi không gặp. 4. Trong khi Nạ Dụ Tổ đang cùng những người quen gặp lại chào hỏi thì lúc này ở Dỗ Rèn trang viên, trong phòng của Dỗ Rèn. Hô 3. Trong phòng Dỗ Rèn truyền ra từng đợt âm thanh thở dốc liên tục, khiến người khác phải run rẩy. Chỉ thấy Dỗ Rèn cùng hai cái thiếu nữ đang điên cuồng vận động, xung quanh thì có rất nhiều nữ nhân trần truồng nằm ngủ. Nhìn vết tích trên người thì liền biết các nàng vừa mới đại chiến một trận xong. hai thiếu nữ này có gương mặt có 8 phần giống nhau. Một người thì có một màu vàng máu tóc dài, màu vàng nhạt con ngươi khoảng gần 20 tuổi vóc người thành thục. Một người khác thì có mái tóc dài màu đen, màu trắng thuần khiết con ngươi khoảng 15-16 tuổi, vóc người so với người trước còn muốn tốt hơn nhiều. Hai người này không phải ai khác mà chính là quỷ quốc vu nữ Sân cùng Hinata. Trải qua 2 năm này Hinata cũng đã trưởng thành, trở thành một cái sinh thiếu nữ. Nhất là trước ngực đôi kia đồi núi qua rổ rẹn ân cần chăm sóc đã trở nên lớn hơn rất nhiều. Có thể nói là ngoại trừ Sú Nạ cùng Dù Kỳ ra thì Hinata là người có được độ ngực lớn nhất trong số những nữ nhân của rổ rẹn. Còn Sân thì là vào khoảng nửa năm trước rổ rẹn đi đến quỷ quốc mù tiêu diệt thì liền đem nàng cho thu luôn. Nhìn hai cái gương mặt gần giống nhau như lúc đặt ở dưới người, rổ rẹn cảm thấy sảng khoái không thôi. Sau một tiếng đại chiến, rổ rẹn liền đem toàn bộ tinh hoa phóng vào trong người hai nàng mới kết thúc. Vậy là Nạ Rủ Tổ đã về rồi sao? Như vậy ạ, Cát Sủ Kỳ cũng bắt đầu hành động rồi đi. Từ khi Nạ Rủ Tổ bước vào cổ nổ hạ thì rổ rẹn liền có thể cảm nhận được ngay. Nạ Rủ Tổ trở về thì cũng có nghĩa là ạ Cát Sủ Kỳ sắp bắt đầu kế hoạch thu thập vĩ thú. Đối với chuyện này rổ rẹn cũng không muốn xen vào. Nếu như mà rổ rẹn xen vào thì sẽ gây ra thêm rất nhiều chuyện phiền phức. Bây giờ rổ rẹn chỉ việc ngồi chờ đợi cả gù dạ phục sinh mà thôi. Đợi sau khi đem cả gù dạ thu, rổ rẹn liền có thể đem toàn bộ trả cờ dạ thu lại, để tạo ra một cái khác trả cờ dạ trái cây. Đến lúc đó rổ rẹn liền có thể cùng chúng nữ rời khỏi thế giới này để đi đến một thế giới khác. Ẩm. Ẩm ba. Xoát ba. Lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó thì cửa phòng mở ra. Chỉ thấy một cái khoảng 10 tuổi bé gái tóc dài màu đen, mắt trắng cùng Hinata có mấy phần tương tự đi vào. Người này không phải ai khác mà chính là Hinata, em gái Hinabi. Là Hinabi đấy sao? Có chuyện gì sao? Đi vào phòng, Hinabi nhìn thấy trần truồng rổ rẹn cùng mình chị gái thì cũng không có ngạc nhiên gì, giống như là đã quen với cảnh này rồi vậy. Rổ rẹn đại nhân, không phải ngài nói là hôm nay gì dù kỳ sẽ chỉ đạo ta tu luyện sao? Hinabi ai mà nói? Vậy sao? Rổ rẹn nghi hoặc nói. Là Hinata em gái nên Hinabi cũng thường hay đến nhà rổ rẹn và cũng thường xuyên được dù kỳ chỉ đạo tu luyện. Nhưng mà dù kỳ lúc này đã hết sức, ngất đi rồi làm sao có thể chỉ đạo nàng được. Mà hôm nay Hinabi không cần phải tu luyện, ta sẽ dạy ngươi một thứ tốt hơn. Rổ rẹn nhìn Hinabi cười xấu xa nói. Thật không? Hinabi hai mắt sáng lên mong chờ nói. Lại đây ta chỉ cho. Rổ rẹn cười nói. Lúc này đây rổ rẹn không khác nào là một cái dụ dỗ bé gái tội phạm cả. Nghe vậy Hinabi một mặt hớn hở chạy đến, nàng cũng không có cảm thấy ngượng ngùng gì. Hinabi đơn thuần như vậy đây đều là do rổ rẹn một tay dạy dỗ ra cả. Sau đó rổ rẹn liền ở bên tai Hinabi nói nhỏ, nghe vậy Hinabi nghi hoặc nói. Như vậy sẽ giúp ít cho ta thật sao? Đương nhiên, ngươi cứ tin tưởng ta. Rổ rẹn yên tâm nói. Nghe vậy Hinabi cũng không hỏi nữa. Mà cúi đầu xuống há mồm đem rổ rẹn binh khí cho ngậm vào miệng. Nhìn phía dưới đang giúp hắn phục vụ rổ rẹn nở nụ cười xấu xa, rổ rẹn có thể cảm nhận được Hinabi chiếc lưới nhỏ nhắn đang giúp binh khí hắn phục vụ. Sau đó rổ rẹn hai tay cũng bắt đầu vuốt ve nàng cái kia nhỏ nhắn bộ ngực. Nếu như Hỉ ạ xỉ biết hắn hai đứa con gái bị rổ rẹn cho dụ dỗ thì chắc chắn sẽ cùng rổ rẹn liều mạng. Sau đó rổ rẹn liền vừa ôm Hinata cùng Sân nằm trên giường vừa hưởng thụ Hinabi phục vụ. Chương 225 Rổ rẹn mong chờ. Sau khi Nạ Rủ Tổ trở về cổ nổ hạ được mấy ngày thì liền nhận được tin tức, Akatsuki đã tấn công vào làng cắt và bắt đi Gaza. Vừa nghe được tin tức này, Nạ Rủ Tổ lập tức liền làm ầm lên đòi được đi cứu viện Gaza, đối với chuyện này Tsu Nạ cũng đồng ý rồi. Cũng như nguyên tắc vậy Tsu Nạ phái ra cả Kakashi, Nạ Rủ Tổ, Sakuza cùng Gai, Zokli, Kenken, nghệ gì đi trợ giúp cho làng cắt. Lần này có chút sự khác biệt. Đó là lần này Hạ Cụ cũng được Sù Nạ phái đi theo với đám người. Hiện tại qua 2 năm, Kakashi, Gai cùng Hạ Cụ đã đạt đến ảnh cấp tầng thứ nên cũng không có gì phải lo. Một tiểu đội có được 3 cái ảnh cấp cao thủ thì đủ để chống lại một chi quân đội rồi. Sau đó dì dì ái dạ cũng giống như nguyên tắc như vậy một mình đi đến làng mưa để thăm dò. Lúc này tại hổ Cà Cà Úc. Để dì dì ái dạ một mình đi tới ngươi không lo sao? Sù Nạ nhìn rô rẹn lo lắng nói. Cứ để chuyện này giao cho dì dì ái dạ giải quyết đi, dù sao Nạ Gạ Tổ là đệ tử của hắn chúng ta đừng nên can thiệp vào. Rổ rẹn thở dài nói. Thật tình thì rổ rẹn cũng không biết là dì dì ái dạ có giống như nguyên tắc như vậy mà chết đi không. Mặc dù trước đây rổ rẹn đã cho dì dì ái dạ một viên đan dược để bảo mệnh nhưng mà ai biết được có xảy ra biến cố gì không. Dù sao vận mệnh là thứ mà rổ rẹn không thể khống chế được. Vậy bây giờ ngươi tính làm gì, vẫn cứ tiếp tục chờ đợi chiến tranh nổ ra sao?
Tu Na nói.
Tất nhiên, mà ta cũng không phải là ngồi không. Nghiên cứu của ta cũng sắp đạt đến giai đoạn cuối cùng rồi, ta không thể bỏ dở giữa chừng được.
Dô Dẹn nhún vai nói.
Nghiên cứu mà Dô Dẹn nói đến đương nhiên là có liên quan đến trong đầu của hắn tri thức.
Lượng tri thức này đúng là quá lớn, cho dù là Dô Dẹn đến bây giờ cũng chưa khai thác hết 1% của nó.
Mặc dù bây giờ thực lực của hắn rất mạnh nhưng cũng không thể chứa được quá nhiều lượng lớn thông tin như vậy.
Cho dù lượng tri thức đó đã được phong ấn thành nhiều tầng nhưng mà Dô Dẹn vẫn không thấy yên tâm.
Ai biết nếu cứ tiếp tục để như thế thì sau này sẽ xảy ra chuyện gì?
Ngươi đúng là rất điên cuồng khi tạo ra nó a Dô Dẹn.
Tu Na bội phục nói.
Nghiên cứu của Dô Dẹn nàng đương nhiên biết rõ cũng rất là chấn kinh không thôi.
Nàng không tưởng tượng được vũ trụ này lại rộng lớn như thế, có vô số thế giới khác nhau.
Thế giới của nàng cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong biển sa mạc mà thôi.
Càng khiến nàng thấy khiếp sợ là thứ mà Dô Dẹn muốn chế tạo, hoàn toàn chính là thần linh thủ đoạn.
Chỉ cần nó được tạo ra thành công thì ta sẽ loại bỏ được một số vấn đề lo ngại, hơn nữa cũng giúp ít được cho các ngươi rất nhiều.
Dô Dẹn cười nói.
Dô Dẹn đã phải mất hơn 10 năm nghiên cứu mới có thể đi đến giai đoạn cuối cùng này.
Cũng nhờ có kẻn sẩy gẳng sáng tạo năng lực nên Dô Dẹn mới có thể nhanh như vậy chế tạo ra nó.
Việc còn lại đó là chỉ cần chiếm lấy thế giới này bản nguyên là có thể hoàn thành.
Như vậy mới đúng là nam nhân của ta a.
Nói xong Sú Nạ đi đến hôn lên môi Dô Dẹn một cái.
Thấy vậy Dô Dẹn cười khẽ, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn ra ngoài cảnh phồn hoa Cổ Nổ Hạ Dô Dẹn cảm khái.
Mấy chục năm sinh sống ở thế giới này cuối cùng cũng sắp phải rời bỏ nơi này.
Muốn Dô Dẹn từ bỏ việc đi qua thế giới khác đó là không có khả năng.
Xuyên qua vô vàn thế giới, có được không giống nhau hành trình đây là nguyện vọng của Dô Dẹn từ rất lâu, nên Dô Dẹn nhất định phải làm.
Không ai hay không có điều gì có thể ngăn cản Dô Dẹn bước chân.
Dô Dẹn cũng không biết thế giới tiếp theo sẽ là thế giới gì cũng không biết sẽ có điều gì đang chờ đợi hắn.
Nhưng mà điều này không khiến cho Dô Dẹn cảm thấy sợ sệt mà còn cảm thấy hưng phấn.
Nếu như không có nguy hiểm thì sẽ không còn thú vị nữa mà sẽ rất nhàm chán.
Thật sự là rất mong chờ, không biết điều gì sẽ đợi ta đây.
Dô Dẹn thầm nói.
Nếu muốn biết nó là gì thì cứ đợi đến cuối map này sẽ rõ.
Và tác đã không có kiên nhẫn để kéo dài map này rồi nên sẽ viết nhanh qua.
Nếu ai có ý kiến gì thì comment cho mình biết để tối mình còn lên chương nữa.
Chương 226, không nghĩ ra tiêu đề.
Một thời gian sau đó.
Sau khi Nạ rủ tổ đi cứu viên Gaza, mặc dù đã đuổi kịp nhưng đã chậm một bước, vĩ thú đã bị rút ra khỏi người của Gaza.
Sau một hồi ác chiến với đại đệ giả cùng xạ số gì, Nạ rủ tổ đám người liền lấy lại được Gaza thi thể.
Cuối cùng Trịa Dỗ liền hy sinh mạng sống của mình để thi triển sinh mệnh chuyển sinh thuật mới có thể đem Gaza cứu sống.
Sau khi trở về Cổ Nổ Hạ chưa được bao lâu thì Nạ rủ tổ liền nhận được tin tức gì gì giải dạ bị vẹn giết chết.
Sau một thời gian đau buồn Nạ rủ tổ liền theo tiên nhân phủ cả xạ cụ đến rượu Mộc Sơn để tu luyện tiên thuật.
Lúc này trong phòng của Dô Dẹn trần truồng nằm ở trên giường, xung quanh là vẫn là cái kia khung ảnh quen thuộc.
Xem ra gì gì giải dạ tên kia vẫn không thoát khỏi cái chết vận mệnh á Dô Dẹn thở dài nói.
Chính Dô Dẹn cũng không nghĩ đến gì gì dạ lại đem hoàn mệnh đan mà trước kia Dô Dẹn đưa cho hắn giao cho Nạ rủ tổ.
Trước đây Dô Dẹn đưa cho gì gì dạ hoàn mệnh đan là vì hy vọng sau này lúc gặp bẹn để có thể bảo toàn tính mạng.
Nhưng mà xem ra gì gì dạ vẫn không thoát khỏi được cái chết vận mệnh.
Vậy bây giờ ngươi tính làm gì tiếp theo đây Dô Dẹn,
Nạ gạ tổ tên nhóc kia sắp tới tấn công Cổ Nổ Hạ rồi.
Lúc này ở bên cạnh Dô Dẹn trần truồng Sù Na ngồi dậy nói.
Ban đầu đối với việc này nàng còn không có lo lắng gì. Có Dô Dẹn ở Cổ Nổ Hạ thì nàng cũng không có lo lắng Cổ Nổ Hạ sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng mà Dô Dẹn đã nói là sẽ không tham gia nên Sù Nạ có chút lo lắng.
Mặc dù nàng đã thức tỉnh một độn và cũng đã có siêu ảnh thực lực.
Nhưng mà vẹn lục đạo không phải dễ đối phó như vậy.
Hơn nữa gìn nghệ gẳng nhãn thuật rất mạnh nếu như Sù Nạ cùng Nạ gạ tổ giao đấu thì không thể chiến thắng một cách dễ dàng được.
Về chuyện này ngươi không cần phải lo, ta sẽ bảo sẽ dịch các nàng giúp ngươi.
Lâu như vậy mà không tìm thấy ai để giao đấu các nàng sắp không chịu nổi nữa rồi.
Dô Dẹn bất đắc dĩ nói.
Dô Dẹn cũng tính là sẽ để cho ẹ tịt đi giúp Sù Nạ, nhưng suy nghĩ lại rồi thì Dô Dẹn quyết định cho sẽ dịch hơn đi tốt hơn.
Lấy ẹ tịt cá tính thì nhất định sẽ đem Nạ gạ tổ hành hạ đến chết đi sống lại mất thôi.
Lần này Dô Dẹn sẽ để cho sẽ dịch hứa, Leoner, Hạ Cụ ra cùng sở ố theo giúp Sù Nạ.
Dô Dẹn mặc dù có hứa với Nạ gạ tổ là sẽ không can thiệp vào kế hoạch của hắn.
Nhưng mà Dô Dẹn lại không nói là sẽ không để cho nữ nhân của mình tham gia.
Dô Dẹn cũng không thể để những người quá mạnh tham gia vào lần này trận chiến, nếu không Dô Dẹn sợ rằng mọi chuyện sẽ không giống như trong nguyên tắc. Cuộc đời của nạ gạ tổ vốn đã là một bi kịch rồi, hãy để cho hắn trước khi chết làm được một việc tốt. Nạ gạ tổ mà chết thì cổ nạn nhất định sẽ rất đau buồn, nhưng mà rổ rèn tin tưởng rồi nàng sẽ hiểu mà thôi. Cổ nạn nàng cũng không phải là một người không hiểu lý lẽ nên nhất định sẽ hiểu điều này là tốt nhất cho nạ gạ tổ. Bây giờ ngươi nên để cho cổ nổ hạ chuẩn bị trước đi là vừa, dù sao sau khi chuyện của nạ gạ tổ kết thúc là lần thứ tư nhị dạ đại chiến sẽ nổ ra. Rổ rèn nói. Ta biết rồi. Tu nạ gật đầu nói. Sau đó nàng liền nằm xuống trong lòng rổ rèn ngủ thiếp đi. Dô rèn cũng ôm lấy nàng rồi chìm vào giấc ngủ. 4. Một thời gian sau ạ cà sủ kỳ liền nhanh chóng hành động, khắp nơi đi bắt vi thú. Trong lúc đó dô rèn cũng đem một cái tóc vàng thiếu nữ Hồ Tạt cho thu phục. Hồ Tạt vốn là lục vi dị nụ dị kỳ xạ cả tạ đệ tử, nhưng mà xạ cả tạ trên đường đến gặp nàng thì đã bị hỉ đạn cùng cả cụ rủ hai người cho bắt được nên không thể đến gặp nàng. Mà một dị nụ dị kỳ khi bị ạ cà sủ kỳ bắt được thì số phận của hắn chính là cái chết. Lúc đầu khi gặp phải rổ rèn Hồ Tạt còn rất là ngoan cố chống cự, nhưng ở rổ rèn cường thế phía dưới liền ngoan ngoan phục tùng hắn. Rổ rèn cũng đem nàng ký ức cho sửa đổi, như vậy là rổ rèn liền chiếm được nữ nhân này. Trong thời gian đó thì ạ sủ mạ cũng gặp phải hỉ đạn cùng cả cụ rủ hai người rồi bị giết chết. Đối với chuyện này rổ rèn cũng không có quan tâm, dù sao bây giờ cụ hệ mẹ đã là nữ nhân của hắn nên ạ sủ mạ chết sống cũng không liên quan đến hắn. Sasuke cũng đã phản bội họ Orochimaru rồi cùng Sui Gets cùng rủ gỗ lập thành đội tạ cả để đi tìm ít chia báo thủ. Rozen vì không muốn tham gia vào chuyện của Nagato nên mấy ngày sau đó hắn liền rời khỏi Konoha. Rời khỏi Konoha Rozen liền đi đến Lôi Quốc, làng mây một chuyến. Có một chút chuyện Rozen muốn làm. Nói trước rồi đó, ta sẽ viết qua nhanh đến lần thứ 4 nghỉ dạ đại chiến khoảng tầm 2-3 chương thôi. Chương 227, Ngũ Ảnh Hội Đàm. Mấy ngày sau đó Rổ Rèn liền nhận được tin Cổ Nổ Hạ bị ạ cà sủ kỳ tấn công, Cổ Nổ Hạ bị tàn phá hơn phân nửa, nhưng may mắn là không có một hai chết cả. Trong lúc cấp bách thì Nạ Rủ Tổ quay trở về đem lục đạo vẹn đánh bại, đồng thời cũng thuyết phục Nạ Gà Tổ. Sau vụ việc đó Nạ Rủ Tổ liền được mọi người ở Cổ Nổ Hạ nhận đồng, Nạ Rủ Tổ liền trở thành Cổ Nổ Hạ anh hùng. Biết được tin tức này Rổ Rèn liền thở dài, cô nạn lúc này chắc là đang rất đau lòng đi. Dù sao bản thân mình chết đi, nàng không đau buồn mới lạ. Sau khi đem nạ gạ tổ thi thể an táng, cô nạn liền ở lại cô nổ hạ với chúng nữ. Dô rèn cũng định sau mấy ngày rồi sẽ về thăm nàng. Tại Lôi Quốc, làng mây, trong một ngôi nhà lớn nào đó. Ưng lô năm. Trong một căn phòng, truyền ra từng âm thanh khiến người khác phải bủn rủn tay chân. Chỉ thấy trong phòng có ba thân ảnh một nam hai nữ đang làm kịch liệt vận động. Hai nữ nhân này đều là thuốc mỹ nữ cấp bậc hiện nay đang nằm lên nhau bị một người nam nhân cho đạt dưới thân. Nam thì tất nhiên không phải là ai khác mà chính là Rổ Rèn. Còn hai nữ nhân, một người trong số đó có một đầu màu vàng sóng vai tóc ngắn, mắt xanh, da trắng vóc người rất tốt có hình tượng giống với người phương Tây ở kiếp trước mà Rổ Rèn đã từng thấy. Còn một người khác là một nữ nhân có một đầu màu trắng mái tóc dài, có một làn da đen, vóc người so với người trước tốt hơn không ít. Hai người này không phải là ai khác mà chính là làng mây giả cả thư ký mạ bị cùng nàng em gái xả mụ ải. Lấy Rổ Rèn thực lực bây giờ thì Rổ Rèn có thể ở làng mây bất cứ lúc nó mà hắn thích mà không sợ bị phát hiện. Chính vì thế mà mấy ngày nay Rổ Rèn cùng với mạ bị cùng xả mù hai cái mỹ nữ hoang ái cực kỳ thoải mái mà không ai có thể phát hiện được. Theo một tiếng gầm rú Rổ Rèn liền đem toàn bộ tinh hoa phóng xuất thì trận chiến mới kết thúc. Nhìn phía dưới mạ bị cùng xả mù hai cái mỹ nữ đang giúp hắn phục thị, Rổ Rèn cười thầm. Chắc là giữa cả cũng không nghĩ đến người mà hắn tín nhiệm nhất lại là người của Rổ Rèn. Trước đây từ rất lâu rồi, lúc đó mã bỉ cùng xà mù hai người vẫn còn nhỏ Rổ Rèn liền đối với các nàng thi triển thay đổi ký ức. Cũng từ lúc đó các nàng liền trở thành Rổ Rèn cài ở bên trong làng mây gián điệp. Giải cả đệ tứ cùng với Rổ Rèn có mối thù không đội trời chung, lần sau gặp lại thì lấy ra cả tính khí hắn nhất định sẽ đối với Rổ Rèn xuất thủ. Rổ Rèn cũng không có ý định sẽ cùng những con kiến hôi đùa giỡn nên nhất định sẽ nhanh chóng cho giải cả một cái giáo huấn. Rổ Rèn thật không thể đợi đến lúc nhìn thấy vẻ mặt của giải cả khi lúc bị chính người mình tin tưởng phản bội sẽ như thế nào. Giải cả có hành động gì hay không mà bi? Rổ Rèn ôm hai người nằm trên giường nói. Đối với việc gạ cả sủ kỳ bắt đi nhị vĩ gì nụ gì kỳ rất là phân nổ, cũng đã hạn chế bắt vĩ gì nụ gì kỳ không được rời khỏi làng. Nhưng mà mấy ngày trước ở bệ ẹ hắn đã rời khỏi làng mây rồi. Mạ bi nói. Như vậy thì hợp lý hơn đó, lấy tính cách ham chơi của kỳ nờ bệ ẹ tên kia có thể ở im một chỗ mới lạ. Rổ Rèn nói, bắt vĩ gì nụ gì kỳ vốn ham chơi không thích ở im một chỗ, nên trốn ra khỏi làng đó là điều dễ hiểu. sắp tới chắc là xạ sủ kẻ sẽ gia nhập hạ cả sủ kỳ rồi tấn công bắt đi bắt vi đi. Lấy thực lực của tên kỳ nớ bệ ẹ thì nhất định không thể nào bị xạ sủ kẻ bắt được, nhưng hắn cũng không nhất định sẽ quay về làng mây mà sẽ tiếp tục đi chơi lâu đó. Nhưng mà nếu như vậy thì quá lâu, dô rèn tính sẽ thúc đẩy một chút để khiến cho bắt vi bị ạ cả sủ kỳ bắt đi. Như vậy sẽ tốn được không ít thời gian không cần thiết. Ngươi bây giờ cứ tiếp tục ở lại bên cạnh giữa cả tên kia nằm vùng đi. Đợi sau khi lần thứ tư nhận giới kết thúc thì tự tay đem hắn giết đi. Dô rèn nói. Tuân lệnh chủ nhân. Sau đó dô rèn liền tiếp tục cùng mã bỉ với xà mù hai người rong ruổi. Mấy ngày sau đó dô rèn liền trở về Cô Nộ Hạ. Cô Nộ Hạ lúc này vẫn còn đang trong giai đoạn sửa chữa, ngoại trừ một số chỗ ra thì còn lại hoàn toàn bị phá hủy. Dô rèn trang viên thì không bị hư hại gì. Vì dồ rèn có tạo ra một cái cục mạnh kết giới đem trang viên của hắn bao phủ. Trừ phi là lục đạo cấp ra tay, nếu không thì đừng hòng phá hủy được kết giới. Cô nạ ngươi cũng đừng quá đau lòng, đây đã là điều tốt nhất mà chúng ta có thể giúp nạ gạ tổ. Đem cô nạn ôm vào lòng dồ rèn an ủi nói. Đồng nhiên cô nạn hai tay vòng qua cổ dồ rèn, sau đó liền hôn lên môi hắn một cái. Lão sứ yêu ta. Ta muốn quên đi những chuyện đau buồn này. Cô nạn hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn dồ rèn thút thít nói. Nếu như cổ nạn đã yêu cầu thì rồ rẹn làm sao có thể từ chối được. Hai tay thuần thục đem trên người nàng quần áo tháo xuống, rồi điên cuồng vận động. Sau đó trong phòng liền truyền ra từng đợt âm thanh vừa giống như là vui sướng vừa giống như là thống khổ. Lão sư ư muốn. Mạnh nữa lên. Mãi đến mấy tiếng sau đó sắc trời đã tối thì hai người mới dừng lại. Sau đó một thời gian rồ rẹn liền nhận được tin làng mới bắt vĩ bị ạ cả sủ kỳ bắt đi. Em trai của mình bị bắt ra cả rất là phẫn nộ. Ngay lập tức triệu tập ngũ ảnh hội đàm tại thiết quốc để bàn cách giải quyết Akatsuki. Akatsuki đã bành tướng đến mức có thể uy hiếp đến nhận giới tình trạng, nên những cái khác thôn ảnh liền đồng ý tham gia. Ba ngày sau Tsunade liền dẫn theo cả Kakashi cùng Gai ba người đi đến thiết quốc. Do ngũ ảnh hội đàm lần này mỗi cái ảnh thôn chỉ được phép mang theo hai cái hộ vệ mà thôi. Còn dỗ rèn sẽ đi đến thiết quốc sau. Chương 228, ngũ ảnh hội đàm, 2. Thiết quốc là một cái võ sĩ quốc gia và cũng là một cái trung lập quốc gia. Thiết quốc do địa hình hiểm trở nên trong mấy cuộc chiến tranh trước không có bị kéo vào. Lần này tại thiết quốc hôm nay phá lệ náo nhiệt, khắp nơi đều là võ sĩ ở xung quanh tuần tra. Vì hôm nay tại thiết quốc diễn ra lần thứ hai ngũ ảnh hội đàm, nếu như không cẩn thận thì sẽ đắc tội với ngũ đại quốc. Tại bên trong phòng họp, lúc này đây có rất nhiều thân ảnh đang tụ tập ở đây. Tại cái bàn lớn bên trong có 5 cái thân ảnh đang ngồi trên bàn. Phía sau mỗi người là hai cái nỉ dạ hộ vệ. Năm người này không phải là ai khác mà chính là ngũ đại nhẫn thôn ảnh. Cô Nộ Hạ Hồ Cả đệ ngũ Tsuna, làng Sương Mù Mị Dục đệ ngũ Tờ Dù Mị Mệ Ây, làng Đá Sủ Chỉ Cả đệ Tam Âu Ngô Kỳ, làng Mây Giờ Cả đệ Tứ A Ho Y, làng Cắt Cả Dẹt đệ ngũ Gaza. Đống nhiên Âu Ngô Kỳ nhìn mấy người xung quanh mở miệng nói. Thời gian trôi qua lâu như vậy mấy làng khác cũng đã xuất hiện rất nhiều gương mặt mới à, ngay cả người trẻ tuổi bây giờ cũng có thể lên làm ảnh. Ổ Ngộ Kỳ cảm khái nói, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà Ổ Ngộ Kỳ chuyển ánh mắt hướng về phía Gaza, dĩ nhiên là hắn đối với Gaza là không coi trọng. Gaza hiển nhiên cũng nghe ra trong đó trêu chọc ý tứ cũng không yếu thế phản công. Dù chỉ cả đại nhân đây tuổi tác cũng đã cao rồi à, hơn nữa không biết lúc nào sẽ ra đi. Vẫn không có ý định chọn ra đệ tứ sao, hay là làng đã không có người nối nghiệp. Nghe Gaza nói vậy Tở Dụ Mị cùng Sú Nạ gương mặt có chút không được tự nhiên, hiển nhiên là đang nhịn cười. Ừ. Đúng là bây giờ hậu bối không biết chút gì là tôn trọng trưởng bối gì cả. Ổ Ngộ Kỳ hừ lạnh nói. Đống nhiên lúc này từ bên ngoài Mỹ Phùn cùng hai cái thuộc hạ đi vào, sau đó hướng về phía ngũ ảnh nói. Ta là thiết quốc đại tướng Mỹ Phùn là lần này ngũ ảnh hội đàm người chủ trì. Lần này người khởi xướng ngũ ảnh hội đàm lần này là giới cả đại nhân nên mời ngài nói trước. Nghe vậy giới cả cũng đã bắt đầu lên tiếng. Lần này ta tổ chức của hội đàm này là muốn bàn về chuyện của Akatsuki. Tổ chức này đã lớn mạnh đến mức có thể uy hiếp đến ngũ đại nhận thôn địa vị. Lúc này Gaza cũng lên tiếng. Trước đây ta cũng từng là dị nụ dị kỳ và cũng đã bị ạ cà sủ kỳ bắt đi sau đó rút đi vị thú nhưng may mắn sống sót. Khi đó ta cũng hướng các làng khác yêu cầu hợp tác giải quyết nhưng không có bên nào phản hồi cả. Nghe vậy Ổ Ngộ Kỳ khinh thường nói. Dị nụ dị kỳ bị cướp lấy đó là một chuyện vô cùng mất mặt đối với thôn, bình thường thì sẽ bí mật giải quyết chứ không ai lại đi cầu thôn khác trợ giúp cả. Ổ Ngộ Kỳ nói cũng không sai, dị nụ dị kỳ là một cái nhận thôn trung cực binh khí. Việc để đánh mất dị nụ dị kỳ đó là một việc hết sức tai hại bình thường sẽ ở trong bí mật giải quyết nên không ai sẽ có ý đi cầu làng khác trợ giúp. Không ai biết được những làng khác có ý đồ khác hay không. Cũng chính vì sự chủ quan đó nên bây giờ ạ cà sủ kỳ mới bành trướng như thế, gần như là toàn bộ vĩ thú ngoại trừ cửu vĩ ra thì đều rơi vào tay bọn chúng. Gaza nói, về chuyện này thì các ngươi phải cho làng mây chúng ta một câu trả lời thích đáng ba. Đồng nhiên giải cạ lớn tiếng nói, ngươi đây là ý gì giải cạ? Dù ạ tây nghiêm nghị nói,